Chương không một mỗi ngày thôi diễn hệ thống, chương không một mỗi ngày thôi diễn hệ thống. Hạ Quốc Minh Hà huyện thành thạch thôn, tháng chạp gió lạnh như đao tử thổi qua đại địa, xa xa đỉnh núi bị thật dày tuyết trắng bao trùm, tựa như mang theo đỉnh to lớn bạch đúng mũ, tại tối tăm mở mịn sắc trời dưới lộ ra phá lệ lạnh lùng. Đầu thôn, Trần Thời một thân tiêu chuẩn vào đông thợ săn trang phục, nặng nghề da hiệu áo bọc lấy hắn khỏe mạnh thân thể, da lông trên còn dính lấy chưa hóa hạt tuyết, hiện ra điểm điểm vừa trắng. Cái hông của hắn nghiêng vác lấy một thanh mài đến sáng loáng đao săn, trên vỏ đao quấn lấy vài vòng cứng cỏi dây gai, thuận tiện tùy thời buộc chặt con mồi. Phía sau còn có một thanh xưa cũ như rắc cùng săn cùng một cái có chút rách dưới túi lựu tên. Tại hắn bên cạnh, tám tuổi nhi tử Trần Nam Hạc mặc mẫu thân tôn luyện tự tay may vải xám áo đông hơi có vẻ rộng lớn. Tuổi tác này tiểu hài dáng rất nhanh chóng, vì có thể để cho y phục nhiều xuyên cái mấy năm, người bình thường đều sẽ đem kích thước làm lớn một chút. Khỏe mạnh kháo khỉnh trai trai tiểu tử trên đầu mang theo một đỉnh lông xù thỏ lông mũ, gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, ánh mắt bên trong lại lộ ra không che giấu được hưng phấn cùng chờ mong. Tôn Uyển đứng tại trước mặt hai người, trên người nàng món kia tắm đến trắng bệch vải thô áo đông che phủ thật chặt, hai tay càng không ngừng xoa xoa gấp áo, ánh mắt tại trượng phu cùng trên người con trai vừa đi vừa về đảo quanh. Phu quân, A Hạc đi cùng thật có thể chứ? Núi này bên trong băng thiên tuyết địa, vạn nhất có cái sơ suất. Ha ha, có gì ghê gớm đâu, ta giống hắn lớn như vậy lúc sau đã đi theo hắn già khắp núi chạy. Trần Thời cởi mở cười ha ha, hắn vỗ vỗ bộ ngực, trong giọng nói tràn đầy tự tin, yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan đem ta nhi tử bình an mang về đến, nói không chừng còn có thể săn mấy cái mập con thỏ, cho ngươi nổi hầm cách thủy nóng hổi. Mà lại, A Hạc cũng hẳn là rèn luyện, không phải về sau không có bản sự có thể cưới không được nàng dâu. Tốt ta. Nghe vậy, Tôn Luyện cũng không nói thêm gì nữa, cái nhà này vẫn là chính mình nam nhân nói tính, đã hắn đã quyết định, làm hiền nội trợ nàng có thể làm chỉ có ủng hộ. Nàng tiếp lấy chậm rãi tiến lên, ôm lấy nhi tử, ấm giọng dặn dò, không muốn cho ngươi cha thêm phiền, biết không? Ừ vân, ta biết rõ, nương. Nho nhỏ Trần Nam Hạc hiểu chuyện dùng sức chút đầu. Các loại Tôn Luyện lưu luyến không rời buông ra nhi tử về sau, Trần Thời đưa tay tại nhi tử trên đầu dùng sức vuốt, nụ cười trên mặt rất là thuần phát. Đi, hoa con, hôm nay dẫn ngươi gặp hiểu biết mùa đông đại sơn. Trần Nam Hạc bị xoa thẳng lắc đầu, nhưng vẫn là vui vẻ tuét miệng cười, lộ ra mấy quả thay răng kỳ còn chưa mọc tốt răng. Hai người dần dần từng bước đi đến, Tiểu Nam Hạc liên tiếp trở về hướng cửa thôn phát tay, thẳng đến mẫu thân ảnh hóa thành một cái mơ hồ điểm trắng, mới chuyên tâm đi theo phụ thân bước vào bên mông núi tuyết. Ao ao màu tuyết bao phủ giữa rừng núi, tiếng sột soạt dẫm tuyết âm thanh liên tiếp vang lên, một lớn một nhỏ hai đạo bóng người xuất hiện tại trong rừng, chính là đã đi một đoạn thời gian Trần Thời phụ tử. Cha, thế nào còn không có con mồi động tình a? Tiểu Nam Hạc dẫm lên phụ thân lưu lại dấu chân, lanh lợi cùng ở phía sau, thỏ lông mũ trên nhung cầu theo động tác trên dưới lắc lư. Hắn thỉnh thoảng dùng bóng đến đỏ bừng tay nhỏ lay mở đường bên cạnh nhánh cây, hù dọa gì rào tuyết rơi, vẩy vào trong cổ áo, lạnh đến hắn thẳng rụt cổ. Trần Thời quay đầu nhìn nhi tử, đáy mắt tràn đầy ý cười, đưa tay giúp hắn vuốt ve trên đầu tuyết, đi săn nào có dễ dàng như vậy. Cái này lại tuyết phong sơn, con mồi đều tránh trong qua đây, ta đến cẩn thận tìm, nói không chừng ở đâu cái trong tụ động, liền cất giấu chỉ mập con thỏ. Nói, hắn rút ra bên hông đao săn, nhẹ nhàng đẩy ra một mảnh lùm cây, mũi đao điểm một cái mặt đất, ngươi nhìn, cái này không thì có. Trần Nam Hạc lập tức ngồi xổm người xuống, con mắt trừng đến căng tròn, hướng trên mặt tuyết nhìn kỹ lại, cha, cái này có phải hay không con thỏ dấu chân? Hắn chỉ vào trong đống tuyết mấy cái nho nhỏ lõm, hưng phấn đến thanh âm đều cất cao mấy phần. Trần Thời mỉm cười, sau đó cô ý nhíu mày, cái này không phải con thỏ dấu chân, rõ ràng là con sóc lưu lại, ngươi nhìn, cái này móng vuốt ấn, nhọn tinh tế. A, lại nhận lầm. Trần Nam Hạc thất vọng cúi hạ đầu, bất quá rất nhanh lại tỉnh lại, kia cha, chúng ta hôm nay có thể đánh đến con thỏ sao? Ta muốn ăn nương hầm thịt thỏ, có thể thơm. Hắn bẹp lấy miệng, phảng phất đã nếm đến thịt thỏ ngon. Trần Thời cười sờ sờ nhi tử cái mũi, đương nhiên có thể. Đợi lát nữa ngươi liền trốn ở cha sau lưng chờ con mồi vừa xuất hiện, cha liền dùng cái thanh này cung săn, siêu một cái, cam đoan một tiện bắn chúng. Hắn gỡ xuống phía sau như rác cung săn, nhẹ nhàng lôi kéo dây cùng, phát ra ông một tiếng vang nhỏ. Tiểu Nam Hạc con mắt sáng lấp lánh, sùng bái nhìn xem phụ thân, cha ngươi thật lợi hại. Về sau ta cũng muốn giống ngươi, trở thành trong làng lợi hại nhất thợ săn. Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy chí khí. Trần Thời đưa tay vỏ rối tóc của hắn, cười ha ha nói, tốt. Vậy ngươi liền theo cha hảo hảo học, bất quá đi săn cũng không thể chỉ dựa vào lực khí, còn phải có kiên nhẫn, biết không? Biết rồi. Trần Nam Hạc vang dội trả lời, sau đó lại lanh lợi chạy về phía trước, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng tiểu khúc, thỏ nhỏ ai ra, giữ cửa mở một chút, ta mang theo đao săn, lập tức tới ngay. Trần Thời nhìn xem nhi tử hoạt bát bóng lưng, nghe chính mình dạy cho hắn cải biên nhạc thiếu nhi, góc miệng không tự giác trên mặt đất giường, suy nghĩ cũng bắt đầu phiêu miệu bắt đầu. Kỳ thật, hắn là một cái người xuyên Việt, đời trước của hắn là cái internet đại hán lập trình viên, vì mua nhà cưới vợ trở nên nổi bật, thường xuyên tăng ca công việc, có thể nói là cuốn tới cực hạn, có thể kết quả chính là bởi vì mệt nhọc quá độ, tại công vị trên đột tử đi qua, tỉnh lại lần nữa, hắn liền thành phương thế giới này đại hạ quốc một tên phổ thông thợ săn. Có thời điểm thật cảm thấy đây là một giấc mộng, tiếp trước tại máy vi tính uống vào cà phê hắn bây giờ lại thành tay cầm đao săn, đạp tuyết truy tung rừng núi hắn tử. Hắn xuyên qua mà đến đã có 10 năm, một mực sống ở đại hạ quốc phía dưới trong thôn nhỏ, theo hắn biết, nơi đây tổng cộng có 7 quốc gia cùng một chút man di ngoại tộc, mà đại hạ biên cảnh chính là cùng một cái tên là Xích Man ngoại tộc cùng 7 quốc chi một nước yến giáp giới. Thê tử Tôn Uyển là hắn xuyên qua năm thứ 2 chỗ cưới, đối phương cùng nguyên thân là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm của hai người nước chảy thành sông, nàng ngày thường thanh tú, giữa lông mày cất giấu giang nam xuân thủy ôn nhu, đối với mình cũng là yêu cực sâu. Nhi tử Trần Nam Hạc là Tôn Uyển tại cưới sau năm thứ nhất vì hắn sinh hạ, tính tình hoạt bát sáng sủa, quả thực đáng yêu, sống lại một đời, Trần Thời quyết tâm không còn không tiếc lấy thân thể làm đại giá đi truy tầm cái gì cầu thí thế tục danh lợi. Tại cái này nông thôn nhìn xem thê tử tại luống rau bên cạnh nhặt rau, nhi tử đuổi theo hoa lau gà đầy viện chạy loạn, nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt cũng là lựa chọn tốt. Nghĩ đến cái này, ngay tại hắn nhìn xem tiểu Nam Hạc tại trong đống tuyết hồn nhiên ngây thơ chơi đùa lúc, một đạo máy móc âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn, mỗi ngày diễn toán hệ thống đang loạn. Ngay sau đó Trần Thời trước mặt liền xuất hiện một cái màu xanh thẳm giao diện ảo. Hệ thống. Trải qua một nháy mắt ngộp bức về sau, Trần Thời lập tức liền kịp phản ứng đây là chính mình kim thủ chỉ đến. Nhìn xem trên bản này kia không ngừng biến hóa thanh tiến độ, hắn ngưng thở, ánh mắt một khắc cũng không chịu rời đi. Mỗi ngày thôi diễn hệ thống thêm 5 thành công tốc chủ, Trần Thời hôm nay thôi diễn, ngày hôm nay có thể tiến về Long Vũ Sơn Dương Giác Tuyển, bên suối cây rong phía dưới trong huyệt động có một tổ to mọng con thỏ hoa bên trong còn có một viên ăn sau có thể tăng cường thể phách huyết tinh quả lần sau thôi diễn thời gian đổi mới, không điểm chương 02, bắt được thỏ rừng, thu hoạch được dị quả chương 02, bắt được thỏ rừng, thu hoạch được dị quả thôi diễn hệ thống. Mỗi ngày thôi diễn kết quả. Trong chốc lát, hệ thống tin tức tương quan liền bị chuyển vào trong đầu của hắn. Trần Thời rất nhanh liền minh bạch cái hệ thống này tác dụng. Nhìn xem hôm nay thôi diễn nội dung, tâm tình của hắn không khỏi kích động lên. Long Vũ Sơn chính là bọn hắn Thanh Thạch thôn bên cạnh tòa này to lớn sơn mạch, đồ vật đi hướng, kéo dài gần mấy ngàn dặm, nằm ngang giữa thiên địa, ngọn núi cao ngất trong mây, trên núi cổ thụ, thơm cốc trải rộng, đồn đại tòa này sơn mạch từng là một đám bạch long nghỉ lại chi địa, bọn chúng thường xuyên ở trong núi dạo chơi chơi bừa, tên cổ là Long Vũ Sơn, trong núi giá thú, thảo dược, lâm sản các loại lấy không hết, nuôi sống xung quanh không biết rõ bao nhiêu thôn xóm. Tối thiểu bọn hắn lao trần nhà đi lên bát đại đều là dựa vào trong núi đi săn sinh hoạt, mà diễn toán bên trong nâng lên Dương Giác Tuyển, là đại sơn ngoại vì một chỗ tuyên nhãn, bởi vì tương tự sừng dê mà gọi tên. Càng quan trọng hơn là, căn cứ hắn suy tính, mình bây giờ vị trí cự ly Dương Giác Tuyển cũng không xa, một khắc đồng hồ thời gian liền có thể chạy tới. Nghĩ xong, Trần Thời gọi lại ở phía trước bóp cầu tuyết chơi tiểu Nam Hạc, "A Hạc, chúng ta thay cái phương hướng đi." Không bao lâu, Trần Thời mang theo Trần Nam Hạc đi vào Dương Giác Tuyển bên cạnh, gió lạnh vòng quanh hạt tuyết lướt qua sơn cốc, lại thổi không tan tuyển nhãn dâng lên lượn lờ sương trắng. Cho dù là mùa đông, Dương Giác Tuyển nhãn vẫn như cũ không ngừng mà từ dưới đất cốt cốt tuôn ra thanh tịnh nước suối, tuyển nhãn chu vi, vài cọng dã mai đứng ngạo nghễ mép nước, đỏ đến như lửa cánh hoa lẻ tẻ bay xuống mặt nước, theo dòng nước đánh lấy toàn nhi. Lịch ngậm Trần Nam Hạc đã dẫn đầu chạy đến tuyển nhãn bên cạnh, dưới chân tuyết động bị dẫm đến kéo kẹt rung động. "Cha, nơi này đầu còn có cá đấy." Hắn không kịp chờ đợi đưa đầu hướng xuống mặt nhìn lại, lông sủ thỏ lông mũ suýt nữa rơi vào trong nước, ngạc nhiên ồn ào âm thanh quanh quẩn tại giữa sân gốc. Trần Thời bước nhanh tiến lên, một thanh nắm chặt nhi tử gãy cổ áo, giả bộ cả giận nói, coi chừng rơi xuống cho cá ăn. Bất quá ngoài miệng axit, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt nước, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt chui lên cánh tay, cái này Dương Giác Tuyển thông lên địa long mạch, mùa đông không đông lạnh, cá cũng nuôi đến mập. Trần Thời nói, đứng dậy, đợi chút nữa trở về thời điểm có thể đánh mấy con cá lại đi. Thế nào, muốn ăn không nhi tử? Hắn đưa tay nhẹ nhàng méo méo nhi tử đỏ bừng khuôn mặt, cười hỏi, "Ừm, muốn ăn?" Trần Nam Hạc dùng sức nhẹ gật đầu, tiết hầu không tự giác nuốt xuống một cái, nói, hắn lại cúi người hướng Tuyển Nhãn nhìn lại, trong cái miệng nhỏ nhắn còn lẩm bẩm, "Tiểu ngư, tiểu ngư, các ngươi cần phải ngoan ngoan chờ lấy, đợi lát nữa liền cùng ta về nhà á." Trần Thời nhìn xem nhi tử thiên chân khả ái bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên chính sự, dặn dò nhi tử đứng ở chỗ này đừng đi loạn động về sau. Trần Thời nhìn quanh chu vi, rất nhanh liền khóa chặt thôi diễn hệ thống nói tới cây kia cây rồng, hắn hóp lưng lại như mèo chậm rãi tới gần, ra hiệu giày giẫm tại trên mặt tuyết cơ hồ không âm thanh vang. Cây rồng to lớn tán cây bỏ ra bóng ma, đem phía dưới gốc cây che đến cực kỳ chặt chẽ. Trần Thời nheo mắt lại, mượn xuyên thấu chạc cây còn sáng, trông thấy cửa hàng tán lạc mới mẹ gặm ăn rau dại. Tốt ra hỏa, quả nhiên là hoa mập con thỏ. Hắn thấp giọng tự nói, từ bên hông rút ra dao săn, lưới đao tại trên cành cây nhẹ nhàng vừa gõ. Tốc tốc trong thụ động truyền đến dồn dập động tĩnh, ba con thỏ rừng đống nhiên thoát ra. Trần Thời tay mắt lênh lẹ, lao săn hàng quang lóe lên, trôi đao tinh chuẩn đện ở nhất to mọng cái kia chân sau bên trên. Thỏ rừng bị đau kêu thảm, tại trong đống tuyết lộn một vòng, vừa định nằm bệnh, lại bị Trần Thời một thanh nắm chặt lỗ tai dài nhấc lên. Mặt khác hai con thỏ chấn kinh về sau, hướng phía Trần Nam Hạc phương hướng chạy như điên, cái này tiểu gia hỏa lại cũng không sợ, thậm chí còn cầm lấy một khối năm đấm lớn nhỏ cục đá dùng sức ném ra, đồng thời rất may mắn đập trúng trong đó một cái thỏ đầu khiến cho tại chỗ bất tỉnh đi. Thấy cảnh này, Trần Thời lập tức nhanh chân lưu tinh nhảy tới, một tay lấy Trần Nam Hạc cao cao ôm lấy, tại hắn quắng đến mặt đỏ bừng trên má vang dội hôn một cái, "Tốt tiểu tử, làm tốt lắm. Cái này chính xác so cha ngươi ta khi còn bé còn lợi hại hơn." Trần Nam Hạc bị nâng đến hai chân treo trên bầu trời, thỏ lông mũ nghiêng qua một bên, "Hì hì, kia làm ban thưởng, cha có thể cho ta làm tê cay thỏ đầu sao?" Hắn hai cái tay nhỏ trên không trung vung dậy, Trần Thời nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, đương nhiên không có vấn đề. "A, cha tốt nhất rồi." Trần Nam Hạc hoan hô ôm Trần Thời cổ, đem đánh tới hai con thỏ dùng dây gai cột chắc treo ở bên hông về sau, Trần Thời lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia con thỏ động, căn cứ thôi diễn kết quả nói, trong này nhưng còn có lấy một viên ăn sau có thể tăng cường thể phách huyết tinh quả tới. Thế là, hắn đi tới cửa động ngồi xuống, đưa tay hướng bên trong thăm dò, quả nhiên, một lát sau, hắn mò tới một cái vòng tròn nhuận ấm áp vật thể. Hẳn là cái này. Các loại Trần Thời đưa cánh tay từ trong huyệt động lấy ra lúc, lòng bàn tay của hắn thình lình nhiều hơn một viên đỏ như máu quả, hình dạng cùng kiếp trước thánh nữ quả không sai biệt lắm, chỉ là da hạ mơ hồ có thể thấy được tơ máu đường vân đang chậm rãi du động. Nhìn xem viên này quả, hắn làm sơ suy nghĩ, cũng rất nhanh có quyết định, sau khi về nhà lại ăn. Dù sao, hắn cũng không biết rõ ăn viên này huyết tinh quả sau sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Cái này trong núi lớn băng thiên tuyết địa, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn cũng đừng làm cho bọn chúng hai cha con lâm vào tuyệt cảnh. Đem huyết tinh quả để vào miệng trong ngực, Trần Thời lại đi tới tuyển nhãn một bên, hắn tùy tiện từ dưới đất tìm cùng tiện tay vậy gỗ, tiếp lấy lại từ bên hông móc ra một thanh đao nhỏ, dùng dây gai đem cả hai chăm chú chói lao, dạng này, một cái giản dị xin cá liền làm xong. Nhìn kỹ A Hạc, một đao kia sẽ rất đẹp trai. Trần Thời cố ý lắc lắc trên trán toái phát, lập tức tại Trần Nam Hạc sùng bái trong ánh mắt, dùng sức đem trong tay xin cá hướng suối bên trong đâm tới. Không bao lâu, ba đầu đại hắc ngư bị Trần Thời dùng dây gai cái chốt cùng một chỗ, giao cho Trần Nam Hạc để hắn ôm. "Đi, đợi chút nữa trời đã sắp tối rồi." "Ừm, tốt cha." Trần Thời quay người đi trở về, Trần Nam Hạc hấp tấp cùng tại phía sau hắn. Nhưng mà, hai cha con còn chưa đi bao lâu, Trần Thời bước chân đột nhiên dừng lại, đồng thời cánh tay như kìm sắt nắm ở muốn xông về phía trước Trần Nam Hạc. "Làm sao vậy, cha?" Tiểu Nam Hạc trong ngực hắn có chút choáng váng, mở to nho mắt to khó hiểu nói. "Xuyệt, đừng nói chuyện." Trần Thời sắc mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời rút ra bên hông đao săn, nơi đó là phiến đen nghịt hoa thụ rừng. Tốc tốc, mà liền tại hắn khẩn trương ngừng thở thời điểm, nhưng gặp trong rừng tuyết động đột nhiên bay là tả rơi xuống, lùm cây tại không gió tình huống dưới kịch liệt lay động, Trần Thời chỉ cảm thấy nhịp tim như nổi trống, cũng không dám thở mạnh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một giây sau, một cái thân ảnh khổng lồ tại cây rừng cùng đống tuyết thấp thoáng ở giữa chậm rãi hiện hiện, đúng là một đầu điếu tình bạch ngạch hổ. Kia hổ toàn thân lông trắng hớt tuyết, một đôi thụ đồng như hai ngọn đèn lồng, miệng to như chậu máu bên trong răng nanh giao thoa, nước bọt tí tách rơi vào trên mặt tuyết trong nháy mắt liền tan ra một cái hố. Chương 3, đòi đồ ăn bạch hổ chương 3, đòi đồ ăn bạch hổ. Nhìn thấy đối phương, Trần Thời nắm chặt đao săn, âm thầm tiêu khổ, trong núi này thái tuế như thế nào xuất hiện ở đây? Chỉ sợ ta hai cha con lần này là giữ nhiều lành ít. Chỉ tiếc vừa mới thu hoạch được hệ thống liền muốn táng thân hổ bụng, lão thiên vì sao như thế lương bạc? Một cái mắt, hắn ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều, nhưng cuối cùng đều chỉ hóa thành một cái ý niệm trong đầu, mặc kệ như thế nào, cũng phải làm cho A Hạc đào tẩu. Cha, là con vọng. Trong ngực, Tiểu Nam Hạc dọa đến toàn thân phát run, tay nhỏ gắt gao nắm chặt cha vào áo, Trần Thời móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay chuyển đến đâm nhói để hắn ngắn ngủi thanh tỉnh. Chớ hoảng sợ. Hắn trầm xuống khí, bên hông đoạn đao đã xuất sao ba tấc, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bạch hổ hiện ra ưu quang con ngươi, đợi chút nữa ta bảo ngươi chạy, ngươi liền cũng không quay đầu lại chạy, tuyệt đối không nên của ta. Không, cha. 8 tuổi Tiểu Nam Hạc mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng 10 phần thông tuệ, lập tức liền minh bạch cha là chuẩn bị hy sinh chính mình cho mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy mắt của hắn loa, ta không đi, ta muốn cùng cha cùng một chỗ. Bé con tiếng khóc sông phá yết hầu, nghe lời. Trần Thời thanh âm 10 phần uy nghiêm, mang theo không thể hoài nghi cường ngạnh. Tiểu Nam Hạc không nói thêm gì nữa, nhưng lại vẫn như cũ gắt gao ôm Trần Thời eo, chết sống không chịu buông tay. Thấy thế, Trần Thời cũng là bất đắc dĩ, đã như vậy, vậy liền chỉ có liều chết đánh cược một lần. Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang, thân thể làm ra tốt nhất phòng ngự tư thái, chuẩn bị bạch hổ nhào tập. Chỉ là, thời gian chậm rãi trôi qua, song phương rằng có gần 5 phút, Trần Thời cũng không thấy trước mắt cái này đại bạch hổ có cái gì tính công kích động tác, nương tựa theo nhiều năm thợ săn kiếp sống nhạy cảm cảm giác, Trần Thời dần dần ý thức được, cái này bạch hổ mục tiêu tựa hổ cũng không phải là bọn hắn. Mà lại cẩn thận quan sát, hắn rất nhanh phát hiện đối phương ánh mắt từ đầu đến cuối dính tại bên hông hắn lắc lư mập thỏ bên trên, ý thức được điểm ấy về sau, Trần Thời trong lòng sinh ra một cái suy đoán, hắn chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước, mà kết quả cũng không ra hắn sở liệu, cái kia bạch hổ lại trực tiếp cảnh giác lui về sau lui, mà cũng chính là cái này một động tác, để Trần Thời phát hiện trong đó mấu chốt, cái này con cọp chân sau có tổn thương. Khó trách không đến công kích chúng ta, là sợ chính mình đánh không lại a. Trần Thời trong lòng vui lên, trong nháy mắt dễ dàng không ít, muốn ăn cái này. Hắn thở xuống con thỏ xách trong tay, nhắc tới cũng kỳ quái, theo Trần Thời lên tiếng, kia con cọp vậy mà giống như là nghe hiểu, thấp giọng giống lên một cái. Trần Thời bỗng nhiên cười, khá lắm thông nhân tính xuất sinh. Hắn làm nhiều năm như vậy thợ săn, vẫn là lần đầu gặp phải như vậy thông nhân tính động vật. Nghĩ xong, cũng không do dự nữa, trực tiếp dùng sức đem con thỏ ném ra ngoài, mà kia bạch hổ thì là tung người một cái vững vàng cắn, tiếp lấy liền quay người hướng núi sâu đi đến, bất quá mang theo ảnh sắc bị lâm đảo nuốt hết thời khắc, nó trở về quan sát Trần Thời, lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù không minh bạch đây là ý gì, nhưng Trần Thời biết rõ, chính mình phụ tử đều nhặt về một cái mạng. Bắc phong vòng quanh tuyết mịn lướt qua ngói xanh, cửa thôn lão huệ thụ chạc cây trong bóng chiều tốc tốc phát run. Nhặt về một cái mạng Trần Thời hai cha con về đến trong nhà, phát hiện Tôn Huyền đang ngồi ở dưới mái hiên, một bên làm lấy theo vừa, một bên chờ đợi bọn hắn. Gặp đây, vừa mới trải qua sinh tử đại kiếp Trần Thời không khỏi sinh lòng cảm động, đến này đến thế, còn cầu mong gì? Nghĩ xong, hắn góc miệng giơ lên một vòng cười nhạt. Phu quân, A Hạc, các ngươi trở về. Nghe được bên ngoài viện truyền đến tiếng vang, Tôn Huyền quay đầu, thấy là tâm niệm hai người trở về, nàng liền vội vàng đứng lên nên đón. Đi vào bên cạnh hai người, một bên kiểm tra Tiểu Nam Hạc, một bên dò hỏi, không có gặp được nguy hiểm gì à? Không có, đương. Tiểu Nam Hạc khéo léo trả lời, ở trên đường trở về, Trần Thời liền cố ý bàn giao tự mình nhi tử, không muốn sẽ tại trên núi gặp được bạch hổ sự tình nói cho Tôn Huyền, tránh khỏi để nàng lo lắng. Ha ha, ta nói, cam đoan dây an toàn lấy A Hạc trở về. Trần Thời cười lớn một tiếng, tiếp lấy bày ra bên hông cải lấy còn lại cái kia mập con thỏ, Tiểu Nam Hạc cũng học theo, đem Trần Thời giao cho hắn mang theo mấy cái hắc ngư biểu hiện ra cho hắn lương. Ngày hôm nay thu hoạch không tệ, đêm nay có thể ăn bữa ngon nhà. Tôn Uyển ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ, đầu ngón tay mơn trớn con thỏ xóa tung ra lông, lại méo méo hắc ngư to mọng thân thể, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, như thế mập con thỏ, còn có hắc ngư. Đưa ra, ngươi đây là đi cái nào đi săn rồi? Trần Thời cởi xuống ra hiệu áo choàng choàng tại thê tử đầu vai, nếu mày núi bay, ngay tại Dương Giác tuyển bên kia, có thể là Lao Thiên chiếu cô a. Ăn cơm xong, chính Tiểu Nam Hạc trong sân chơi đùa, Tôn Uyển thì đem Trần Thời kéo vào nhà chính, một mặt dáng vẻ thần bí. Thế nào đây là? Trần Thời góc miệng còn lưu lại một vòng thịt thỏ mỡ đông, Tôn Uyển duỗi ra như bạch ngọc tay nhỏ tỉ mỉ thay hắn xoa xoa, sau đó rủ xuống mi mắt, đôi mắt nhu tình tự thủy nhìn về phía tự mình phu quân, chậm rãi mở miệng nói, phu quân, ta cái này hai ngày luôn muốn nói. Muốn nói? Trần Thời khẽ giật mình, ngơ ngác nói, chẳng lẽ ăn xấu bụng rồi? Phi phi phi. Nghe vậy, Tôn Uyển tiểu mị lườm hắn một cái, gương mặt bay lên hai đóa hồng vân, ai ăn xấu bụng? Nàng cắn môi dưới, ánh đến tại trong con mắt vỡ thành chấm nhỏ, ta tính lấy thời gian, sợ là có. Có rồi. Trần Thời bỗng nhiên giật mình, chợt kịp phản ứng, thật hay giả. Hắn ngồi xổm người xuống, thô lệ bàn tay che ở thê tử có chút hở ra trên bụng, phản phất dạng này liền có thể chạm đến tân sinh mệnh nhiệt độ. Tôn Uyển cười khanh khách, đưa tay vuốt lên hắn nhăn lại lông mày, còn không xác định chờ minh cái mà tìm Lưu Y sư tay cầm mạch. Tốt, tốt. Trần Thời mừng rỡ, vương lấy tiểu thê gương mặt xinh đẹp hung hăng hôn mấy ngụm. Cự ly trưởng tử Trần Nam Hạc sinh ra đã qua 8 năm, lúc ấy sinh A Hạc thời điểm hai người liền ước định chờ A Hạc lớn lên chút liền muốn đứa bé thứ hai. Trước đó, hai người đã cố gắng hồi lâu, một mực không có động tĩnh, Trần Thời nguyên bản đều dự định từ bỏ, ai nghĩ tới hôm nay đột nhiên tới như thế một tin tức tốt. Bất quá, hắn đông nhiên lại nghĩ đến một kiện cùng một nhịp thở sự tình, thế nào? Trong ngực, Tôn Uyển nâng lên gương mặt xinh đẹp nghi ngờ nói, vậy dạng này, đêm nay chẳng phải là? Trần Thời trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ, đều là vợ chồng, Tôn Uyển lập tức liền minh bạch tự mình nam nhân suy nghĩ cái gì. Lúc này dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện một cái hắn ngực, sang giọng, ngươi thật đúng là còn muốn loại chuyện này. Kỳ hỉ, đừng nói cho ta ngươi không nghĩ, là ai mỗi ngày. Nô. Trần Thời trêu ghẹo nói, lại không nghĩ một giây sau liền bị Tôn Uyển dùng ngọc thủ che miệng lại, chán ghét. Hắc hắc hắc. Một lát sau, tựa hồ là nghĩ đến hôm nay trượng phu lên núi đi săn vất vả, Tôn Uyển đột nhiên lên tiếng thẹn thùng nói, nếu không, đêm nay ta dùng cái này giúp ngươi. Trần Thời nhìn lại, chỉ gặp thê tử đem nho nhỏ ngọc thủ trèo lên hắn tráng kiện cánh tay. Ý thức được cái gì, hô hấp của hắn lập tức gấp rút, nhưng lại cũng không có trước tiên đáp lời, mà là đem ánh mắt hướng phía dưới chuyển đi, cuối cùng dừng lại tại Tôn Uyển kia giấu ở thêu hoa dạy vải bên trong chân nhỏ bên trên, yên tĩnh trong phòng sau đó vang lên một thanh âm, nếu không, dùng cái này đi. Chương 04, Tiểu Nam Hạc lựa chọn chương 04, Tiểu Nam Hạc lựa chọn đêm khuya, nhà chính trên giường lớn, Trần Thời ôm Tôn Uyển, đưa nàng cái đầu nhỏ thả tại bộ ngực của mình phía trên, mệt mỏi có chút thoát lực Tôn Uyển dùng ngón tay tại hắn thận ở giữa vẽ vài vòng, phu quân, A Hạc đã 8 tuổi, nhưng có tính phản ứng gì? Dự định sao? Trần Thời trong mắt hiện lên suy nghĩ. Đơn giản chính là văn võ hai con đường, không phải chính là đi theo ta đi săn. Nhưng cái sau khẳng định là hạ hạ chi tuyển, Tôn Uyển chỉ là lặng lặng tựa sát, nghe tự mình nam nhân giảng. Học văn, có thể bái nhập trong huyện tư thủ. Học võ, trong huyện võ quán cũng có thể thử một lần. Bất quá vẫn là phải xem A Hạc hắn muốn học cái gì, minh cái mà trước kia, ta liền hỏi một chút A Hạc, hắn muốn học cái gì. Ừm, liền theo phu quân lời nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tôn Uyển sớm đã ngủ thật say, mà Trần Thời lại nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy hôm nay thôi diễn kết quả. Giờ tí vừa đến, hệ thống bảng đúng giờ xuất hiện. Hôm nay tôi diễn, ngày hôm nay dùng ăn huyết tinh quả, lại bởi vì thiếu khuyết phụ liệu, hàn hương hoa cánh hoa, thể phách tăng cường đồng thời hao tổn 1 năm tuổi thọ. Nhìn thấy hôm nay tôi diễn kết quả, Trần Thời lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nguy hiểm thật. Trong lòng của hắn có chút cảm khái, quả nhiên vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Trần Thời vốn là muốn ăn qua sau bữa ăn liền dùng ăn huyết tinh quả tới, nhưng ra ngoài cẩn thận tâm lý, hắn cuối cùng vẫn quyết định các loại mỗi ngày tôi diễn kết quả đổi mới sau lại đến thử, không nghĩ tới thật đúng là để hắn tránh thoát một kiếp. Các loại tâm thần ổn định về sau, Trần Thời lần nữa nhìn về phía tôi diễn kết quả, trong lòng suy nghĩ. Hàn Hương Hoa, ta nhớ được cái này Long Vũ Sơn bên trong liền có, ngày mai đi tìm một chút. Ngày kế tiếp, sắp trời tảng sáng, Tôn Uyển liền từ trong chăn bò lên, đi vào nhà bếp cho trượng phu Hải Tử nấu cơm, đồ ăn hương khí thuận khe cửa tiến vào nhà chính, Trần Thời trong giấc mộng bị thèm tỉnh, duỗi lưng một cái về sau đến trong viện rửa mặt. Lúc này, Tiểu Nam Hạc cũng đuốt mắt từ giữa phòng chạy đến, hắn áo đông nút thắt siêu siêu mèo mèo, tóc kêu loạn giống là sù lông lên mèo rừng nhỏ, đứng tại nhà bếp bên ngoài liền la hét, "Nương, ta muốn ăn chân thỏ." Lời còn chưa dứt, liền bị Tôn Uyển cười dùng dính bột mì tay vớt xuôi trong mũi, đi trước rửa tay. Nha. Các loại điểm tâm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, trên bàn cơm, Trần Thời nhìn xem tự mình nhi tử, mở miệng nói, A Hạc, cha hỏi ngươi, sau này là muốn theo tiên sinh đọc sách, vẫn là đi võ quán học công phu. Tiểu Nam Hạc động tác đông nhiên dừng lại, bóng nhảy tay treo giữa không trùng, tròn căng con mắt chớp chớp, hắn ngực nuốt xuống miệng bên trong thịt, liền khoe miệng váng dầu đều không để ý tới xoa, há miệng liền nói, ta muốn học võ. Tiểu tử trả lời chém đinh chặt sắt, để làm cha mẹ Trần Thời hai người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới đứa nhỏ này lựa chọn vậy mà như thế quả quyết. Tôn Uyển trừng mắt nhìn, cười hỏi, nghĩ như thế nào tập võ? Đọc sách thi cái công danh không tốt sao? Không muốn. Tiểu Nam Hạc lau mặt, đột nhiên từ trên ghế đầu nhảy xuống, cơ lấy góc tường kiếm gỗ, kia là Trần Thời năm ngoái cho hắn gọn, mua đến hổ hổ sinh phong, ta phải giống như thuyết thư tiên sinh giảng đại hiệp như thế, con kiếm đi khắp thiên hạ. Nếu là gặp được khi phụ người bại hoại, liền bịch rút kiếm ra, đem bọn hắn đánh cho tè ra quần. giọng trẻ con non nớt, lại đem kẻ ra quần bốn chữ cắn đến phá lệ rõ ràng, chọc cho Trần Thời phun ra một miệng nước trà. Ha ha ha. Hắn đưa tay vò rối nhi tử chi lăng tóc, học võ có thể khổ cực kỳ, mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy đứng trung bình tấn, trên tay mài ra kén so cha còn dày hơn, ngươi có thể chịu được. Nói đến học võ, Trần Thời xuyên qua những năm này cũng không phải chưa từng có học võ suy nghĩ, dù sao căn cứ hắn giải, phương thế giới này thế nhưng là có võ đạo cái này một siêu phàm lực lượng thế giới, võ giả tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể băng sơn và biển, cho dù là bình thường võ giả đánh nhau, đó cũng là mười mấy cái người bình thường không tới gần được. Chỉ tiếc hỏi võ quán, đều nói hắn đã qua tuổi tác, cho dù học được cũng không nhiều lắm tác dụng, nhiều lắm thì cường thân kiện thể thôi. Tiểu Nam Hạc lập tức thẳng tắp sống lưng, ngực ưỡn cao cao, ta có thể. Ta trước mấy ngày trông thấy Vương Bá Bá nhà Hổ Hoa Ca, học được hơn nửa năm võ, hiện tại cũng có thể một tay nâng tạ đá. Ta cũng muốn trở nên lợi hại như vậy, về sau bảo hộ cha mẹ, trừ bạo an dân. Nghe được bảo hộ cha mẹ, Trần Thời có chút ngơ ngẩn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này tiểu tử quyết định có rất đại khái suất là cùng hôm qua trong núi gặp hổ có quan hệ. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn ấm áp dâng lên, lập tức cười nói, tốt, vậy liền định như vậy. Chờ Minh Cái liền dẫn ngươi đi trong huyện võ quán nhìn xem. Sau bữa ăn, Trần Thời che kín áo đông, dẫm lên tuyết động hướng đầu thôn Tây Lưu Y sư nhà đi đến, đi ngang qua Vương Thiết Tượng cửa hàng lúc, đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh truyền vào trong tai, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhà hắn hải tử ngay tại trong huyện tập võ, liền muốn lấy hỏi thăm một chút. Lão Vương, đến, ta hỏi ngươi chút chuyện. Trần Thời giắt cuống họng hô, đưa tay vô vô cánh cửa. Bởi vì đều là một cái thôn lại tuổi tác tương tự, hắn cùng thợ rèn Vương Đại Hải ở giữa xem như phát tiểu quan hệ, Vương Đại Hải mang theo gia châu hộ hoàn thò đầu ra, thấy là phát tiểu, nhếch miệng cười nói, "Ừ, lão Trần, mau vào ấm áp ấm áp." Trần Thời dậm chân trên tuyết, nói ngay vào điểm chính, nghe nói hổ tử tại trong huyện võ quán học được hơn nửa năm, tiểu gì? Vương Đại Hải xoa xoa tay, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đừng nói nữa, cái này tiểu tử hiện tại có thể ra hơi thở. Trước kia liền bạc nước đều ôm bất động, hiện tại một tay có thể nâng 3-40 cân tạ đá. Hắn cơ lấy một bên thiết truy, khoa tay nói, hổ tử là tại Kim Đao võ quán, nơi đó bên cạnh giáo đầu có thể nghiêm, trời chưa sáng liền phải bắt đầu luyện kiến thức cơ bản, ép chân, đứng trung bình tấn, hổ tử trở về hô chân đau, có thể ngày thứ hai như thường đứng lên đi. Trần Thời bước cằm, nhớ tới nhi tử ánh mắt kiên định, kia võ quán dạy đều là chút cái gì, có thể thật học được bản sự, kia là đương nhiên. Vương Đại Hải ưỡn ngực mức, trước từ thung công, quyền cước sáo lộ học lên, các loại căn cơ vững chắc, còn dạy thập bát ban binh khí, hổ tử bây giờ cùng học đao pháp, trước mấy ngày về nhà vẫn còn so sánh chia cho ta nhìn, ra dáng. Hắn đột nhiên hạ giọng, xích lại gần nói, bất quá lao Trần, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Chẳng lẽ bị ngươi đoán được? Trần Thời cười khổ lắc đầu, a hạ hôm qua cái nói muốn học võ, muốn làm đại hiệp trừ bạo an dân, ta nghĩ đến hỏi trước một chút, trong lòng tốt có cái đo đếm. Chuyện tốt ta. Vương Đại Hải dùng sức vỗ xuống Trần Thời bả vai, võ quán bên trong có không ít nhà giàu đệ tử, nhưng giáo đầu nói, chỉ cần chịu khổ, chúng ta những này người bình thường đồng dạng có thể trở nên nổi bật. Hổ tử còn nói, võ quán mỗi tháng đều có lôi đài thi đấu, thắng có thể được không ít tiền thưởng đây. Lôi đài thi đấu, tiền thưởng. Trần Thời thoáng kinh ngạc, vừa định truy vấn, lại nhớ tới vấn đề mấu chốt nhất, đúng rồi, kia thu phí là. Vương Đại Hải cao mày làm suy nghĩ trạng, một tháng buộc tu vi 7 lượng, sau đó tắm thuốc canh một lượng bạc một tuần, lại thêm thượng vàng hạ cám chi tiêu, hắn dừng một chút, một tháng thấp nhất 10 lượng bạc. 10 lượng bạc. Trần Thời âm thầm tắt lưỡi, đều nói cùng văn phú vũ, quả thật như thế, phải biết một cái thô lương bánh bao mới một văn tiền một cái, thọ dừng một cái cũng bất quá 50 văn. Hắn tiếp theo tại trong lòng tính toán lên tự mình điều kiện, ta nhớ được trong nhà những năm này toàn có hơn 130 lượng bạc, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá khẳng định vẫn là không đủ, xem ra sau này đến thường xuyên lên núi đi săn, tìm xem lâm sản, nhiều tích lũy chút tiền. Cảm ơn Vương Đại Hải về sau, Trần Thời không có chậm trễ nữa, quay đầu đi vào Lưu Y sư chỗ ở đem nó mời đến trong nhà. Chương 05, Phỉ Mạch, Hàn Hương Hoa cùng lợn rừng chương 05, Phỉ Mạch, Hàn Hương Hoa cùng lợn rừng Trần Thời trong nhà, giờ phút này điên tĩnh liền lập nghiệp châm đều rõ ràng có thể nghe, Lưu Y sư, thế nào, có phải hay không Phỉ Mạch? Trần Thời thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, đừng nóng đổi, để cho ta lại cẩn thận nhìn một cái. Lão y sư một bên bắt mạch một bên vuốt vuốt chỏng râu. Không bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, lục ngầu trong con mắt hiện lên mỉm cười. Mạch tượng nhắn, như bàn đi châu, là hỉ mạch không sai. Lưu y sư vừa dứt lời, Tôn Huyền A thở nhẹ một tiếng, nước mắt trong nháy mắt dâng lên. Trần Thời cũng cảm thấy một dòng nước nóng sông thẳng đỉnh đầu, trong lòng lập tức chỉ có một cái tưởng niệm, chính mình ở cái thế giới này phải có đứa bé thứ hai. Ba tháng, thai tượng rất ổn, bên này, Lưu y sư vuốt vuốt chỏng râu, lại tiếp lấy nhìn về phía Tôn Huyền hỏi, hồi trước có phải hay không muốn nôn? Trong đêm còn không nỡ ngủ. Tôn Huyền nhẹ gật đầu, nàng hồi trước quả thật có chút khó chịu, cùng trước đây sinh A Hạc thời điểm như lúc, đây cũng là nàng cảm thấy mình mang bầu nguyên nhân một trong. Đến, đem cái này an thai hoàn an bảo. Lưu y sư đưa qua cái bình sứ nhỏ, thân bình trên viết cái an chữ. Tôn Huyền nghe lời liền nước an vào dược hoàn, lại gặp Lưu y sư xuất ra giấy nháp cùng bút mực, ta lại viết một cái bổ huyết dưỡng khí đơn thuốc, các ngươi theo toa đi trong huyện lấy thuốc là đủ. Tốt, tốt, đà tạ Lưu y sư. Trần Thời một trận cảm tạ, cảm thấy còn chưa đủ, lại từ nhà bếp lấy ra một đầu ngày hôm qua còn không có xử lý đại hắc ngư, đưa cho Lưu y sư. Lưu y sư nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Ha ha, như thế lớn hắc ngư, mùa này cũng không thấy nhiều, đã dạng này vậy ta liền nhận. Lưu y sư cũng không chối từ, cười tiếp nhận hắc ngư sau thoáng chắp tay, ngày sau có vấn đề gì cứ tới tìm lão hủ liền tốt. Sau đó hắn mang theo cái hòm thuốc quay người rời đi. đưa mắt nhìn Lưu Y sư rời đi, lúc này một bên tiểu Nam Hạc Lanh Lợi lại gần, tròn căng con mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngửa đầu nhìn về phía cha mẹ, Kỷ Mạch là có ý gì nha? Đứa nhỏ đốc, Tôn Uyển lông mày như nguyệt nha cong lên, vuốt xuôi tiểu Nam Hạc mũi, Kỷ Mạch chính là, ngươi phải có đệ đệ hoặc muội muội, sau này ngươi chính là đại ca. Tiểu Nam Hạc đầu tiên là sửng sở, lập tức con mắt đột nhiên sáng lên, tốt a, chờ hắn trưởng thành, ta muốn dạy hắn luyện công phu. Vậy nếu là cái muội muội đâu? Trần Thời nghe vậy cảm giác chơi vui, trêu ghẹo nói, vậy, vậy ta liền. Tiểu Nam Hạc gãi đầu một cái, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, vỗ ngực phanh phanh vang, ta liền trở nên càng mạnh. Các loại muội muội trưởng thành, ta có nàng đi phiên chợ mua đồ chơi làm bằng đường, nếu là có người dám khi dễ nàng, ta liền đem đối phương đánh thành rơi thủy cầu. Ha ha ha. Hai đồng nói đùa tại trong phòng bồi hồi, trong không khí lập tức tràn đầy sung sướng khí tức. A Hạc, ta lên núi có một số việc, ngươi đợi ở nhà thay mẹ ngươi làm việc, mẹ ngươi hiện tại không tiện, ngươi phải gánh vác lên nam tử hán trách nhiệm. Về sau, Trần Thời liền dự định đi ra cửa Long Vũ Sơn, hắn định tìm một tìm Hàn Hương Hoa, thuận tiện nhìn xem biết đánh nhau hay không đến cái gì con mồi, tốt cầm tới trong huyện phiên chợ trên đổi chút tiền. Dặn dò nhi tử không nên chạy loạn về sau, hắn mặc tốt trang phục, cầm lên đao săn cùng tiện hướng trong núi xuất phát. Không biết qua bao lâu, gió bắc vòng quanh tuyết động lướt qua Long Vũ Sơn, Trần Thời che kín ra dê áo, tại không có qua mắt cá chân tuyết động bên trong bùn ba, đất tuyết phản xạ lạnh lẽo ánh sáng, sáng rõ để hắn có chút mở mắt không ra. Hàn Hương Hoa hỉ âm, chuyên chọn vách đá cái bóng chỗ sinh trưởng, tuyết che ba thước phương hiện chân dung. Hắn trong đầu nhớ lại liên quan tới Hàn Hương Hoa tin tức, đây đều là bọn hắn lao Trần nhà đời đời lên núi đi săn tổng kết hạ kinh nghiệm. Vách đá cái bóng chỗ, Trần Thời ngừng chân quan sát xung quanh, xác nhận chính mình đại khái vị trí hậu tâm bên trong có suy đoán, nhớ kỹ cách nơi này không xa địa phương liền có một chỗ vách núi, không biết rõ nơi đó có hay không. Trong lòng của hắn nghĩ đến, khóe mắt liếc qua lại đột nhiên liếc về phía trước cách đó không xa chậm rãi lộ ra một cái điểm đen, đồng thời đang không ngừng phóng đại. Trần Thời hô hấp trì trệ, con ngươi có chút co bảo, các loại, kia là. Một giây sau, hắn vô ý thức đem ngón tay khoác lên trên chuôi đao. Cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, đồng thời định thần nhìn lại, xác nhận phán đoán của mình, kia rõ ràng là một đầu đánh giá có 200 cân cường tráng lợn rừng. Lợn rừng dựng thẳng lên lông bẩm trên ngưng bụi băng, răng nanh hiện ra sâm bạch lanh quang, giờ phút này chính hướng phía phương hướng của hắn hừ nhẹ, đục ngầu trong con ngươi tràn đầy hung quang. Tốt xuất sinh. Trần Thời trong lòng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại có chút hưng phấn, trong mắt của hắn tỏa ra ánh sao, tính toán như thế một đầu lớn lợn rừng có thể bán cái gì giá. Nghĩ đến, Trần Thời liếm môi một cái, hắn nhìn một chút xung quanh địa hình, rất nhanh trong lòng liền có cách đối phó, tại bên trái của hắn có một mảnh rừng cây khô, thân cây giao thoa, có thể dùng đến vây khốn đối phương. Nghĩ xong, Trần Thời cấp tốc hướng phía rừng cây khô di động, đồng thời từ phía sau gỡ xuống lưu giác cùng, đem một chi cùng tiễn khoác lên trên dây về sau, nhắm chuẩn lợn rừng con mắt. Lợn rừng tựa hồ đã nhận ra uy hiếp, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, bốn vó đạp địa, như là một cô mất khống chế chiến xa lao đến. Trần Thời cấp tốc bắn ra một tiễn, lại bởi vì lợn rừng di động quá nhanh, chỉ sát lỗ tai của nó bay qua, lợn rừng bị đau trở nên càng thêm nổi giận, tốc độ cũng càng nhanh. Thấy thế, hắn góc miệng có chút dương lên, xoay người một cái trốn vào rừng cây khô, lợi dụng thân cây linh hoạt tránh né. Một giây sau, lợn rừng đâm vào trên cành cây, phát ra phanh một tiếng vang, chấn động đến trên nhánh cây tuyết động rì rào rơi xuống. Cách đó không xa Trần Thời chờ đúng thời cơ, lần nữa cài tên, lần này bắn trúng lợn rừng chân trước, lợn rừng thân hình dừng lại, lại vẫn không chịu bỏ qua, điên cuồng tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới. Nhìn xem cái này nổi điên lợn rừng, Trần Thời biết rõ tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, nhất định phải nghĩ cái biện pháp một kích chí mạng. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện cách đó không xa có cái sườn dốc hạ là một mảnh lùm cây. Trong lòng hơi động, nhiều năm thợ săn kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỗ này tuyệt đối là cái không tệ thiên nhiên cả bấy. Nghĩ xong, Trần Thời hướng phía sườn dốc chạy tới, đồng thời không ngừng dùng cung tiễn quấy rối lợn rừng, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Mà kia lợn rừng hiển nhiên cũng là bị hắn cung tiễn xâm nhập chọc giận, hoàn toàn mất hết lý trí, lại liều lĩnh đuổi theo. 10m, 5m, 3m. Ngay tại lợn rừng sắp bổ nhào vào chính mình trong nháy mắt, Trần Thời bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên, mà kia lợn rừng thì là thu thế không kịp, thuận sườn dốc lăn xuống dưới. Ha ha ha, bị lừa rồi. Hắn bỗng nhiên toét ra góc miệng, cấp tốc lao xuống sườn dốc. Tại lợn rừng dây rủa lấy đứng dậy lúc, giơ lên đao săn, dùng hết toàn thân lực khí hướng phía trái tim của nó đâm tới. Tiên huyết phun ra ngoài, ở tại trắng tinh trên mặt tuyết, như là nở rộ hồng mai. Lợn rừng phát ra một tiếng rên rỉ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất nhanh liền không có khí tức, Trần Thời ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt lợn rừng, miệng lớn thở hổn hển, nhưng trên mặt lại tràn đầy lấy biểu tình mừng rỡ, hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này lên núi thu hoạch to lớn như thế to mọng một đầu lợn rừng, nói ít cũng có thể bán 5 lượng bạc. Đủ a hạt nửa tháng thuốc tu. Chương 06, phát đao lý chương 06. Phát đao lý nghỉ ngơi một lát sau, Trần Thời bắt đầu xử lý lợn rừng thi thể, hắn thuần thục lột bỏ da heo, chia cắt thịt heo, dùng mang theo người dây thường đem thịt buộc chặt tốt, cứ như vậy đem lợn rừng chia làm một số phần, chỉ là cái này ra hỏa thật sự là quá lớn, hắn hôm nay một chuyến tuyệt đối là không thể toàn bộ mang đi, thế là Trần Thời liền tại phụ cận tìm cái tương đối có đặc điểm cổ thụ, dùng tuyết động đem thịt chôn ở dưới cây, cùng sử dụng mấy cây nhánh cây làm tiêu ký. Chờ tìm tới Hàn Hương Hoa trở về lại lấy một chút đi. Trần Thời đứng người lên phủi tay trên tuyết, tự lẩm bẩm. Hướng phía vách núi đi đến, gió bắc gào thét, tuyết động cũng càng ngày càng dày. Rất nhanh, hắn liền tới đến bên vách núi, ngẩng đầu hướng lên nhìn, Trần Thời nheo mắt lại cẩn thận quan sát, quả nhiên, hắn tại một chỗ nhỏ hẹp khe hở ở giữa thấy được Hàn Hương Hoa kia vàng trắng giao nhau thân ảnh, hắn chỗ vị trí cách xa mặt đất đại khái 4-5 mét. điểm ấy độ cao đối với hắn cái này kinh nghiệm phong phú thợ săn tới nói không đáng kể chút nào, chỉ là ngắm vài lần Trần Thời liền tìm được mấy chỗ điểm dừng chân, chân phải dẫm ở cao cỡ nửa người khối đá, đầu ngón tay móc tiến kết lấy miếng băng mỏng khe đá, bắt đầu mượn vách đá lồi lõm kéo lên. Một hai cái công phu, hắn liền đưa tay bắt lấy hàn hương hoa bộ rễ, dùng sức vừa gậy, tận gốc mang ra. Tiếp lấy thả người nhảy lên, mượn lực lăn lộn, vững vàng rơi xuống đất. Đem hàn hương hoa đặt ở dưới mũi mặt, trong chốc lát, một cỗ mát lạnh mà thành nhã hương khí tràn vào xoang mũi, thấm vào phế phủ. Hoắc, đúng là mẹ nó hương. Trần Thời con mắt đột nhiên sáng lên, làm một cái người thô kệch, hắn trực tiếp dùng thuần phát nhất tiếng nói biểu đạt cảm thụ của mình. Từ trong lực xuất ra hắn chuyên môn là hàn hương hoa chuẩn bị ống trúc, mở ra một cái nắp sau đem hàn hương hoa để vào trong đó, để tránh trên đường va chạm chạm dẫn đến hư hao. Đại công cáo thành, về nhà. Không bao lâu, Trần Thời trở lại chính mình cất giữ thịt heo rừng khối kia khu vực, nhưng mà hắn lại tại tiếp cận ngừng lại bước chân, chỉ vì tại hắn chôn thịt cây kia dưới cây cổ thụ, lúc này chính vây quanh bốn cái hán tử, đối phương đều là một thân vào đồng trang phục thợ săn, tay cầm dao cùng, mà tại dưới chân bọn hắn rõ ràng là bị móc ra thịt heo rừng. Bọn hắn cười cười nói, tựa hồ ngay tại là cái này lấy không tiện nghi mà cao hứng. Những người này Trần Thời cũng nhận biết, chính là cùng bọn hắn Thanh Thạch thôn liền nhau Đức Dương thôn thợ săn. Cái thôn kia dân phong bưu hãn, rất nhiều nam nhân đều là từ nhỏ tập võ, ra thợ săn cũng so với bọn hắn thôn nhiều, thường xuyên sẽ đối với những thôn khác thợ săn tiến hành nước hiếp chèn ép. Đáng chết, làm sao bị bọn hắn phát hiện? Trần Thời cau mày, bàn tay khoác lên trên chôi đao, cơ bắp căng cứng. Xem ra hôm nay thịt này là tùy tiện mang không đi. Hắn có chút hối hận đem thịt chôn ở dưới cây, còn không bằng mang theo trên người đây. Mà lúc này bên kia Đức Dương thôn bốn người cũng phát hiện trong rừng Trần Thời, trong đó cầm đầu một tên râu bạc trắng lao giả đi đến trước, cầm trong tay hắn một thanh pháp đao, mặc dù đầu tóc hoa râm, nhưng thân thể vẫn như cũ cường tráng như trâu, chỉ vì từ nhỏ tập võ, cho dù không có trở thành chính thức võ giả, thân thể cường độ cũng so người bình thường tốt hơn không ít. Người này Trần Thời cũng không lạ lắm, Lý Bình, người này là Đức Dương thôn tư lịch già nhất một tên thợ săn, cơ hồ cùng gia gia hắn là cùng thế hệ, một tay pháp đao khiến cho xuất thần nhập hóa, tại xung quanh mấy cái này thôn rất có danh vọng, người giang hồ xưng pháp đao lý. Lý gia, Trần Thời không tình nguyện lên tiếng chào hỏi. Pháp đao lý tựa như cá chết hai mắt híp híp, tiếp lấy dùng thanh âm khàn khàn nói ra: "Ừ, Trần gia tiểu tử, ngươi cũng tới núi này bên trong đi săn." Nghe đối phương, Trần Thời có chút khí cười, đây là lấy chính mình làm đồ đần, hắn không phải đến đi săn vẫn là đến cùng mẹ hắn hẹn họ tới. Hắn chỉ sau người thịt heo rừng, lạnh lùng nói: "Cái kia lợn rừng là ta đánh." Ha ha, Pháp đao lý a cười hai tiếng, quay đầu quan sát thôn của chính mình mấy tên hậu bối, cười khẩy nói: "Ngươi nói là ngươi đánh, có chứng cứ gì? Ta còn nói là chúng ta đánh đây này." "Chứng cứ?" Trần Thời trong lòng cười lạnh, lập tức nói ra: "Đương nhiên là có, bên kia chính là ta cùng cái này xuất sinh chém giết qua địa phương, các ngươi đại khái có thể đi xem một cái, liền biết rõ ta nói có phải thật vậy hay không." Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú thợ săn, chém giết vết tích cái gì một chút liền có thể nhìn ra. Bên kia, Đức Dương thôn mấy cái trẻ tuổi thợ săn đang chạy đi qua xem xét sau trở về tại Pháp Đao Lý bên thai nói nhỏ mấy lần, kia Pháp Đao Lý khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Mấy hơi về sau, hắn nuốt ve râu bạc trắng, đục ngầu con mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn mang: "Trần gia tiểu tử, Long Vũ Sơn quy củ ngươi không phải không hiểu, lời còn chưa dứt, hắn trong tay pháp đao ken một tiếng sử trên mặt đất, có bản lĩnh liền lấy đi, không có bản sự liền lăn." Nhìn đối phương ngang ngược không nói lý bộ dáng, Trần Thời hận đến nghiến răng, đây chính là cái này giữa mùa đông khó gặp một lần lợn rừng lớn, lần sau lại nghĩ có như thế lớn thu hoạch, còn không biết rõ đợi đến cái gì thời điểm đây. Chỉ là, chính mình có tâm phản kháng, có thể hắn hình đơn ảnh mỏng, độc thân một người, mà đối diện thế nhưng là khoảng chừng bốn người, trong đầu của hắn chợt nhớ tới năm ngoái cũng là cái này thời điểm, một cái khác thôn thợ săn cũng là đi săn lúc gặp Đức Dương thôn ra hỏa, đối phương không chịu giao ra con mồi, vậy mà trực tiếp bị đánh gãy hai chân ném tới thôn cửa ra vào. Mà hết lần này tới lần khác Đức Dương thôn vũ lực cường đại, cái thôn kia cũng là giận mà không dám nói gì. Trần Thời có thể khẳng định, chính mình nếu là tiếp tục tranh luận tiếp, hạ chàng cũng cùng người kia không sai biệt lắm. Nghĩ đến, hắn đã nảy sinh phải ý, dù sao so với thịt heo rừng, hiển nhiên vẫn là mệnh quan trọng hơn một chút. Bất quá, ngay tại hắn vừa định nhấc chân hiệu lệnh rút quân thời khắc, hắn đột nhiên thoáng nhìn trong rừng hiện lên một đạo màu trắng to lớn thân ảnh, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, Trần Thời đôi mắt đột nhiên trợ to. Một giây sau, một thanh âm vang lên triệt núi rừng, tiếng hổ gầm liền xuyên thấu màng nhĩ của mọi người, liệt gió núi phảng phất đều bị kia âm thanh rung khắp sơn cốc, hổ gầm ngưng trệ một cái trước mắt. Rừng man ở giữa, to lớn bạch hổ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trần Thời trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn nhận ra hắn chính là hôm qua gặp phải cái kia điếu tình bạch mẹ hổ. Đức Dương thôn bốn người kia càng là như bị sét đánh, mới phách lối khí diễm trong nháy mắt bị đông cứng ở trên mặt, thay vào đó là kinh hãi muốn tuyệt trắng bệnh. Bạch hổ. Một cái tuổi trẻ chút Đức Dương thôn thợ săn răng khanh khách rung động, trong tay liệm xoa đều đang run rẩy. Pháp đao lý trên mặt nếp vốn cũng trong nháy mắt kéo căng, đục ngầu con mắt gắt gao tiếp cận trong rừng rậm chậm rãi bước đi thong thả ra to lớn màu trắng thân ảnh. Bạch hổ từ một bên núi rừng dạo bước đến Trần Thời trái phía trước bất tài dừng lại, thân thể cao lớn tại trong đống tuyết bỏ ra cảm giác gáp bách mười phần bóng ma. Cặp kia là đèn lồng màu hổ phách thụ đồng lạnh như băng đảo qua Đức Dương thôn bốn người, cuối cùng rơi vào cầm đầu pháp đao lý trên thân. Cổ họng của nó bên trong phát ra trầm thấp, tràn ngập uy hiếp ô lô âm thanh, mặc dù tư thái vẫn như cũ mang theo sơn quân đặc hữu uy nghiêm, nhưng Trần Thời vẫn là chú ý tới, nó thụ thương chân sau tại có chút co rút, hiển nhiên ngày hôm qua thương thế cũng không làm dịu, thậm chí khả năng bởi vì buôn ba mà nghiêm trọng hơn. Đối diện, Lý Bình chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, cầm phát đao tay tâm thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này thái tuế làm sao lại ở chỗ này? hơn nữa nhìn địa bộ này lại giống như là đứng tại Trần gia tiểu tử bên kia. Trong đầu hắn lúc này hỗn loạn tương mừng. Chương 7, Thanh Thạch Tam Bá. Chương 7, Thanh Thạch Tam Bá Lý gia. Cái này làm sao xử lý? Một cái khác Đức Dương thôn tợ săn thanh âm phát run hỏi, đồng thời bước chân không tự giác hướng về sau chuyển. Phát đao Lý cưỡng ép đè xuống sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu quát, vội cái gì? Một đầu xuất sinh, vẫn là quẻ chân. Với bạn, da, thịt, xương đều là bà bối, cùng một chỗ làm thịt là được. Lý Bình cũng không hổ là thợ săn giả, liếc mắt liền nhìn ra kia bạch hổ chân sau là có tổn thương. Không nói chuyện mặc dù như thế, chính hắn cũng không dám tùy tiện động đậy, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bạch hổ, sợ nó đột nhiên gây khó khăn. Trần Thời nhìn thấy một màn này đầu tiên là có chút choáng váng, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, cái này bạch hổ cũng không phải là muốn báo đáp ta hôm qua cho nó cái kia thọ ân tình à? Tuy là suy đoán, có thể hắn cảm thấy cái này chín thành chín chính là chân tướng. Chỉ là kinh hỉ qua đi, sầu lo lần nữa phun lên Trần Thời trong lòng, cái này bạch hổ chân sau có tổn thương. Đức Dương thôn bốn người tuy bị chấn nhiếp, lại không phải tên soán xính, nhất là Phát Đao Lý, cay độc hung hãn, như thật ghép thành mệnh đến, thụ thương bạch hổ chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Trần Thời biết rõ, một khi kia Phát Đao Lý mấy người khám phá bạch hổ phô trương thanh thế tư thế, khẳng định sẽ đem hắn sát hại, lấy kỳ cốt thịt cầm đi bán. Cái này bạch hổ như thế thông nhân tính chi ân nghĩa, mình nếu là tham sống sợ chết, chẳng phải là liền xuất sinh cũng không bằng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái ý niệm trong đầu tại Trần Thời trong đầu nổ tung. Một lát sau, chính như hắn sở liệu, Phát Đao Lý mấy người đã khám phá bạch hổ hư giả uy hiếp, từng cái bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Thấy thế, Trần Thời liếc mắt bên hông cây châm lửa, một cái to gan ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của hắn, ai dám động đến. Ngay tại Phát Đao Lý cắn răng chuẩn bị xuống khiến vây kín thời khắc, Trần Thời bá từ trong ngực móc ra sát người mang theo cây châm lửa, dùng sức thổi. Hỏa tinh bỗng nhiên sáng lên. Tại bốn người kinh ngạc trong ánh mắt, Trần Thời giơ cao lên cây châm lửa, thanh âm như là hàn băng va chạm, đánh tới hướng Phát Đao Lý, các ngươi dám lại tiến lên một bước, lão tử liền đem mảnh này cánh rừng điểm. Đại Tuyết Phong Sơn thế nào? Khô được vỏ cây giả, cành khô là dính điểm hỏa tinh liền có thể liệu nguyên. Đến thời điểm lớn hỏa thiêu bắt đầu, ta xem là chúng ta chết trước, vẫn là bốn người các ngươi có thể chạy so núi lửa còn nhanh. Đồng thời, hắn một cái tay khác đã bắt lấy một thanh cỏ khô, đem kia khiêu động hỏa tinh tới gần, ánh mắt tràn đầy hung ác cùng quyết tuyệt. Cái này một cái, Đức Dương thôn bốn người sắc mặt triệt để thay đổi. Mùa đông khắc nghiệt, cỏ cây khô ráo, núi lửa một khi dấy lên, gió trợ thế lửa, tại dạng này khô một mọc thành bụi trong rừng rậm, chạy trốn cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Trần Thời cái này tên điên hoàn toàn là đang liều mạng. Ngươi điên rồi. Phát Đao Lý nghẹn ngào hô, tay cầm đao đều run lên, một khi điểm, ngươi cũng chạy không được. Ta điên rồi. Trần Thời cười lạnh, thanh âm cất cao, mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, cái này lợn rừng là lao tử đánh. Các ngươi ỷ vào nhiều người nghĩ ăn cướp trắng trợn, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Cùng lắm thì kéo các ngươi cùng một chỗ đốt cái sạch sẽ. Trên hoàng tuyền lộ cũng có bốn cái đệm lưng, không lỗ. Đang khi nói chuyện, hắn trong tay cây châm lửa lại tới gần cánh khô mấy phần, hỏa tinh cơ hồ muốn liếm láp đi lên. Cái này đồng uy vu tận chơi liều, triệt để đánh tan Đức Dương thôn lòng người phòng tuyến. Tuổi trẻ ba cái thợ săn đã mặt lộ vẻ do dự, Phát Đao Lý trên mặt cơ bắp run rẩy, nhìn xem lộ hung quang bạch hổ, nhìn lại điên cuồng giơ cây châm lửa Trần Thời, trong mắt đối phương không có một tia hoạt khí ngoan lệ, không phải chăng? Tốt tiểu tử. Phát Đao Lý từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm mang theo không cam lòng cùng một tia không dễ dàng phát giác ý sợ hãi, xem như ngươi lợi hại. Ngày hôm nay chúng ta nhận thua. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đi. Tính ngươi vận khí tốt, đụng vào cái này không biết ở đâu ra thái thuế, lần sau. Ngoan thoại không nói toàn. Trần Thời kia cơ hồ muốn chọc thủng hắn băng lanh ánh mắt, để hắn đem nửa câu sau nuốt trở vào. Một lát sau, Đức Dương thôn bốn người rời đi, trong rừng chỉ còn lại tiếng gió gào thét cùng nặng nề tiếng hít thở. Xác nhận bốn người hoàn toàn biến mất ngoài tầm mắt, Trần Thời thật dài phun ra một ngụm bạch khí, căng cứng thần kinh bỗng nhiên lỏng. Hắn cẩn thận nghiêm túc đem cây châm lửa cắm về trong ngực dập tắt, lúc này mới giật mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Xoay người, Trần Thời nhìn về phía bên cạnh to lớn bạch hổ, lòng còn sợ hãi lại tràn ngập cảm kích. Bạch hổ cũng đem đầu quay tới nhìn về phía hắn, mới bước người hung diễm đã thu liễm, ánh mắt dường như bình hòa rất nhiều. Nó thậm chí có chút thấp cúi đầu, giống như là tại thăm hỏi, lập tức ánh mắt lại rơi vào đống kia thịt heo rừng bên trên, trong cổ họng phát ra một tiếng cực nhẹ nhẹ nào. Trần Thời trong nháy mắt minh bạch, đa tạ hổ huynh tương trợ. Trần Thời đối bạch hổ chỉnh trọng ôm quyền, ngữ khí chân thành vô cùng. Hắn bước nhanh đi đến đống kia thịt bên cạnh, không chút do dự cầm lên hai đầu đầu nhất là đầy đặn chân sau, lại cầm lấy mặt khác một khối lớn phân lượng 10 phần xương sườn, xem chừng phóng tới cự ly bạch hổ cách đó không xa sạch sẽ trên mặt tuyết. Hổ huynh có thương tích trong người, ăn nhiều chút thịt bồi bổ lực khí. Điểm ấy tạ lễ, không thành tình ý. Còn xin hổ huynh bạn chớ chối từ. Trần Thời chỉ vào những cái kia thì nói. Bạch hổ nhìn xem trên đất thịt, lại ngẩng đầu thật sâu nhìn Trần Thời một chút. Một lát sau, bạch hổ mới tiến lên, há miệng tha lên chân sau cùng xương sườn, lập tức quay người, khập khiễng không có vào sau lưng rừng rậm. Đưa một bộ phận cho bạch hổ, còn lại thịt Trần Thời cũng không có ý định tiếp tục đặt ở trên núi, dứt khoát cùng một chỗ đóng gói mang đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tuyết bọt bị bắc phong vòng quanh nhào vào trên mặt, Trần Thời kéo lấy nặng nghề thịt heo rừng vừa tới cửa thôn, đối diện vừa vặn gặp phải mấy cái thôn dân, chỉ là không khéo chính là đối phương mấy người cũng không phải cái gì người lương thiện, cầm đầu hán tử tên là Triệu Hắc Tử, dáng dấp cao lớn và bỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngày thường ở trong thôn chơi bời lêu lổng, ỷ vào thân thể khỏe mạnh cùng nhà tộc nhân nhiều thế chúng hoành hành trong thôn. Hai người khác theo thứ tự là thôn Tuần Đinh đội viên Tôn Ma Can, cùng ở trong thôn mở tiệm tạp hóa tiền lại, hắn vẫn là thôn trưởng chất tử. Còn chưa đến gần, ba người liền thấy được Trần Thời sau lưng kéo lấy thịt heo rừng, từng cái mắt bốc tinh quang, lòng tham nổi lên. Nha, Trần Liệp Hộ lần này lên núi phát tài a. Triệu Hắc Tử đi đến trước, trong mắt cơ hồ dính tại thịt heo rừng bên trên. Nói chuyện đồng thời, hắn hai cái tùy tùng cũng giống như xài lang vây quanh Trần Thời sau lưng, phá hỏng đường lui của hắn. Triệu Hắc Tử thô giác ngón tay trực tiếp đâm về đông cứng thịt heo rừng, trời tuyết còn có thể săn được lợn rừng. Sợ không phải nhặt được có sẵn tiện nghi a. Lúc này, sau lưng Tôn Ma Căn cũng khởi sướng lời nói, bén nhọn tiếng nói chói tai, bây giờ mà Tôn đội trưởng hạ lệnh, muốn thu lấy vào đông hộ thôn phí, ngươi nhà, cái này thịt heo rừng coi như chống đỡ đi. Hắn trong miệng Tôn đội trưởng chính là Tuần Đinh đội đội trưởng, đồng thời cũng là hắn anh ruột, ngày thường cái này Tôn Ma Can không ít mượn nhờ hắn ca thân phận khi dễ thôn dân, không phải từ lao lưu nhà thuận đi một con gà, chính là tại mã quả phụ nhà đổ thừa không đi. Về phần tiền lại, hắn đến không làm cái gì cường thủ hào đoạt sự tình, mà là tại âm thầm đặt vào vay nặng lãi, dựa vào hút thôn dân tiền mồ hôi nước mắt phát tài. Cái này ba người luôn luôn tập hợp một chỗ, người xưng Thanh Thạch Tam Bá, lúc này Tam Bá như linh cẩu chia ăn xuống lại, thấy thế, Trần Thời cũng ý thức được cái này ba người rõ ràng là hướng về phía chính mình thịt heo dừng tới. Trong lòng của hắn phát ra cười lạnh, mới vừa ở trên núi từ phát đao lý nơi đó đoạt thức ăn trước miệng quặng, lúc này đến thôn đảo mắt liền bị thôn bá cho để mắt tới, dừng tiếng nước độc, quả nhiên phần lớn là điều dân. Chương 08, thể phách tăng lên chương 08, thể phách tăng lên Trần Thời đẩy ra Tôn Ma Tử đưa qua tới tay, nhuốm máu đao săn tranh một tiếng ra khỏi vỏ, đao quang tại u ám vào đông sắc trời hạ xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cùng, đều cho lão tử lăn đi. Trần Thời lời còn chưa dứt, mũi đao đã vững vàng đứng tại cách Tôn Ma Can chóp mũi không đủ bá tấc địa phương. Hàng khí hôn tạp thịt heo rừng mùi máu tươi đập vào mặt, Tôn Ma Can trên mặt tham lam trong nháy mắt đông kết, hóa thành một mảnh trắng bệnh. Hắn vô ý thức đột nhiên rụt lại cổ, lảo đảo lui lại một bước, gót chân bấp tại tuyết động bên trong, kém chút quẳng cái lảo đảo. "Ngươi, ngươi dám?" Tôn Ma Can thanh âm nhọn đến đổi giọng, mang theo khó có thể tin hoảng sợ, "Lan đi." Trần Thời lần nữa hét to, tiếng như sấm sét. "Phản! Phản thiên!" Triệu Hắc Tử giận tím mặt, hắn không nghĩ tới ngày bình thường còn rất hòa thuận Trần Thời hôm nay dám trước sáng ra hỏa. Cái này ngày bình thường hành hành bá đạo đã quen du côn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng về sau, to bằng cái bát nắm đấm liền hướng phía Trần Thời tay cầm đao cổ tay đập tới. "Trần Thời, ngươi mẹ nó muốn chết." Thấy thế, Trần Thời không sợ chút nào, hắn trong mắt lánh mang lóe lên, gầm nhẹ một tiếng, "Ôi." Đồng thời cổ tay khẽ đảo, đao săn hóa thành một đạo hàn quang, không còn chỉ hướng Tôn Ma Can, mà là đảo ngược đón Triệu Hắc Tử nắm đấm nghiêng vậy mà lên. Động tác vừa nhanh vừa độc, không có chút nào sức tưởng tượng, quân đen ca xem chừng. Tiền lại dọa đến thét lên lên tiếng. Một đao kia nếu là quả thực, Triệu Hắc Tử bàn tay có thể làm trận phế bỏ. Triệu Hắc Tử cũng tuyệt đối không ngờ tới Trần Thời như thế quả quyết tàn nhẫn. Con ngươi của hắn đột nhiên co lại, oanh ra quyền thế cứ thế mà ngừng lại, cưỡng ép vặn người né tránh. Lưỡi đao sát cổ tay của hắn lướt qua, cắt giày áo đông tay áo, mấy sợi sợi bông hòa với gió lạnh bay ra. Cái này tiểu tử, lại thực có can đảm hạ tử thủ. Thời khắc sinh tử kinh khủng để Triệu Hắc Tử mồ hôi lạnh chảy ròng, đại não đều đứng máy nửa giây. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này hỗn loạn, Trần Thời nắm lấy thời cơ, cánh tay trái bỗng nhiên hướng về sau vung mạnh. Lạch cạch. Nửa phiến thịt heo rừng bị hắn vung lên, bất thiên bất ỉn đện ở đang muốn lần nữa từ khía cạnh nhào lên Tôn Ma Can ngực. Nặng nề vật cứng nện đến Tôn Ma Can ngao một tiếng kêu đau, tiếp lấy che lấy ngực khom lưng đi xuống, liền hô hấp cũng vì đó cứng lại. Tiên lại còn muốn tiến lên, lại bị Trần Thời lạnh lùng như sói con ngươi cứ thế mà bức cho trở về, một lần cuối cùng. Cút. Hắn nắm chặt đao săn, khom lưng nghiêng về phía trước, giống một đầu vận sức chờ phát động độc lang, ánh mắt gắt gao đính tại ba người trên mặt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như là cái máy quặn gió, hắn vừa mới có thể mới từ phát đao lý thủ hạ giết ra một con đường sống, cỗ này dân liều mạng chơi liều chưa tối lui, xa so với Tam Bá ngày bình thường ước hiếp nhỏ yếu đùa nghịch điểm này hoành khí còn đáng sợ hơn gấp 10. Triệu Hắc Tử nhìn thấy bị cắt đứt ống tay áo, nhìn trước mắt phảng phất biến thành người khác, trong mắt lộ hung quang Trần Thời, trong lòng lần thứ nhất dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Bên cạnh Tiền lại mắt thần du rời, lặng lẽ lại lui một bước, hiển nhiên đã là nảy sinh phải ý, Tôn Ma Can thì che lấy ngực, đau đến nghe răng trợn mắt, trong thời gian ngắn mà không đứng dậy được, chỉ còn sợ hãi nhìn xem. Sóc phong vòng quanh hạt tuyết thổi qua cửa thôn lão hoại thụ, phát ra ô ô tiếng vang, bầu không khí rằng co đến như là kéo căng dây cung. Mấy hơi tĩnh mịch trầm mặc về sau, Triệu Hắc Tử trên mặt giữ tợn bóp méo mấy lần, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Được, tốt ngươi cái Trần Thời. Đi, có giúp ký." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thời, quẳng xuống một câu ngoan thoại, "Chờ đó cho ta." Sau đó một thanh quăng lên còn lẩm bẩm Tôn Ma Can, đối Tiền lại giống lên một tiếng, "Thất thần làm gì? Đi." Tiền lại như được đại xá, lộn nhào cùng tới. Nhìn xem ba người bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy, Trần Thời lúc này mới thở phào, hắn xoay người, nhìn xem trên đất kia nửa phiến thịt heo rừng, lại nhìn một chút đá xanh Tam Bá biến mất phương hướng, ánh mắt băng lãnh như xương. "Chuyện này, không xong." Hắn trầm thấp nói một mình, thanh âm bị gió xoáy đi, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. "Hôm nay phát sinh việc này, Song Vương đã kết cửu án, hắn không cần đoán đều biết rõ, ba người trả thù đã ở trên đường." Kéo lấy thịt heo rừng về đến trong nhà, Tô Luyện lòng tràn đầy vui vẻ đánh giá đến tự mình phu quân mang về con mồi, suy nghĩ dùng cái này ra lợn rừng cho hắn làm hộ giáp, cũng may ngày sau lên núi đi săn trên đường ra tăng chút phòng hộ. Tiểu Nam Hạc thì tò mò nhìn qua dã chư kia to lớn răng nanh, muốn đi sợ nhưng lại sợ không dám lên đi. "A Hạc, cha dùng cái này dã chư răng làm cho ngươi cái đeo sức được chứ?" Trần Thời nhìn ra Tiểu Nam Hạc tâm tư, đưa thay sờ sờ đầu của hắn, cười nói: "Ừ vâng, ta ơn cha." Tiểu Nam Hạc lập tức đôi mắt sáng lên, không chỗ ở gật đầu. Nhìn lấy mình hiền lành thê tử cùng đáng yêu nhi tử, Trần Thời tâm cảm an ủi đồng thời, liền nghĩ tới vừa mới gặp phải đá xanh tam bá, ba người các ngươi, tốt nhất đừng có ý đồ với vợ con ta. Tại vợ con không có chú ý thời điểm, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia lạnh ý, bất quá loại này cực đoan tình huống phát sinh khả năng không lớn, dù sao dù nói thế nào đại hạ luật pháp cũng không phải nói đùa, bọn hắn cũng không dám trực tiếp đối Tôn Uyển các nàng làm cái gì. Lớn nhất khả năng vẫn là sẽ ở một chút bọn hắn quyền lực phạm vi bên trong sự tình cho hắn chơi ngáng chân. Đêm khuya, nhà chính bên trong, Trần Thời nằm ở trên giường, trong ngực nắm cả ngủ thật say Tôn Uyển, hắn đang đợi hôm nay thôi diễn kết quả. Không bao lâu, thôi diễn bảng xuất hiện, thôi diễn kết quả biểu hiện ở trước mặt của hắn. Hôm nay thôi diễn, ngày hôm nay đem huyết tinh quả cùng 3 mảnh hàn hương hoa cánh hoa đồng loạt liền nước ăn vào, thể phách thu hoạch được tăng lên, cũng không bất luận cái gì tác dụng phụ tốt. Nhìn thấy hôm nay thôi diễn nội dung, Trần Thời nội tâm một trận hỏa nhiệt. Hắn lập tức mang tới huyết tinh quả cùng hàn hương hoa, hái được 3 mảnh cánh hoa về sau, đưa chúng nó cùng một chỗ để vào trong miệng, liền nước nuốt vào. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị dòng nước ấm hỗn hợp có một chút ý lạnh bắt đầu ở trong bụng chậm rãi quyết tán ra tới. Trần Thời nhắm mắt cảm thụ được, nhiệt lưu chạy qua chỗ, huyết nhục phảng phất bị rót vào một loại hoàn toàn mới sức sống, trở nên càng thêm chặt chẽ, cứng cỏi. Làm hắn một lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu xuống, vô ý thức nắm chặt lại quyền, cánh tay bắp thịt hình dáng tựa hồ cũng không xuất hiện khoa trương hở ra, nhưng bàn tay thu hợp ở giữa, loại kia ở bên trong sung mãn sức kéo lại là vô cùng rõ ràng. Thể phách thu hoạch được tăng lên. Trần Thời hít sâu một hơi, góc miệng không khỏi liệt. Lực lượng này, quá tuyệt vời. Hắn có chút hoạt động một cái cổ, gân cốt phát ra liên tiếp trầm thấp êm thai nhẹ vang lên, cảm thụ được mình bây giờ lực lượng, Trần Thời lại nghĩ tới ban ngày gặp phải Phác Đao Lý cùng Triệu Hắc Tử kia hai nhóm người, dám uy hiếp ta, sớm tôi muốn để các ngươi trả giá đắt. Nghĩ đến, cổ họng của hắn ở giữa phát ra một trận trầm thấp cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Trần Thời mang theo Tiểu Nam Hạc chuẩn bị tiến đến trong huyện võ quán. Trước khi đi, Tôn Uyển ngồi xổm người xuống cẩn thận là Tiểu Nam Hạc sửa sang có chút nghiêng lệch cổ áo, tiếp lấy hai tay nhẹ nhàng khoác lên Tiểu Nam Hạc trên bờ vai, ôn nhu nói, "Hạc, hôm nay theo cha đi võ quán báo danh, phải nhớ đến lời của mẹ." Tiểu Nam Hạc nháy mắt to, dùng sức gật gật đầu, "Ừm." Mẫu thân nói, "Hạc mà đều nhớ kỹ." Tôn Uyển sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn, dặn dò, "Đến võ quán, nhìn thấy sư phó cùng các sư trưởng, phải có cấp bậc lễ nghĩa, hảo hảo hành lễ, nghe lời. Như sư phó thật chịu nhận lấy ngươi, về sau luyện công cực khổ nữa cũng muốn cắn chặt răng kiên trì nổi. Đồng thời nhất định không nên cùng hài tử khác lên xung đột, phải học được bảo vệ mình." Đi hướng huyện thành đường xá xa xôi, Tiểu Nam Hạc một khi bị nhận lấy, chỉ sợ muốn nửa tháng mới trở về một lần, đứa nhỏ này cho tới bây giờ không có rời nhà thời gian dài như vậy qua, Tôn Uyển trong giọng nói không khỏi có chút lo lắng. "Ừm, mẫu thân yên tâm, Hạc mà đều nhớ kỹ á." Tiểu Nam Hạc luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện, trung điệp gật đầu về sau, vang dội lên tiếng. Chương 09, Tiểu Nam Hạc nhập học chương 09, Tiểu Nam Hạc nhập học lạnh tấu xương gió lạnh vòng quanh nhỏ vụn tuyết mạn, tại thông hướng Minh Hà huyện thành trên quan đạo đập lấy người đi đường. Trần Thời nắm Trần Nam Hạc tay, chậm rãi từng bước tại thật dày tuyết động bên trong bốn ba, phía sau hắn còn đeo chứa thịt heo rừng rổ trúc, nghĩ đến đợi chút nữa đem Tiểu Nam Hạc đưa vào võ quán sau đi phiên chợ trên bán đi. Tiểu Nam Hạc thì mặc món kia hơi có vẻ rộng lượng vải xám áo đông, mang theo ấm áp thỏ lông mũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một nửa là đông, một nửa là khó nén hưng phấn. Hắn thỉnh thoảng nhảy nhót hai lần, ý đồ dẫm vào phụ thân vừa dẫm ra sâu dấu chân bên trong, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng bài hát. "Cha, kia kim đao võ quán lớn không lớn? Đám thợ cả hung không hung a?" Tiểu Nam Hạc ngửa đầu, a ra một đoàn bạch khí, trong mắt to lóe ra hiếu kỳ cùng một tia thấp vọng, hắn nắm thật chặt trong ngực ôm một cái bao quần áo nhỏ, bên trong là Tôn Uyển tỉ mỉ chuẩn bị lương khô cùng thay giặt quần áo. Trần Thời cúi đầu, nhìn xem nhi tử cong đến đỏ bừng lại tràn ngập mong đợi mặt, dày rộng bàn tay vuốt vuốt hắn lông xù thỏ lông mũ, "Yên tâm, võ quán khí phái ra đây, chỉ cần chịu khổ, hiểu quy củ, sư phó liền sẽ không hung, cha không phải cùng ngươi Vương Đại Hải bá bá nghe ngóng sao? Hồ Ba liền tại bên trong học đây, đến thời điểm có thể để Hồ Ba mang theo ngươi." Kim Đao võ quán chính là Trần Thời là Tiểu Nam Hạc lựa chọn tập võ chỗ. Thứ nhất là bởi vì Vương Đại Hải nói nơi này giáo tập 10 phần nghiêm ngặt, thứ hai Vương Hồ Ba cũng ở trong đó, Tiểu Nam Hạc đi vào cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ đến có thể cùng quen thuộc Hồ Ba ca cùng một chỗ học võ, Tiểu Nam Hạc trong mắt thấp thỏm tán đi không ít, dùng sức chút đầu, "Ừm, ta nhất định có thể chịu khổ." Hắn lại nắm chặt lại nắm tay nhỏ, giống như là tại cho mình cổ động. Ngày dần dần cao lúc, gió tuyết hơi dừng, Minh Hà huyện xưa cũng pha tạp tường thành rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt. Qua cửa thành dựa theo Vương Đại Hải miêu tả con đường, bọn hắn rất mau tìm đến ở vào thành Tây Kim Đao võ quán. Võ quán cổng và sân rộng rãi, sơn son cửa chính trang trọng dày đặc, phía trên treo lấy một khối màu lót đen chữ vàng bảng hiệu Kim Đao võ quán. Cạnh cửa hai bên treo viết có thượng võ sùng Đức Mộc Liên, chữ viết mạnh mẽ hữu lực. Trước cửa hai tôn sư tử đã đứng trang nghiêm, tích tầng mỏng tuyết, tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Loan thoáng, có thể nghe được môn tường bên trong truyền đến hắc ca luyện công tiếng hò hét cùng binh khí va chạm tiếng len ken vang. Chiến trận này để Tiểu Nam Hạc không tự chủ được đứng thẳng lên bộ ngực nhỏ, trong ánh mắt đã có hướng tới lại có kính sợ, vô ý thức nắm chặt phụ thân tay. Cửa ra vào có phòng thủ đệ tử, một thân đoạn đả trang phục, sống lưng thẳng tắp như tiêu thường, ánh mắt sắc bén, nhìn thấy mặc thợ săn trang phục Trần Thời mang theo đứa bé đến gần, trong đó một người tiến lên một bước, ôm quyền nói, "Hai vị có chuyện gì?" Trần Thời vội vàng ôm quyền đáp lễ, "Vị tiểu ca này, ta là Thanh Thạch thôn thợ săn Trần Thời, đây là khuyển tử Trần Nam Hạc, tuổi vừa mới 8 tuổi, mộ danh đến đây quý võ quán học nghệ." "Tập võ?" Kia phòng thủ đệ tử ánh mắt rơi trên người Tiểu Nam Hạc, xem kỹ một lát, nhẹ gật đầu, "Chờ một lát, đối ta đi vào thông bẩm giáo đầu." Chờ đợi thời gian không dài, rất nhanh, một vị dáng vóc khôi ngô cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ước chừng 40 trên dưới hán tử nhanh chân lưu tinh đi ra, hắn mặc một thân màu xanh đậm quần áo luyện công, đi lại trầm ổn, hai mắt đang mở hí tinh quang nội ẩn, một thân nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí đập vào mặt. Vị này là chúng ta võ quán quản sự giáo đầu, Dương Khai Sơn Dương giáo đầu. Một tên phòng thủ đệ tử giới thiệu. Dương Khai Sơn ánh mắt như điện, đầu tiên là mắt nhìn Trần Thời, sau đó liền chuyển rời đến Trần Nam Hạc trên thân, chính là cái này tiểu tử muốn học võ. Dương Khai Sơn thanh âm to lớn, trung khí mười phần. Chính là, Trần Thời đáp, nhẹ nhàng đẩy tiểu Nam Hạc phía sau lưng, "A Hạc, nhanh cho Dương giáo đầu hành lễ." Tiểu Nam Hạc hít sâu một hơi, học vừa rồi phòng thủ đệ tử dáng vẻ, có chút lạnh nhạt nhưng rất chân thành hai tay ôm quyền, không người một cái thật sâu đến cùng, giòn tan hô, "Tiểu tử Trần Nam Hạc, bái kiến Dương giáo đầu." "Tiểu tử muốn học công phu, mời, mời Dương giáo đầu nhận lấy ta." Dương giáo đầu trên mặt không có gì biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng, "Học võ, không phải con nít danh, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, gân cốt nỗi khổ, da thịt thống khổ, đều là chuyện thường ngày, càng cần tôn sư trọng đạo, giữ nghiêm võ đức. Người nho nhỏ nhân kỷ, có thể ăn được phần này khổ." "Ta có thể." Tiểu Nam Hạc đống nhiên ngẩng đầu, chỉ nói không luyện không thể được. Dương giáo đầu góc miệng tựa hồ có chút hướng lên khiên động một cái, nhưng thoáng qua liền mất. "Hắn ta có thể nhận lấy, nhưng ngươi có biết chúng ta võ quán thu phí quý củ?" Trần Thời sớm có chuẩn bị, lúc này từ trong ngực xuất ra hầu bao, xuất ra 10 lượng bạc, "Dương giáo đầu, nơi này là 10 lượng bạc ròng, ngài nhìn có thể đủ." Dương Khai Sơn nhìn lướt qua, đưa tay sau khi nhận lấy lại ước lượng mấy lần, lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu đối còn duy trì ôm quyền tư thế tiểu Nam Hạc nói, "Tiểu tử, tính ngươi cha cho ngươi giao đầu trăm tiền, kể từ hôm nay, ngươi có thể lưu tại võ quán. Nhớ kỹ, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người." "Vương Hồ Ba." Nói xong, hắn hướng trong nội viện hô một tiếng. "Đến." Không đồng nhất một lát, một cái cao hơn tiểu Nam Hạc tráng không ít, mặc đoạn đả quần áo luyện công Nam Hải lên tiếng chạy ra, chính là Vương Đại Hải nhi tử Hồ Ba. Mới 3 tháng không gặp, Hồ Ba rõ ràng tráng thật một vòng, ánh mắt cũng trầm ổn rất nhiều, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. "Cái này Trần Nam Hạc về sau cùng ngươi cùng ở một bỏ, dẫn hắn đi an trí, trước nhận địa phương phương pháp, quen thuộc quy củ, ngày mai giờ mao chính khắc, đến đúng giờ võ đài đứng trung bình tấn." Dương giáo đầu thanh em không thể nghi ngờ. "Vâng, giáo đầu." Hồ Hoa vang dội đáp, lập tức xông tiểu Nam Hạc chớp mắt vài cái. Tiểu Nam Hạc nhìn xem Hồ Hoa ca một thân quần áo luyện công dáng vẻ, con mắt lóe sáng đến kinh người, hắn lần nữa đối Dương giáo đầu thật sâu vái chào, "Tạ ơn Dương giáo đầu." "Á Hạc nhất định hảo hảo học." Thấy thế, Dương Khai Sơn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thưởng thức, cũng đối Trần Thời nói, "Trần huynh đệ, ngươi có thể đi về, hài tử giao cho võ quán, tự có võ quán quy củ. Như hắn không chịu khổ nổi, phạm sai lầm, võ quán tự có chương trình xử trí, cũng chớ có tìm được trên cửa khóc sướt mướt, võ một đường, vốn cũng không phải là nhà ấm làm mượn." Lời này đã là nói cho Trần Thời nghe, cũng là gõ mới đến tiểu Nam Hạc. Trần Thời thần sắc trịnh trọng, ôn quyền nói, "Dương giáo đầu yên tâm, quy củ chúng ta hiểu, A Hạc có thể đi vào võ quán, là hắn tạo hóa." Hắn lại ngồi xổm người xuống, tinh tế nhìn xem nhi tử khuôn mặt nhỏ, nhéo nhéo bờ vai của hắn, thiên luôn bạn ngữ chỉ hóa thành một câu, "Hảo hảo học, nghe giáo đầu, nghe Hổ và ca, nửa tháng sau, cha mẹ đến đón ngươi, tiến vào võ quán. Về sau ngươi liền xem như cái tiểu đại nhân, làm việc phải hữu lễ số, biết tiếng thôi, đừng cho mẹ ngươi vì ngươi lo lắng." "Nghe cha." Tiểu Nam Hạc dùng sức chút đầu, vành mắt thường đỏ lại cố nén không có để nước mắt đến rơi xuống, "Cha, ta nhớ kỹ, các ngươi yên tâm a." "Đúng rồi." Trần Thời bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, vội vàng lại hướng Dương Khai Sơn chắp tay nói, "Dương giáo tập có thể hay không để cho ta cùng Hồ Hoa nói hai câu, cha hắn cùng ta là hảo hữu, lần này tới để cho ta cho đứa nhỏ này mang theo chút đồ vật." "Đương nhiên." Dương Khai Sơn khẽ bước cằm, đối Vương Hồ Hoa nói, "Ta còn có việc, về sau Trần Nam Hạc liền giao cho ngươi." Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Dương Khai Sơn sau khi đi, Trần Thời từ trong bao xuất ra vừa mới tới trên đường Vương Đại Hải ủy thác hắn đưa tới đồ vật, giao cho Vương Hồ Hoa về sau, hắn mở miệng nói ra, "Hồ Hoa, Nam Hạc hắn còn nhỏ, về sau tại võ quán bên trong còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố một cái." "Yên tâm đi, Trần thúc, Nam Hạc ở chỗ này, ta đích thân đệ đệ che chở. Nếu là có người dám khi dễ hắn, ta chuyện này đối với năm đấm cái thứ nhất không đáp ứng." Hồ Hoa nói, còn dương lên cánh tay, biểu hiện ra hai đầu cơ bắp. "Tốt, có ngươi câu nói này, thúc liền yên tâm." Chương 10, võ quán hai phái chương 10, võ quán hai phái Trần Thời mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ vỗ Hồ Hoa bà bay, lại căn dặn Tiểu Nam Hạc vài câu về sau, hắn cũng quay người rời đi. Sau lưng, Tiểu Nam Hạc nhìn qua phụ thân bóng lưng rời đi không khỏi nước mắt giống đứt dây hạt châu đến rơi xuống, thấp giọng nức nở. "Ai ai ai." Vương Hồ Hoa lập tức có điểm luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian dùng tay áo bụng về đi cho Tiểu Nam Hạc lau nước mắt. "Á Hạc đệ đệ, đừng khóc đừng khóc." Nam tử hán đại trợ phu, rơi kim hạt đậu làm trò cười cho người khác. "Đi, ca dẫn ngươi đi ngươi ở địa phương." Dàn xếp lại nói. Tiểu Nam Hạc hít mũi một cái, lau khô nước mắt, dùng sức chút đầu, "Ừm. Tạ ơn Hổ Hoa ca." Hắn nắm thật chặt trong ngực bao quần áo nhỏ, đi theo Hổ Hoa đi vào trong, xuyên qua một đạo nguyệt lượng môn, tiến vào một đầu thật dài hành lang. Hành lang hai bên sơn son cây cột hơi có vẻ pha tạp, trong không khí hỗn hợp có vào đồng cổ xưa đầu gỗ vị, mùi mồ hôi cùng một tia như có như không bụi đất khí tức. Hồ Hoa vừa đi vừa thả chậm bước chân, thần sắc cũng nghiêm chỉnh lại, bắt đầu thực hiện hắn làm tiểu sư minh chức trách. "A Hạc, trước khi đến cha ngươi khẳng định nói với ngươi muốn thủ quy củ." Hồ Hoa hạ giọng, "Ta hiện tại cùng ngươi nói tỉ mỉ nói chúng ta võ quán quy củ, rất trọng yếu." "Ừm." "Hồ Hoa ca ngươi nói." Tiểu Nam Hạc bên hai, nghiêm túc nghe. "Đệ nhất." Hồ Hoa nắm chặt lấy ngón tay, sáng sớm giờ mao chính khắc tiếng trống một vang, mặc kệ hạ đao vẫn là hạ mưa đá, đều phải lập tức đến võ đài tập hợp. Đến chế. Hắc hắc, giáo đầu roi cũng không phải ăn chay. Hồ Ba làm cái vung roi tử thủ thế, dọa đến Tiểu Nam Hạc rụt cổ một cái. Thứ hai, sư phụ giáo đầu nói cái gì chính là cái gì. Để luyện công liền phải liều mạng luyện, để im miệng liền không thể nhiều thả một cái rắm. Nhất là Dương giáo đầu. Ánh mắt hắn chừng một cái, chúng ta đều run rẩy. Tôn sư trọng đạo, không phải ngoài miệng nói. Hồ Ba một mặt nghiêm túc cường điệu. Tạm thời ngươi phải nhớ kỹ liền hai điểm này, cái khác ngược lại không có gì. Hắn đang nói, thanh âm đột nhiên dừng lại, bước chân cũng chậm xuống tới, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hành lang cuối cùng góc rẽ. Chỉ gặp hai nhóm hơi lớn chút thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, mặc đồng dạng đoạn đà trang phục, lại ẩn ẩn chia hai cỗ, cách xa mấy bước lẫn nhau trừng mắt, bầu không khí căng cứng đến như là kéo căng dây cung. Một nhóm cầm đầu thiếu niên quần áo mặc dù cũng là trang phục, nhưng giặt hồ đến hơi trắng bệnh, ống tay áo còn đánh lấy không lắm dễ thấy miếng vá, hắn sắc mặt đen nhánh, lộ ra tương đối giản dị, khuên tay, ánh mắt u ám bên trong mang theo ẩn nhẫn. Một đạo khác dẫn đầu thiếu niên thì bênh báo tự đắc, cảm khái nết, ánh mắt khinh miệt, mà trên người hắn trang phục rõ ràng tính chất càng tốt hơn, sắc thái sáng rõ biên giới còn treo lên không đáng chú ý ám văn, đai lưng trục cũng lộ ra tinh xảo hơn chút. Lý Tử Thanh, hôm qua cái võ đài kia hạ ngáng chân tính chuyện gì xảy ra? Ôm cánh tay thiếu niên lạnh lùng mở miệng. Hừ, Trương Thiết Đầu, tài nghệ không bằng người liền thiếu đi tại kia sủa, không phủ. Nghĩ thay người đám kia lớp người quê mùa minh đệ ra mà ta. Được gọi là Lý Tử Thanh thiếu niên cười nhạo một tiếng, một mặt khiêu khích. Tiểu Nam Hạc rõ ràng nhìn thấy Trương Thiết Đầu cùng phía sau hắn những cái kia đồng dạng quần áo mộc mạc, thoạt nhìn như là nhà cùng khổ hại tử các thiếu niên đều nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, mà Lý Nhị Cầu sau lưng những cái kia quần áo ngăn nắp, thần thái tiêu căng các thiếu niên thì cười vang bắt đầu. Hồ Ba tranh thủ thời gian kéo lấy Hiếu Kỳ nhìn quanh Tiểu Nam Hạc, đem hắn kéo đến bên tường chỗ bóng tối, thanh âm ép tới thấp hơn, nhanh đừng xem chừng bị cuốn đi vào. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, "A Hạc, việc này đến nói trước với ngươi một chút. Lão quán chủ ngã bệnh đến rất nặng, hiện tại võ quán bên trong không thái bình, chia hai phái." "Hai phái?" Tiểu Nam Hạc không hiểu nháy mắt to. "Thấy không? Chính là kia hai nhóm người." Ôm cánh tay cái kia hắc kiểm Trương Thiết Đầu, là dẫn đầu đi theo đại công tử, bọn hắn bên này phần lớn là ta dạng này cùng khổ hải tử, muốn dựa vào bản lĩnh thật sự ăn cơm. Kia binh báo tự đắc Lý Nhị Cầu cùng cái kia giúp ăn mặc tốt, là theo chân nhị công tử lẫn vào, phần lớn là trong thành nhà giàu công tử ca, tính tình ngạo ra đây. Lão quán chủ bệnh nặng không thể quản sự, đại công tử nhân nghĩa thủ quy củ, nhị công tử lại muốn tranh vị trí, làm việc bá đạo chút. Hai bên minh tranh ám đấu rất nhiều thời gian, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, cách bọn họ xa một chút. Đừng tham gia đi vào. Tiểu Nam Hạc nghe được ngây thơ, nhưng nhìn Hồ Hoa ca khẩn trương như vậy, cũng biết rõ đây là đại sự, vội vàng dùng lực gật đầu, trong lòng lần thứ nhất minh bạch võ quán quy củ bên ngoài còn có như vậy phức tạp cục diện. Đúng lúc này, giá, tránh ra. Người phía trước mau tránh ra. Bản tiểu thư muốn đi qua. Một tiếng tiêu hành non nớt, trung khí mười phần nữ đồng hô quát bỗng nhiên từ sau vườn phương hướng từ xa mà đến gần chuyển đến, nương theo lấy gấp rút thanh thúy móng ngựa gõ đánh mặt đất cộc cộc âm thanh. Chưa kịp hai người phản ứng, một đám lửa đỏ thân ảnh như gió lốc xông ra chỗ ngoặt. Kia là một cái nhìn cùng Tiểu Nam Hạc niên kỷ tương tự tiểu nữ hài, cưới một thất dị thường thần tuấn toàn thân trắng như tuyết tiểu mã câu, đối phương trải lấy hoạt bát song nha búi tóc, mặc lụa đỏ áo nhỏ cùng thêu hoa mã diệp váy, nàng một tay cầm chặt dây cương, một tay cơ một cây trang trí lấy thất thải lưu tô roi ngựa nhỏ, kia trắng như tuyết ngựa con hiển nhiên bị chủ nhân thúc đến cực hoan, vó hạ măng gió. Ai? Xem chừng. Hai bên thiếu niên đều vô ý thức lui lại tránh né. Hồ Hoa phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên đem chính thăm dò nhìn quanh Tiểu Nam Hạc hướng phía sau mình liều mạng kéo một cái. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ô ba. Một tiếng vang dọn. Lưu tô roi ngựa roi sao đống nhiên hất lên. Thật vừa đúng lúc, chính quất vào Tiểu Nam Hạc đầu bên cạnh. Tuy không phải cố ý rút người, nhưng lực đạo này cũng tuyệt không nhẹ. Tiểu Nam Hạc chỉ cảm thấy đầu bên cạnh đau xót, đồng thời một cố đại lực đống nhiên đem hắn trên đầu kia đỉnh mâu thân tự tay may thỏ lông mũ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. A! Tiểu Nam Hạc kêu đau một tiếng, vô ý thức che nóng bỏng trái thái dương, trước mắt một trận hoa mắt, mà kia đỉnh thỏ lông mũ cũng trên không trung lộn hai vòng, rơi xuống tại mấy bước bên ngoài trên mặt đất. Trong chốc lát, Tiểu Nam Hạc trong đầu hỗn loạn tương mừng. Một cỗ ủy khuất sen lẫn tức giận sông thẳng chán, nhưng ngay tại suy nghĩ dâng lên trong nấy mắt, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn kia trắng như tuyết hiếm thấy tiểu mã câu, cùng người gây ra họa trên thân kia thân mới tinh đắt đỏ kỵ trang, cũng cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại đối phương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kia phấn điêu ngọc chắc lại tràn đầy tùy ý khoa trương gương mặt bên trên, giờ phút này chính mang theo một kia bởi vì ngoài ý muốn mà ngắn ngủi kinh ngạc, chợt lại bị hơn người một bậc tiêu hành thần sắc thay thế. Thấy thế, Tiểu Nam Hạc trong lòng đống nhiên run lên. Dạng này cưỡi ngựa, dạng này mặc, còn có thể võ quán bên trong mạnh mẽ đâm tới, khẳng định không phải người bình thường. Là giáo đầu gia quyến, vẫn là vị kia quý nhân nhà Thiên Kim. Ta mới đến, cha mẹ thật vất vả mới góp đủ 10 lượng bạc đưa ta tới, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi, vạn nhất trêu chọc nàng, không nói cho cha mẹ gây phiền toái, còn có thể bị đuổi ra võ quán. Hắn từ trước đến nay thông tuệ, ngày thường ở trước mặt cha mẹ có lẽ biểu hiện hoạt bát lịch ngợm, nhưng bây giờ hắn đã rời nhà, biết được hẳn là thu hồi lúc đầu tính tình, làm tiểu đại nhân, không đi cho cha mẹ gây phiền toái. Nghĩ xong, tất cả phẫn nộ cùng ủy khuất tại điện quang hỏa thạch ở giữa bị cưỡng ép đè xuống. Tiểu Nam Hạc buông xuống tầm mắt, nhìn xem chính trên mũ, nghĩ thầm các loại hắn sau khi đi lại đi nhặt. Mà kia tiểu mã câu trên nữ hải cũng ghìm chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, vừa bạn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua trên mặt đất bụi bẩn thỏ lông mũ, lại nhìn về phía cái kia mặc đồng dạng bụi bẩn vải dệt thủ công áo đông, khuôn mặt cóng đến đường đỏ, chính bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt trầm mặc đứng đấy nông thôn tiểu tử. Trong lòng không khỏi hừ lạnh, Trần Nam Hạc cẩn nhẫn, tại nữ hài xem ra lại không phải hiểu chuyện, mà là nhu nhược, chất phác cũng không thú vị tới cực điểm. Chương 11, ngang ngược tiểu thư chương 11, ngang ngược tiểu thư nữ hài nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy coi nhẹ, nàng xem thường nhất loại này bị người khi dễ còn không dám lên tiếng ngấp tử. Xuy, nàng khinh miệt bật cười một tiếng, nâng lên roi ngựa nhỏ hừ hừ một chỉ, thanh âm thanh thúy, uy, có cô giống như sự ở nơi đó làm gì? Vướng chân vướng tay, liên đương cũng sẽ không nhìn sao? Nàng ánh mắt tại Trần Nam Hạc kia thân cũ áo đông trên quét qua, tao mày nói, thử. Nhìn ngươi bộ dáng này, tám thành lại là cái nào trong hốc núi chui ra ngoài muốn học võ đần tiểu tử a. Chịu một roi liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Thật sự là chán. Nàng dương lên cái cằm, cẩn thận nhìn Trần Nam Hạc, dáng dấp vẫn còn rất khôi ngô, lại là cái hèn nhát. Đáng đời ngươi mũ rơi mất. Về sau cách bản tiểu thư ngựa xa một chút. Cút ngay đi. Trần Nam Hạc kế thừa cha hắn ưu điểm, mặc dù niên cấp còn nhỏ, có thể đã mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, ngoại nhân gặp đều phải thầm than quả thực là một bộ tốt túi ra. Mà nữ hài nói xong, roi ngựa nhỏ nhẹ nhàng lắc một cái, giá. Một tiếng quát, trắng như tuyết tiểu mã câu ưu nhã giơ lên móng, chờ đi vị này kìm tôn ngọc quý đại tiểu thư, tí tách đáp chạy xa, chỉ để lại một cái lửa đỏ lại bênh váo tự đắc bóng lưng. Thằng đến tiếng vó ngựa kia đi xa, hồ hoa mới từ hoảng sợ bên trong thong thả lại sức, hắn vừa rồi thở mạnh cũng không dám. Lao thiên gia của ta à, hồ hoa vô ngực, lòng còn sợ hãi, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, a hạc. Người không sao chứ? Có đau hay không? Hắn vội vàng đi xem tiểu Nam Hạc thái dương tổn thương. Trần Nam Hạc lắc đầu, thanh âm buồn buồn, hồ hoa ca, ta không sao, chính là có chút đau, không có gì đáng ngại. Nói, hắn túi người một lần nữa nhặt lên thỏ lông mũ, nhìn xem phía trên nhiễm bụi đất. Hồ Hoa nhìn xem Trần Nam Hạc trầm mặc nhặt mũ dáng vẻ, thở dài, ai nha a hạc, ngươi thật đúng là, thật sự là nhịn được tốt, ngươi làm rất đúng. Ta nhưng ngàn vạn không thể cùng với nàng lên xung đột, ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Hồ Hoa thanh âm đều đang phát run, tiến đến tiểu Nam Hạc bên thai thấp giọng nói, ai? Tiểu Nam Hạc trừng mắt nhìn mê mang hỏi, nàng thế nhưng là đại công tử bảo bối nữ nhi, chúng ta võ quán tiểu công chúa, Bạch Tuyết Anh, kia thất ngựa con, nghe nói vẫn là nhị công tử mới đưa sinh nhật lễ. Trong nàng, đó chính là Thọc Thiên Đại lỗ thủng. Ta thật không thể chơi vào. Chịu đựng là đúng. Chịu một roi, nhặt mũ, đều tốt hơn thụ lớn phạt. Ngươi, ngươi không có xúc động, quá tốt rồi. Vương Hổ Hoa giống như là trốn qua một kiếp, lời nói ở giữa có chút kích động. Tiểu Nam Hạc nghe cái tên này cùng thân phận, trên mặt mê mang lập tức bị nhốt hoặc thay thế, không phải nói đại công tử nhân nghĩa thủ quy củ, còn chiếm được rất nhiều nhà cùng khổ đệ tử đầu nhập vào sao? Tại sao có thể có cái ngang tàng hống hách nữ nhi? Vương Hổ Hoa xem xét tiểu Nam Hạc biểu lộ liền minh bạch hắn hoang mang, hắn cảnh giác nhìn hai bên một chút. Xác định phụ cận không ai, mới đem thanh âm ép tới thấp hơn, tiến đến tiểu Nam Hạc bên thai nhỏ giọng nói ra, "Xuyệt, đừng kỳ quái, việc này võ quán bên trong đều biết rõ, chủ yếu là đại công tử phu nhân qua đời đến sớm, liền cái này một cái độc nữ, bảo bối đến cùng trong mắt giống như, quả thực là muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Ta thỉnh thoảng nghe mấy cái sư phụ tự mình nghị luận, đều nói là quá phận luông chiều cho con ra. Ai, ai bảo kia là đại tiểu thư đâu? Quy củ, đối với nàng mà nói, khả năng cùng đối chúng ta không đồng dạng đi." Hồ Hoa bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang trên mặt một loại sự tỉnh chính là như vậy, ta chỉ có thể nhận mệnh biểu lộ. Hắn vô tiểu Nam Hạc bà bay, cho nên ta nói ngươi vừa rồi nhịn được, làm được quá đúng. Lại ủy khuất cũng đừng chọc giận nàng, không phải thua thiệt chuẩn là chính chúng ta. Đi thôi, ta đi khác địa phương quen thuộc một cái, đừng đứng nơi này. Mà liên tại Vương Hổ Hoa mang theo tiểu Nam Hạc quen thuộc võ quán thời điểm, Trần Thời cũng mang theo chứa thịt heo rừng rọ chúc đi tới phiên chợ. Minh Hà huyện thành chợ phía đông, lúc này chính là gần giữa trưa, cửa hải cuối năm gần phiên chợ phá lệ náo nhiệt ồn ào. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hai đồng vui cười tiếng mắng chửi liên tiếp. Hỗn hợp có các loại đồ ăn, sinh tươi, hương liệu hương vị, tươi sống nồng đậm chợ búa khí tức đập vào mặt. Trần Thời tìm cái nục thị nơi hẻo lánh không vị, thuần thục đem rổ trúc buông xuống, mở ra đắp lên phía trên bài dầu. Tiểu sơn giống như thịt heo rừng bại lộ tại không khí rét lạnh bên trong, đỏ trắng rõ ràng thịt heo rừng lập tức dẫn tới một mảnh ánh mắt. Thịt án cái khác dê tạp canh lao hán nhô đầu ra xét thán, hoắc, tốt đồ vật. Tự minh săn. Tiểu huynh đệ bản sự không nhỏ a. Vật khí, vật khí. Trần Thời nết miệng cười, trà sát cóng đến có chút trở nên cứng tay, không phải sao, hài tử vừa đưa võ còn đi. Chỉ vào bán thịt này đổi ít tiền. Võ quán. Lao hàng chép miệng một cái, đây chính là cái nuốt vàng của ta, thành, liền xông ngươi phần này làm cha tâm khí, ta cho ngươi chào hỏi hai tiếng. Lao hàng quả nhiên giật ra cuống họng hỗ trợ gào to bắt đầu, tươi mới thịt heo rừng liền. Vừa xuống núi ra trư. Béo gầy giao nhau phiêu đầu đủ. Nhìn cái này tốt phiêu đầu. Rất nhanh, mấy cái quần áo ngăn nắp, hiện nhiên là phú hộ hoặc quán rượu chọn mua khách hàng vây quanh, sờ sơ thịt, nhìn xem nhan sắc, áng chừng phân lượng. Bán thế nào? Một cái giữ lại dâu cá chê trung niên nhân hỏi. Tốt nhất xương sườn, mông nhọn 1 cân 45 văn, xương sườn nhọn 55 văn, chân trước chân sau 30 văn, móng heo, xuống nước khắc tính, thành tâm muốn, số lượng nhiều còn có thể tiện nghi chút. Trần Thời báo ra hôm qua muộn liền tính toán tốt giá cả, so bình thường heo nhà thịt mắc không ít, dù sao mùa đông giá vật vốn là thưa thớt, huống chi là như thế béo tốt giá trư. Dâu cá chê cầm lấy một khối mông nhọn nước lượng, cao mày nói, đắt đắt, heo nhà mới bao nhiêu tiền? Người cái này đều nhanh gấp bội, 45 văn quá đắt, 35 văn đi. Vị này đại ca, không thể nói như thế. Trần Thời tốt tính giải thích. Cầm lấy một cái khác khối thịt chỉ cho hắn nhìn, ngài nhìn thịt này chất, cái này đường vân, nuôi trong nhà cùng rừng núi bên trong chạy có thể hoàn toàn không đồng dạng, đây chính là vừa săn được thực phẩm tươi sống. Chính có kẻ mặc cả ở giữa, một người mặc cũ áo tử, lưng có chút còn xuống lao phụ nhân chui vào, nhút nhát hỏi, tiểu ca, có hay không tiện nghi thịt nát, xương cốt cái gì? Liền muốn mua chút cho nhà bé con chịu điểm thức ăn mặc canh, giải thèm một chút. Trần Thời nhìn một chút lao phụ nhân áo quần lam lũ cùng đông lạnh đỏ tay, lại liếc qua trong giỏ sách mấy khối chia cắt xuống tới vụn vặt thịt cùng loại bỏ thịt lúc bổ sung một chút xương cốt. Hắn không do dự, túi người cầm lấy một khối lớn mang theo không ít thịt ống xương cùng bên cạnh mấy khối thịt nát, dùng dầu giấy nháp gói kỹ, trực tiếp đưa cho đối phương, đại đường, cầm đi, những này không đáng tính tiền, thời tiết lạnh, chịu điểm canh nóng ủ ấm thân thể. Lão bà ngây ngẩn cả người, đục ngầu trong mắt nổi lên nước mắt, luôn miệng nói, cái này có thể làm sao khiến cho, tiểu ca, ta chỗ này có mấy cái tiền đồng. Cầm A đại đương, Trần Thời khoát khoát tay, vợ ta vừa mang thai, coi như tích phúc. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, tiểu ca. Lão phụ nhân thiên ân bạn ta đi. Mà vừa mới Trần Thời bố thí thịt nát một màn lại vừa lúc bị cách đó không xa một người để ở trong mắt, nếu có mắt sắc nhân vọng gặp, khẳng định sẽ một chút nhận ra đây không phải là Minh Hà huyện lớn nhất quán rượu, Phúc Vận tiểu lâu trưởng quỹ, Đinh Đại Thuận sao? Chương 12, Đao Si Quan Hạo chương 12, Đao Si Quan Hạo Đinh Đại Thuận đến gần quán thịt, ánh mắt tại giỏ trúc bên trong thịt heo rừng trên cẩn thận đảo qua, ừm, đúng là trong thành khó tìm tốt nhất mới mẹ thịt rừng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mặt hàng này đặt ở những cái kia coi trọng các lao gia trên bàn, tuyệt đối có thể bán ra giá tốt. Nghĩ đến, hắn hắng giọng một cái, nụ cười trên mặt lại chân thành tha thiết mấy phần. Vị huynh đệ kia, Đinh Đại Thuận cao giọng mở miệng, chỉ hướng Trần Thời dò chút. Vừa rồi bên kia màn này, lão phu đều nhìn thấy. Nhân nghĩa, huynh đệ ngươi là phúc hậu người a. Cái này trời đang rất lạnh, chính mình vất vả săn tới ăn thịt, còn có thể nghĩ đến giúp đỡ nghèo khổ. Trần Thời nghe tiếng ngẩng đầu, thấy người tới quần áo không tầm thường, khí chất cũng cùng bình thường người mua khác biệt. Hắn đem lúc trước vị khách hàng muốn thịt đưa tới về sau, khẽ bước cằm, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, tiện tay mà thôi. Lão nhân gia nhìn cũng dễ, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Trưởng quỹ nhưng là muốn mua thịt. Không tệ, là muốn mua. Đinh Đại Thuận gật gật đầu, ngón tay chỉ một chút những cái kia xương sườn cùng xương sườn nhọn, mà lại không phải mua một điểm, là đều muốn. Trần Thời nao nao, đều muốn. Trưởng quỹ ngài là nói cái này cả giỏ? Đúng, cả giỏ, ta muốn lấy hết. Đinh Đại Thuận chém đinh chặt sắt nói, lão phu là đông đường cái phúc vận tiểu lâu trưởng quỹ. Đinh Đại Thuận, huynh đệ ngươi thịt này phẩm chất thượng thừa, mới mẹ cực kỳ, chính là tiểu lâu chúng ta cần hàng, càng đáng quý chính là ngươi có phần này thiện tâm, hướng về phía ngươi cái này biệt tiện, cái này giỏ thịt, ta phúc vận tiểu lâu bao tròn. Trần Thời trong lòng lập tức phun lên một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới chính mình nhất thời mềm lòng, lại đổi lấy như thế hồi báo, hắn vội vàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, tại hạ Trần Thời, đây thật là quá cảm tạ Đinh trưởng quỹ. Ha ha không sao cả. Đinh Đại Thuận cười ha ha một tiếng, đồng thời gọi cách đó không xa hai cái chờ nhân viên phục vụ, để bọn hắn đem cái này giỏ thịt heo rừng đưa về quán rượu. Lúc gần đi, lại bổ sung một câu, huynh đệ, về sau nếu là lại được dạng này tốt nhất lâm sản thịt rừng, không cần chạy cái này phiên chợ chịu đông lạnh, trực tiếp đưa đến ta Phúc Vận tiểu lâu cửa sau, tìm bếp sau triệu sư phó hoặc là thông báo một tiếng tìm ta đều được. Chỉ cần hàng đủ tươi thật tốt, ta Đinh mẫu người ưu tiên thu hàng của ngươi, giá tiền sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nhìn như thế nào? Trần Thời nghe vậy trong lòng vui mừng quá đỗi, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, có thể cho quán rượu trực tiếp đưa hàng, đây không thể nghi ngờ là cho hắn cực lớn thuận tiện, thế là luôn miệng nói, đa tạ Đinh trưởng quỹ cất nhắc. Nhất định, nhất định. Kim Đao võ quán, Vương Hổ Hoa đã mang theo Trần Nam Hạc đem võ quán đại khái dạo qua một vòng, cuối cùng đem hắn dẫn tới nhóm đệ tử chỗ ở ký túc xá là một loạt ngói xanh nhà trệt, đẩy cửa đi vào, trong phòng không tính rộng rãi, nhưng dọn dẹp coi như chỉnh tề. Hai tấm cứng rắn tấm giường gỗ điểm dựa vào hai bên vách tường, gần cửa sổ trên mặt bàn bày biện một cái mài đao mài thạch cùng một chút da trâu hộ cụ, treo trên tường hai thanh chưa mở lưới luyện tập dùng đao. Nam Hạc đệ đệ, nơi này chính là giường của ngươi. Vương Hổ Hoa nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Trần Nam Hạc bả vai, hắn chỉ vào dựa vào môn tấm kia không giường chiếu, tuy nói cứng rắn một chút, nhưng ngủ an tâm nhà, chúng ta người tập võ, không thể ham hưởng thụ. Trần Nam Hạc gật gật đầu, đưa trong tay không coi là nhiều hành lý đặt ở bên giường. Mà đúng lúc này, ký túc xá kia phiến đơn bạc cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một cái thân ảnh nhỏ gầy mang theo cả người hàn khí đi tới, trong nháy mắt hấp dẫn Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa ánh mắt. Người tới niên kỷ cùng Trần Nam Hạc tương tự, ước chừng 9 tuổi trên dưới, cái tử không cao, thân thể thon gầy giống cái đậu giá đỗ, mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu xám đoạn đà quần áo luyện công, ống tay áo còn dính lấy chút bùn đất. Cái kia khuôn mặt gầy gò nho nhỏ, cái cằm có chút nhọn, lộ ra một đôi mắt phá lệ lớn, trong tay cầm dùng dày đặc gỗ chắc trẻ thành ngắn chôi đao gỗ, chôi đao cùng lưỡi đao bộ phận rèn luyện được dị thường bóng loáng, hiển nhiên là chủ nhân cực kỳ yêu quý chi vật. Hắn tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới trong phòng có người khác. Vào cửa lúc còn tại vô ý thức đối không khí khoa tay lấy cái nào đó cực kỳ nhanh chóng chém vào động tác, lưng eo thẳng tắp, động tác mau lẹ, mang theo một cô cùng hắn nhỏ gầy dáng vóc không hợp lăng lệ sức lực. Miệng bên trong tựa hồ còn nói lẩm bẩm, nghiêng vậy trên cản. Không đúng, lực từ lên, đao thủy thân chuyển. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại giường mới cửa hàng cái khắc Trần Nam Hạc cùng bên cạnh Vương Hổ Hoa, khoa tay động tác mới trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, trên mặt hiện lên rõ ràng kinh ngạc cùng một tia mờ mịt. Háo tử, trở về à nha. Vương Hổ Hoa hiển nhiên biết hắn, mở miệng cười, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Giọng nói mang vẻ rất quen, kiểu gì? Sáng hôm nay Dương giáo đầu bộ kia đoạn thủy đao pháp thứ tư ngươi suy nghĩ tôi không? Nghe được đao pháp, được gọi là háo tử Nam Hải lập tức tới hào hứng, hắn dùng sức chút đầu, đao gỗ trong tay chuyển cái xoáy, đương nhiên. Hồ Hoa sư minh, ngươi nhìn cái này góc độ. Hắn bộ ý thức lại muốn so sánh với hoạch, lại lơ đãng liếc về Trần Nam Hạc hiếu kỳ lại có chút rụt rè ánh mắt, rút lên một cái sau vội vàng thu lại tình thế, có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót, mang theo đao gỗ cánh tay lặng lẽ rủ xuống tới. Vương Hổ Hoa cười ha ha, vỗ vỗ Trần Nam Hạc gầy yếu bả vai, "Nam Hạc đệ đệ, cái này ra hỏa gọi Quan Hạo, chúng ta đô quản hắn gọi Quan Háo Tử, đừng nhìn danh tự giống Háo Tử, đùa nghịch lên đao đến có thể điên ra đây, là cái nghiêm chỉnh đạo sĩ. Trong mắt ngoại trừ đao chính là đạo pháp. Luyện khởi công đến có thể dọa người, hắn cùng ngươi một cái phòng, ngủ ngươi đối diện cái giường kia." Hắn chỉ gần bên trong bên cạnh cái giường kia cửa hàng. Quan Hạo trên dưới đánh giá một cái này mới tới, nhìn không khác mình là mấy lớn bạn cùng phòng. Vương Hổ Hoa tiếp lấy cho Quan Hạo giới thiệu, "Háo Tử, đây là chúng ta sư đệ mới đến, gọi Trần Nam Hạc, cùng ta một cái thôn, về sau liền cùng ngươi ở một cái phòng, hắn cùng ngươi cũng là chạy học công phu tới, về sau hai ngươi cần phải chiếu ứng lẫn nhau, hiểu không? Đừng chỉ cố lấy suy nghĩ đao pháp của ngươi." "À." Quan Hạo lên tiếng, hắn cố gắng nghĩ gạt ra một cái tiếu dung, nhưng bởi vì không thường cười, có vẻ hơi co quắp, chỉ có thể bụng về học đại nhân bộ dáng ôn quyền. "Quan Hạo, về sau gọi ta Háo Tử ca là được." Tiểu Nam Hạc hít sâu một hơi, cũng học đối phương bộ đáng, rất chân thành ôm quyền đáp lễ, giòn tan mà nói, "Háo Tử ca, ta gọi Trần Nam Hạc, về sau xin nhiều chỉ giáo." Vương Hổ Hoa nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa lần đầu gặp mặt hơi có vẻ vụng về nhưng coi như hòa hợp dáng vẻ, nét môi thỏa mãn cười. "Cái này đúng rồi, đi, ngươi cũng trước đừng thu thập hành lý, lập tức giờ cơm, chúng ta đi trước tiệm cơm, buổi chiều còn phải huấn luyện." "A, tốt Hổ Hoa ca." Mà tại Tiểu Nam Hạc ba người tiến đến tiệm cơm ăn cơm thời điểm, Trần Thời cũng mang theo bạc về tới thành thôn. Vừa mới bước vào gia môn, hắn liền nhìn thấy thê tử Tô Luyện cũng không như thường ngày tại nhà bếp bận rộn, mà là lo lắng tựa tại bên cửa sổ, con mắt chăm chú khóa lại bên ngoài tường viện. Sau giờ ngọ tia sáng tại nàng khóa chặt hai đầu lông mày bỏ ra nhạt meo bóng ma. Chương 13, Tam Bá Uy Hiếp. Chương 13, Tam Bá Uy Hiếp. Trần Thời mí mắt phút chốc nhảy một cái, trong lòng dâng lên linh cảm không lành. "Uyển Nhi, thế nào? Sắc mặt như vậy khó coi." Tô Luyện nghe tiếng trở về, bước nhanh đi đến hắn trước mặt, vô ý thức bắt hắn lại cánh tay, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run. "Phu quân, ngươi đưa Hạc mà sau khi đi, ta luôn cảm thấy bên ngoài viện lao đầu có người tại lắc lư, không phải đi ngang qua cái chủng loại kia, giống như là tại theo dõi, lờ mờ, thấy tâm ta hoảng. Sau đó ta đi qua nhìn, kết quả trong sân phát hiện một cái mèo chết." "Cái gì? Mèo chết?" Trần Thời tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn trong nháy mắt nhớ tới Triệu Hắc Tử bọn người, một luồng hơi lạnh xông thẳng trán, hắn cưỡng ép đè xuống quần quật lửa giận, trừng mặt vô thê tử lạnh buốt mu bàn tay, thấp giọng trấn an nói, "Chớ tự mình dọa chính mình, ta đi xem một chút, ngươi lưu tại trong phòng, giữ cửa cái chốt tốt." "Ừm, ngươi cẩn thận chút." Trần Thời cuốn suất viện môn, quả nhiên tại tường biện dễ không đáng chú ý nơi hẻo lánh phát hiện mấy chỗ tạp nhạp dấu chân. Một cỗ tà hỏa đằng chui lên trong lòng. Trần Thời nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. "Triệu Hắc Tử, Tôn Ma Can, tiến lại." Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba cái tên này, trong mắt lạnh như băng bên trong giấy lên lửa giận, thật là lớn gan chó. Ngày hôm qua kinh ngạc, hôm nay liền dám ban ngày ban mặt sờ đến cửa nhà đến điều nghiên địa hình. Thật coi ta Trần Thời là bùn nặng không thành. Hắn thấp giọng chửi mắng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hít sâu một hơi, Trần Thời cưỡng chế quần quật sát ý, quay người trở về phòng. Trong phòng Tôn Luyện một mực canh giữ ở cạnh cửa, gặp hắn trở về, vội vàng hỏi, "Như thế nào?" Trần Thời nhìn xem nàng bởi vì lo lắng mà hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thở dài, chợt đem hôm qua sự tình toàn bộ đỡ ra. "Hắn, bọn hắn tại sao có thể dạng này?" Tôn Luyện trong nháy mắt vừa sợ vừa giận, thanh âm cất cao, mang theo khó có thể tin bén nhọn, mang thai lo nghĩ cùng đối ác bá sợ hãi đan vào một chỗ, để nàng khống chế không nổi có chút phát run. "Chúng ta an phận thủ thường qua thời gian, trêu ai gẹo ai. Hạc Ma vừa mới đi võ quán, cái này nếu là..." "Uyển Nhi, đừng sợ." Trần Thời dùng sức nắm chặt nàng phát lạnh tay, ngữ khí quyết tuyệt, "Có ta ở đây một ngày, liền tuyệt sẽ không để bọn hắn tổn thương ngươi cùng hài tử một quọng tóc gáy." Hắn đem thê tử nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, "Bọn hắn đây là tại thị uy, ngày hôm qua bọn hắn không có chiếm được tiện nghi, liền muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn hù dọa chúng ta, muốn tìm về chẳng tử, thử, đánh sai tính toán." Trần Thời ánh mắt vượt qua cửa sổ nhìn về phía sân nhỏ, chậm rãi nói, "Bọn hắn dám như thế tùy tiện, đơn giản là ỷ vào người đông thế mạnh, trong thôn chiếm cứ lâu, coi là không ai có thể trị được bọn hắn. Nhưng muốn đối phó ta, còn kém xa." "Uyển Nhi ngươi yên tâm, ở trong thôn, chỉ cần cửa chính quan trọng, bọn hắn nhiều lắm là dùng chút quỷ quái thủ đoạn, làm chút phô trương thanh thế hoạt động, không dám thật làm ra chuyện khác người gì." Tôn Uyển cũng là cực kỳ thông tuệ bộ dáng, lập tức tiện ý biết đến Trần Thời trong lời nói lợi hại, nàng trong đôi mắt đẹp thần sắc lo lắng càng đậm, đầu ngón tay không tự giác rào gấp góc áo, thanh âm mang theo khẽ run, vậy ngươi ra thôn lên núi thời điểm làm sao bây giờ? Núi rừng chỗ sâu, nếu bọn họ mai phục." Nghe vậy, Trần Thời nết miệng lên một vòng nụ cười gần ý, "Ha ha, tiến vào núi sâu rừng già, ai là lâm chúng khách, ai là miệng hổ ăn, coi như không phải do bọn hắn làm chủ. Bất quá vì để phòng vạn nhất, về sau ta đi ra ngoài thời điểm, Uyển Nhi ngươi trước tiên có thể về nhạc phụ nơi đó." Tôn Uyển nhà mẹ đẻ ở trong thôn vẫn còn có chút hy vọng, không sợ những tên côn đồ kia. "Ừm, ta biết rõ, phu quân." Tôn Uyển nỗi lòng lo lắng hơi buông xuống một điểm, trầm thấp đáp, "Đúng rồi, Á Hạc bên kia dàn xếp thỏa sao?" Trong lòng hơi yên ổn một chút, Tôn Uyển hỏi nhi tử tình huống, "Yên tâm đi, Hổ Hoa nói hắn sẽ chiếu cố Á Hạc." "Vậy là tốt rồi." Tôn Uyển yếu ớt thở dài, ánh mắt đảo qua nhi tử ngày bình thường yêu trận tới trận lui vắng vẻ nơi hẻo lánh, vẻ cô đơn bỏ lên trên quai mắt, chỉ là trong nhà bỗng nhiên không có cái này tiểu gia hỏa trên nhảy dưới tránh động tĩnh, luôn cảm thấy phá lệ vắng lạnh đây. Đêm khuya, Trần Thời nằm ở trên giường, một bên chờ đợi không điểm mỗi ngày thôi diễn kết quả đổi mới, một bên suy tư nên như thế nào đối phó đá xanh Tam Bá. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn, huống chi chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cho nên vì cam đoan vợ con an toàn, hắn nhất định phải nhanh đem cái này một rắc rối giải quyết triệt để. Mà phương thức sao? Chỉ có một chữ, giết. Rất nhanh, không điểm đến, Thôi Diễn bảng đúng giờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hôm nay Thôi Diễn, ngày hôm nay tiến về Minh Hà huyện, tại gây nên lễ thư trai đặt ở cửa ra vào sách cũ đống bên trong tìm tới một bản sói mòn bên ngoài thuật giết người bí tịch tụ lý tàng kiếm. Nhìn thấy hôm nay Thôi Diễn nội dung, Trần Thời hô hấp đống nhiên cứng lại, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Tụ lý tàng kiếm, thuật giết người. Tốt, tốt một cái thuật giết người. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Trần Thời góc miệng không cách nào ức chế hướng trên toát ra, vừa nói ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Đang lo như thế nào đối phó ba cái kêu bẩn thỉu lưu manh, thủ đoạn này không liền đưa tới cửa. Chờ lấy đi. Ba người các ngươi không phải nghĩ trả thù sao? Ngày mai qua đi, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mẹ hắn mới gọi chân chính kinh hỉ. Hôm sau trời vừa sáng, bầu trời lại hạ lên tiểu tuyết ăn xong điểm tâm, Trần Thời đem Tôn Huyền đưa đến nhạc phụ trong nhà, cho lý do là Tôn Huyền có thai cần phải có người chiếu khán, mà chính hắn thì dự định hiện tại liền đi trong huyện đem bí tịch nắm bắt tới tay, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đến huyện thành lúc, phố xá mới vừa vặn thức tỉnh, một đường hỏi thăm đi tới ở vào huyện thành biên giới một đầu tương đối yên lặng trên đường nhỏ gây nên lễ thư trai. Thư phòng xưa cũ nước sơn đen cửa lớn đóng chặt, hiển nhiên còn chưa tới mở cửa đón khách canh giờ. Trần Thời không có tùy tiện tiến lên gõ cửa, hắn như một cái sáng sớm người nhàn rỗi, tại thư phòng chết đối diện tìm cái không đáng chú ý quán trà nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn bắt rẻ nhất trà thô, chậm rãi uống. Thời gian một chút xíu trôi qua, rốt cục kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, thư phòng nặng nề cửa gỗ từ bên trong bị đẩy ra. Một cái râu tóc đều trắng, mang theo thật dày kính lao trưởng quỹ, phí sức ôm một nửa người cao cũ hòm gỗ bước đi thong thả ra. Lao trưởng quỹ đi vào chân tường chỗ đem hòm gỗ trùng điệp buông xuống, tiếp lấy liền bắt đầu ra bên ngoài nghiêng đổ bên trong đồ vật, một đống lớn tàn phá phát vàng, quyển bên cạnh trùng chú sách, sổ sách, chữ thiếp, tán trang, bị tùy ý đổ ra. Ngay tại lúc này, Trần Thời đứng người lên, nhìn như tùy ý dạo bước đi qua, như cái hiếu kỳ người qua đường, trưởng quỹ, sớm như vậy liền thu thập bề ngoài. Lao trưởng quỹ nâng đỡ trượt xuống mũi kính mắt, đục ngầu con mắt liếc mắt nhìn hắn, thấy là cái con bọc hành lý phổ thông hán tử, không lắm để ý nói lầm bầm, hại, năng cũ rách dưới, chất đống chiếm địa phương, vội thanh ra đến, để cho mua ve chai gần đi. Đang khi nói chuyện, sách cũ đống đã ngược lại đến không sai biệt lắm. Lúc này, Trần Thời chuyển hướng trưởng quỹ, trên mặt tích tụ ra chất phát tiểu dung, thanh âm mang theo vài phần thôn hán chất phát, trưởng quỹ, ngài cái này sách cũ thật đúng là nhiều a, ta có thể lấy mấy quyển không? Ta nhà tiểu tử học tập biết chữ, nghĩ đến những ngày cũ bở, vừa vặn có thể cho ba nhi luyện một chút chữ, tránh khỏi loạn bôi vẽ linh tinh dày xéo đồ vật. Chương 14, bí tịch tụ lý tàng kiếm, giết tam bá. Chương 14, bí tịch tụ lý tàng kiếm, giết tam bá. Lao trưởng quỹ chính xoa mọi như eo, nhìn sang, không kiên nhẫn vất vất tay, một đống rách dưới thôi, cầm đi đi cầm đi đi. Nói, hắn còn đá đá dưới chân sách đống, ra hiệu Trần Thời tùy ý Trần Thời chặn lại nói tạ, ngồi xổm xuống, giả bộ chuyên tâm lục xem sách đống. Hắn trước cô ý cầm lấy mấy quyển cũ nát sổ sách cùng chữ thiếp, lẩm bẩm khoản này vẽ rõ ràng, thích hợp hoa nhi vẽ dùng cái này che giấu hai mắt người. Kỳ thực, ngón tay của hắn lại tại trang sách ở giữa cấp tốc lật qua lật lại. Bất quá một lát, Trần Thời tay đụng phải một bản thật mỏng bản chép tay, sổ trang bìa đã tổn hại hơn phân nửa, lộ ra trang tên sách trên siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, tụ lý tàng kiếm. Tên sách phía dưới là một hàng chữ nhỏ, bên trong dấu sát phạt cơ, xảo kinh phá bạc vân, nội dung tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ, lít nha lít nhít ghi lại ám khí thủ pháp cùng cận thân ám sát thuật. Trần Thời tâm bỗng nhiên nhảy một cái, tìm được. Chính là nó. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, thuần thế đem quyển bí tịch này nhét vào trong tay kia chồng chữ thiếp ở giữa. Cảm thấy không sai biệt lắm về sau, hắn đứng người lên, thiếu dung chất phát thăm hỏi, trưởng quỹ, đa tạ ngài. Những này là đủ rồi. Lao trưởng quỹ liếc qua hắn chọn đồ vật, gặp phần lớn là chữ thiếp giấy lộn, lười nhát nhìn kỹ, chỉ phất phất tay, nhanh đem đi đi, đừng chậm trễ ta mở cửa làm ăn là được. Dứt lời, hắn phối hợp quay người trở về phòng, không tiếp tục để ý dấu trong lòng bí tịch, Trần Thời cũng không còn chậm trễ, lúc này liền trở về thanh thạch thôn trong nhà. Xác nhận thê tử Tôn Luyện tại nhà phụ bên kia an toàn không ngại về sau, hắn lập tức chui vào nhà mình gian kia cũng không rộng rãi nhà chính, trở tay chăm chú cắm lên chốt cửa. Ngăn cách ngoại giới ánh mắt, hắn mới cẩn thận nghiêm túc rút ra quyển kia tụ lý tàng kiếm. Trang địa cũ nát, chữ viết lệch ra xoay, nhưng là xem nội dung, những cái kia cực nhỏ chữ nhỏ ghi lại xảo kình vận dụng, cổ tay kỹ xảo phát lực, dao găm trong tay áo giấu kín cùng đâm yếu quyết, lại lộ ra một cố lạnh lạnh thực dụng sát phạt chi khí. Cái này hiển nhiên cũng không phải là đường hoàng chính đại võ học, mà là coi trọng trong nháy mắt bộc phát, một kích mất mạng âm tàn tập sát chi thuật. Trần Thời xem xét một phen, rất nhanh biết được cái môn này kỹ thuật giết người chủ yếu sử dụng vũ khí chính là tụ kiếm, mặc dù hắn hiện tại không có hiện hành, nhưng cái này cũng không làm khó được hắn cái này thợ săn giả, tìm đến mấy cây trước đó chế tác cạm bẫy dùng sắt lá thăm, chiều dài nửa thước có thừa, lại lấy ra đá mài đao, đem mũi nhọn mài đến càng thêm sắc bén một chút. Cứ như vậy, một thanh tụ kiếm bình thay liền làm xong. Đón lấy, hắn liền lặp đi lặp lại phỏng đoán bí tịch bên trên liên quan tới cổ tay trong nháy mắt vung đẩy, cánh tay cơ bắp kéo căng phát lực đồ văn, kết hợp lấy chính mình nhiều năm đi săn kinh nghiệm, trong phòng chật hẹp không gian bên trong từng lần một mô phỏng. Hưu, hắn bỗng nhiên vung cổ tay, sắt lá thăm như độc xà thổ tín đâm ra, vừa nhanh vừa độc, mang theo tiếng xé gió thẳng đính tại trên khung cửa, ăn vào gỗ sâu ba phân. Còn chưa đủ, Trần Thời cau mày, nhìn chằm chằm kia sắt lá thăm chiều sâu cùng góc độ, thật gặp được người, điểm ấy cự ly không đủ chí mạng, nhất định phải càng nhanh, càng xảo trá. Thời gian tại chuyên chú trong luyện tập nhanh chóng trôi qua, làm bụng phát ra cục kháng nghỉ lúc, Trần Thời mới giật mình đã là buổi trưa. Không tâm tư làm cơm, càng không tâm tư đi nhạc phụ nhà quấy rầy. Hắn tùy tiện từ lạnh lò cái khác trong giỏ sách bắt hai khối cứng rắn hoa màu bánh bột nô, liền uống nước bên trong nước lạnh nguyên lành nuốt vào, quyền đường cơm trưa. Tu tập cho tới trưa, hắn cảm giác mình đã nắm giữ đại khái kỹ xảo cùng tinh túy, lại thêm mình bị huyết tinh quả từng cường hóa thể phách, hoàn toàn có thể tại đối phương không có chú ý tình huống dưới làm được một kích mất mạng. Đem bí tịch cẩn thận nghiêm túc cất kỹ về sau, hắn liền muốn lần nữa lên núi tìm kiếm lâm sản, thật nhiều bán chút tiền cho tiểu nam hạc giao thúc tu. Mang lên đao săn cung tiễn, Trần Thời đi ra cửa viện, chỉ là khi đi ngang qua tiền lại tiệm tạp hóa lúc, hắn vô ý thức lướt qua, vừa hay nhìn thấy một đạo bóng người tại giấy dầu màn vải phía sau rèm nhanh chóng rụt trở về. Tiền lại. Trần Thời ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng hiểu rõ, nhất định là tiền lại cái thằng này phụ trách trong thôn theo dõi, chính mình tiến về Minh Hà huyện cùng về nhà, đều đã rơi vào trong mắt của những người này. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục hướng Long Vũ Sơn đi đến, góc miệng lại ngậm lấy một tia băng lãnh độ cong. Tại trên núi lắc lư hồi lâu, hôm nay vận khí tựa hồ phía trước mấy ngày gặp phải cái kia lợn rừng lớn lúc liền dùng hết, nửa điểm giá thú vết tích đều không có đụng phải, hàn hương hoa loại kia chân phẩm càng không cần nhiều lời, ngẫu nhiên hù dọa mấy cái núi tức cũng chỉ để lại cho hắn điểm điểm bóng đen. Buổi chiều ngắn ngủi ánh nắng dần dần ngã về tây, gió núi một lần nữa lạnh thấu xương bắt đầu. Trần Thời bò lên trên cuối cùng một ngọn núi lương, nhìn qua nơi xa bị hoàng hôn bao phủ liên miên dãy núi cùng chân núi đèn đuốc mới lên thanh thạch thôn, bất đắc dĩ thở dài. Và nó, một chuyến tay không. Hắn trả sát đông cứng tay, biết rõ đợi tiếp nữa càng không thu hoạch, chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa có tối đấu, đường cũ trở về. Chỉ là, làm hắn đi đến trở về thanh thạch thôn cần phải trải qua kia đoạn lâm ở giữa đường nhỏ lúc, một trận gió lạnh cuốn qua, Trần Thời bén nhạy phát giác được bên đường cây khô bụi bên trong có mấy đạo bóng người, một giây sau, họ Trần cho lão tử dừng lại. Một tiếng mang theo oán độc quát khẽ vang lên, Triệu Hắc Tử kia thân ảnh khôi ngô đống nhiên thoát ra, hoành ngăn tại giữa lộ, hắn trong tay mang theo một cây to cỡ miệng chén côn sắt. Đồng thời tiền lại cùng Tôn Ma Tử cũng xông ra, hai người nhân thủ một thanh đao bổ tuổi. "Hừ, chờ ngươi thật lâu rồi." Triệu Hắc Tử cười gằn, gậy gỗ chỉ hướng Trần Thời, "Ngày đó cửa thôn trướng, hôm nay chúng ta hảo hảo tính toán. Dám xông lão tử sáng đao. Hôm nay không đánh gãy hai ngươi Trần, lão tử không họ Triệu." Tôn Ma Can đi theo âm thanh phụ họa, "Đúng. Quân đen ca, giết chết cái này mắt không mở." Tiền lại cũng lung lay đao bổ tuổi. Ánh mắt hung ác, Trần Thời chậm rãi dừng lại bước chân, ánh mắt yên tĩnh đảo mắt ba người, tính sổ sách. Hắn mở miệng, thanh âm lạnh đến giống cái này mùa đông gió núi. Tốt, vậy liền hôm nay tính cái rõ ràng, bất quá là ta tìm các ngươi tính sổ sách. Hắn lời còn chưa dứt, trong mắt hung quang đống nhiên bạo khởi, mà lại thân thể động tác so với hắn càng nhanh. Ngay tại Triệu Hắc Tử bị Trần Thời lời nói lạnh như băng cùng ánh mắt làm cho nao nao trong nháy mắt, Trần Thời đống nhiên bước ra một bước, tay trái rộng lượng ống tay áo đống nhiên lắc một cái. Hiu, một đạo bóng đen mang theo nhỏ bé lại chí mạng tiếng xé gió, như là rắn độc xuất động, bắn thẳng đến Triệu Hắc Tử không có chút nào phòng bị của họ. Đó chính là hắn khổ luyện cho tới chưa trong tay áo tàng kiếm thuật, mặc dù còn chưa tu tập tốt, có thể bằng vào hắn một thân sau khi cường hóa lực khí vẫn có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Ách! Triệu Hắc Tử chỉ cảm thấy nơi cổ họng truyền đến một trận khó nói lên lời kịch liệt đau nhức cùng băng lãnh, tất cả nhe răng cười cùng ngoan thoại trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Hắn vô ý thức dùng tay đi che, chỉ mò đến một mảnh ấm áp sền sệt, mấy hơi về sau, thân thể của hắn liền ầm vang hướng về sau ngã quỵ. Cái này động tác mau lẹ, một kích chí mạng toàn bộ quá trình, nhanh đến mức gần như chỉ ở trong mấy mắt. Quân đen ca. Bên cạnh Tôn Ma Can dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, hắn vô ý thức tựa như vung đao bổ về phía Trần Thời, nhưng mà Trần Thời tay phải sớm đã như vận sức chờ phát động, bên hông đao săn tranh nhưng ra khỏi vỏ. Đao quang tại dần tối sắc trời hạ vạch ra một đạo chí mạng sáng như bạc tấm lụa. Phốc phốc. Lưỡi dao phá vỡ nhục thể thanh âm vang lên, lưỡi đao vô cùng tình chuẩn không có vào Tôn Ma Can lồng ngực, thấu thể mà ra. Trần Thời đao pháp ngắn gọn, tàn nhẫn, kia là hắn làm thợ săn 10 năm ma lừa ra. Mà tiến lại giờ phút này cũng cuối cùng từ cái này điện quang thạch hỏa kinh biến bên trong kịp phản ứng, mắt nhìn xem hai vị đồng bạn trong nháy mắt mất mạng, hắn sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi hung ác. Trong tay đao bổ tủi len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn phát ra rít lên một tiếng, "A! Giết, giết người, cứu mạng a." Hắn quay người liền muốn phi nước đại đảm bệnh. Muốn chạy. Trần Thời băng lãnh thanh âm nhớ tới, hắn không chút do dự, cầm qua cung săn chính là một tiện bắn ra, chính giữa đối phương cái cổ. Chương 15, đi thi thư sinh Lý Mặc chương 15. Đi thi thư sinh Lý Mặc ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, trong rừng liền lần nữa yên tĩnh lại. Trần Thời đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, cấp tốc liếc nhìn chu vi, xác nhận lại không bất luận cái gì người chứng kiến cùng uy hiếp về sau, kéo căng dây cung lúc này mới hơi thả lỏng. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất ba bộ thi thể, trong lòng của hắn hoàn toàn không có ấy nấy, vì vợ con an ổn, giết mấy cái tai họa trong thôn đã bá, giá trị. Gió lạnh cuốn qua trong rừng đường nhỏ, mùi máu tanh gây mũi, Trần Thời lại không để ý, thân là một tên lão thợ săn, mùi máu tươi với hắn mà nói đơn giản chính là chuyện thường ngày. Hắn cúi nửa mình dưới, tại trên thân người nhanh chóng lục lọi, chỉ là trong ba người cũng liền tiền lại trên người có ít tiền, còn lại hai người trong túi so mặt còn sạch sẽ. Đem từ tiền lại trên thân tìm ra 10 lượng bạc để vào trong túi về sau, Trần Thời liền chuẩn bị đem ba người thi thể xử lý một cái, nơi này là lên núi phải qua đường, muốn không bị người phát hiện, khẳng định không thể vứt xác tại chỗ. Về phần nên xử lý như thế nào, trong lòng của hắn đã có đáp án, đó chính là ném tới núi sâu trong vách núi đi. Long Vũ Sơn rộng lớn vô biên, trong đó hẻm núi vách núi càng là nhiều vô số kể, lại ít ai lui tới. Ba người thi thể ném đến nơi đó, cơ hội liền không khả năng bị người phát hiện. Xử lý tốt hết thảy thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, trên núi một mảnh đen kịt, Trần Thời đành phải xuất ra cây châm lửa mượn yếu ớt sáng ngời đi đường. Nhưng mà, ước chừng đi 2 khắc đồng hồ, cứu mạng. Gió tuyết kêu khóc bên trong, một tiếng yếu ớt dây tóc rên rỉ từ phía bên phải dốc đứng hạ truyền đến, đứt quãng cơ hồ bị tiếng gió nuốt hết. Trần Thời đột nhiên dừng bước, trở tay đè lại bên hông đao săn, hoang sơn dã lĩnh nửa đêm kêu cứu, khó đảm bảo không phải cả bẫy. Hắn nín hơi ngưng thần, nghiêng hai lắng nghe một lát, xác nhận kia thống khổ thở dốc cũng không phải là giả mạo. Liền cây châm lửa mờ nhạt ánh sáng, hắn xem chừng đẩy ra che tuyết khô bụi cây thăm dò nhìn lại, dốc đứng tiếp theo phiến bừa bộn, bẻ gãy nhánh cây ở giữa nằm sấp lấy một cái áo xanh thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Tráng sĩ, mau cứu ta! Người kia phát giác sáng ngời, tan rã ánh mắt kiệt lực tập trung, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hô! Trần Thời vặn chặt lông mày, hắn vội vã về nhà, nhất là tại hắn vừa mới giải quyết đá xanh tam bá, càng kiêng kỵ phức tạp. Nhưng ánh mắt đảo qua hắn thon gầy thân hình cùng thống khổ vặn bẹo mặt lúc vẫn là trong lòng mềm nhũn. Đường! Hắn chửi nhỏ một tiếng, cuối cùng cứng rắn không dưới tâm địa thấy chết không cứu. Nhanh chóng quan sát chu vi, xác nhận không còn gì khác người mai phục, Trần Thời lúc này mới thu hồi đạo săn, xem chừng trượt xuống dốc đứng. Đừng hoảng hốt, ta là dưới núi thợ săn Trần Thời. Hắn ngồi xổm ở thư sinh bên người, kiểm tra hắn thương thế, đối phương một cái chân sưng đến bị liệt, đụng một cái liền ngã rút hơi lạnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hẳn là té gãy. Trần đại ca, đa tạ biệt thủ. Thư sinh thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu sinh Lý Mặc, vốn là vào kinh phó thi, không muốn đường ban đêm vô ý rơi xuống đến tận đây. Bị thương không nhẹ, xương cốt sợ là gãy, Trần Thời cau mày, quả quyết nói, cái này hoang sơn giã lĩnh, gió tuyết đan sen, ngươi không thể lưu tại nơi này, yên nhẫn một chút, ta trước mang ngươi xuống núi. Kia, liền đa tạ Trần đại ca. Một đường sốc này, hai người thật vất vả mới xuống núi. Trở lại thôn về sau, Trần Thời cũng không có về nhà trước, mà là trực tiếp chạy đến trong thôn lưu y sư tiệm thuốc. Tiệm thuốc bên trong, đèn đuốc thông minh, Trần Thời đem hấp hối Lý Mặc xem chừng đặt ở giường cây bên trên, "Lưu y sư, mau nhìn xem hắn." Ngã tại núi sâu dốc đứng dưới, chân gãy, sợ là tổn thương do giá rét cũng không nhẹ. Lưu y sư vội vàng tiến lên xem xét, trải qua một phen chẩn bệnh về sau, hắn khẽ bước cầm nói, "Xương ống chân cùng xương mác đều đã mất, cần bó xương trở lại vị trí cũ, kiên nhẫn một chút." Dứt lời, hai tay của hắn ổn chuẩn hung ác phát lực, chỉ nghe rất nhỏ két cạch một tiếng, sai chỗ xương cốt bị trong nháy mắt trở lại vị trí cũ. Lý Mặc thì là kêu lên một tiếng đau đớn, mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Ngay sau đó, Lưu Y sư thuần thục dùng chuẩn bị xong chút tấm cùng sạch sẽ vải, đem Lý Mặc chân gãy cố định, băng bó kỹ. Tổn thương do da rét không nhẹ, may mà phát hiện còn sớm, chưa đến hoại thư, ta vì ngươi lấy chút tấm thông huyết mạch, lưu thông máu hoa ứ dầu thuốc cùng thuốc cao, cũng mở uống thuốc chén thuốc, khử lạnh linh hoạt, bổ ích khí huyết, này tổn thương cần tĩnh dưỡng hơn tháng, các không thể lại thụ hàn hoặc thừa trọng. Về sau, hắn một bên điều phối dược vật, một bên nghiêm túc căn dặn. Nhiều, đa tạ thần y. Lý Mặc suy yếu nói cảm ơn, đau đớn hơi chậm về sau, thần sắc tràn đầy cảm kích. Mà đang chờ đợi quá trình bên trong, Trần Thời mở miệng hỏi thăm về đến, mới vừa nghe ngươi nói là phải vào kinh phó thi, không phải là đổi lần này thi hội. Lý Mặc đội nói, chính là, tiểu sinh thật là muốn đi kinh thành tham gia thi hội, chỉ vì đường xá xa xôi trưởng bối trong nhà sớm thúc giục khởi hành, thứ nhất có thể một bên đi đường một bên ôn tập kinh nghĩa văn trường, thứ hai cũng có thể ven đường tiếp đồng môn sư trưởng, thỉnh giáo học vấn, du lịch xuống núi, tăng trưởng chút kiến thức, chẳng ngờ hôm nay nóng lòng đi đường, trời tối là đường, lại rơi xuống vách núi. Nếu không phải ân công cứu giúp, tiểu sinh sợ là. Nói đến chỗ này, nhớ tới mới tại núi sâu sợ hãi, Lý Mặc lại có chút nghẹn nào, đối Trần Thời xưng hô cũng thay đổi thành tràn ngập kính ý ân công. Tại cái này đại hạ vương triều, nói theo tiền triều chế độ cũ, thực hành nghiêm khắc khoa cử thủ sĩ, chia làm thi hương, thi hội, thi đình, thi hội mỗi 3 năm một giới, kỳ thi bình thường tại xuân 3 tháng, thi đậu người xưng là công sĩ, cũng có tư cách tham gia thi đình. Bởi vì toàn bộ lộ trình cực kỳ dài dòng buồn chán, lại các nơi cử nhân vào kinh đường xa tốn thời gian khác lạ, rất nhiều thiên viễn địa khu cử tử đều sẽ giống Lý Mặc dạng này. Sớm một năm thậm chí càng đã sớm hơn rời quê hương, một bên đi đường một bên chuẩn bị kiểm tra, dạng này cử tử lại được xưng là đi thi cử nhân. Nói như vậy, cách kỳ thi mùa xuân còn có gần một năm quan cảnh. Trần Thời bừng tỉnh, Trần An nói, đã như vậy, liền không cần nóng lòng nhất thời, an tâm ở chỗ này ở lại dưỡng thương, đợi đi đứng tiện lợi chút lại cử động thân không mượn. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo ấy nấy, chỉ là trong nhà của ta điều kiện đơn sơ, lại chỗ hưng dã. Nghe vậy, Lý Mặc hoảng hốt vội nói, ân công đại ân cứu mạng, đã cùng tái tạo, không còn dám quấy rầy quý phủ. Có thể tại cái này y quán tạm đến một chỗ cắm rủi đã là vận hạnh. Hắn dây rủi lấy chắc tay, thanh âm mặc dù suy yếu lại vô cùng chân thành, ân công hôm nay cứu ta một mạng, này ân này đức, tiểu sinh Lý Mặc ghi khắc ngũ tạng, vinh thế không quên, ngày khác nếu có thể may mắn tên để bằng vàng, định kiệt lực tương báo. Trần Thời nhìn xem Lý Mặc tình chân ý thiết bộ dáng, khẽ bước cằm, chưa lại nhiều nói. Ly khai tiệm thuốc, Trần Thời đi vào nhà phụ gia tướng Tôn Luyện tiếp trở về. Gió lạnh xen lẫn tuyết mịn, tại bên cạnh hai người đánh lấy toàn nhi rơi xuống, cảm nhận được không ngừng đánh tới hơi lạnh, Trần Thời lập tức đem thê tử hướng bên cạnh mình lại ôm chặt một chút. Hai người dẫm lên tuyết hướng nhà đi, nói chuyện phiếm bắt đầu, hôm nay lên núi cái gì cũng không đánh đến. Trần Thời nhìn qua nơi xa trắng phèo phèo dãy núi thở dài, Tôn Luyện tựa sát hắn, nói khẽ, hôm nay tuyết lớn như vậy, đường núi không dễ đi à. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. Trần Thời mấp máy môi, trong lòng chạy qua nồng đậm cảm động, Tôn Luyện cũng không hỏi thăm hắn vì sao không có đụng tới con mồi, chỉ là quan tâm chính mình đường núi có được hay không đi. Nghĩ đến, hắn kìm lòng không đặng kéo qua đối phương thân thể, dùng chính mình trang phục thợ săn áo choàng đem hai người bọc lại, cái cằm cọ lấy đỉnh đầu nàng mềm mại, thấp giọng nói, "Uyển Nhi, ngươi thật tốt." Chương 16, Hắc Ngọc Kê chương 16, Hắc Ngọc Kê về đến nhà, Trần Thời do dự một chút, vẫn là quyết định đem sự kiện kia nói cho Tôn Uyển, xác nhận cửa sổ đóng chặt sau gọi lại đang muốn đi rửa mặt đối phương. Uyển Nhi, hôm qua cùng ngươi đề cập qua sự kiện kia, ngươi về sau không cần lại lo lắng. Triệu Hắc Tử, Tôn Ma Can, tiền lại bọn hắn sẽ không còn tìm chúng ta phiền toái. Tôn Uyển bước chân có chút dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua trượng phu góc cạnh rõ ràng bên mặt, cặp kia trong đôi mắt đẹp đàn sen kinh dị, hoang mang, còn có một tia như chút được gánh nặng. Nàng không có lập tức truy vấn xảy ra chuyện gì, giống như là đã đoán được cái gì, ngay sau đó bước nhanh đi vào ngoài cửa, nhìn bốn phía một phen, lại trở lại Trần Thời bên người lúc, phu quân, Tôn Uyển thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia cẩn thận nghiêm túc thăm dò, bọn hắn là đi rồi, vẫn là. Trần Thời mí mắt buông xuống, chưa có trở về tránh, nhưng cân nhắc từng câu từng chữ, ta dùng biện pháp của mình đem bọn hắn giải quyết. Yên tâm, ta làm được rất sạch sẽ, không có bất luận kẻ nào biết rõ là ta làm. Nghe vậy, Tôn Uyển nhìn ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, chưa từng xuất hiện Trần Thời trong tưởng tượng e ngại, vẫn như cũ tràn đầy nhu tình, nàng nết môi nhẹ nhàng đi đến trước, đem thân thể của mình chậm rãi nương đến trượng phu trên lồng ngực, dùng lòng bàn tay êm ái vuốt lên trượng phu nhíu chặt mi phòng, động tác tràn đầy đau lòng cũng không muốn xa rời, cuối cùng phát ra một tiếng nhẹ mềm giọng mũi, ừm, ta biết rõ. Đá xanh tam ba biến mất rất nhanh đưa tới phản ứng dây chuyền, mới đầu thôn nhân chỉ coi ba người lại đi huyện thành lêu lồng, nhưng Triệu Hắc Tử 80 tuổi lão nương chống quải trượng kêu khóc ai đó nhà gõ cửa tìm người, tiền lại cửa hàng cả ngày cánh cửa đóng chặt, Tôn Ma Can mạnh mẽ bà nương càng mang theo nhà mẹ đẻ huynh đệ ngăn chặn thôn trưởng cửa sân muốn người, thôn trưởng bị viên náo sức đầu mẹ chán, một bên là huyết thống cháu ruột, một bên là e ngại tam bá ngày thường dâm vi thôn, dân giận mà không dám nói gì vi diệu trầm mặc, hắn đành phải phát động tuần đinh đội lục soát núi tra rừng, lại đem cửa thôn phố bán cháo, tới gần mấy cái thôn hương nói hỏi lượn, chỉ tiếc không có chút nào thu hoạch. Có người để câu chẳng lẽ trên núi bầy sói tha đi rồi, lập tức bị Tôn gia bà nương xì một mặt nước bọn, đánh rắm. Ba người sống sờ sờ có thể không rên một tiếng cho ăn sói, nhất định là có người lòng dạ hiểm độc sát hại tính mệnh. Cứ như vậy dày vò ba ngày, trong thôn dư luận dần dần hai điểm, ba người gia quyến còn muốn cầu lên núi tìm kiếm, những thôn dân khác thì là chắc chắn đối phương ba người đã không có, để người nhà chuẩn bị hậu sự. Mà tại cái này lộn xộn náo bên trong, Trần Thời không đếm xỉa đến, không một người hoài nghi đến trên đầu của hắn đến, dù sao người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là một cái không tranh quyền thế, thiện chí giúp người phổ thông tợ săn mà thôi. Trong ba ngày này, hắn cùng ngày xưa, đấu tuổi, đi săn, tu luyện bí tịch. Tam ba biến mất ngày thứ tư, rạng sáng, gió tuyết biến mất dần, Trần Thời chờ lấy mỗi ngày thôi diễn kết quả. Mấy ngày trước đây thôi diễn kết quả đều không có cái gì đặc thù, không phải đầu thôn quả phụ nghĩ nam nhân, chính là nhà ai trong đất gặp tặc, cũng không biết rõ hôm nay có thể hay không cho hắn chút gì kinh hỉ. Hôm nay thôi diễn, ngày hôm nay tiến về Long Vũ Sơn chân núi phía nam, sẽ gặp được hy hữu chân cầm, hắc ngọc kê, nên thịt gà chất căng đầy tinh tế tỉ mỉ, nhấm nuốt ở giữa, mùi thịt bốn phía, lại giàu có cực lớn dinh dưỡng, ngươi dùng cây lúa tiến hành dẫn dụ, thành công đem nó bắt giữ. Hy hữu chân cầm, hắc ngọc kê. Hắc ngọc kê Trần Thời thật đúng là nghe nói qua, chỉ là chưa thấy qua, loại này gà số lượng cực kỳ thưa thớt. Năm kia bọn hắn Minh Hà huyện xuất hiện một cái hắc ngọc kê, trực tiếp bị Phúc Vận tiểu lâu bỏ ra 50 lượng bạc mua xuống, về sau dùng hắn nấu nói canh gà, nghe nói kia một món ăn liền bán 100 lượng. Khi nhìn đến ngày hôm nay lên núi có thể gặp phải cũng bắt được loại này bà bối, Trần Thời không khỏi chấn động trong lòng, bất quá hắn trước tiên nghĩ tới không phải đem cái này gà bắt đi trực tiếp bán đi, mà là tại nghĩ có thể hay không thử nuôi dưỡng, dù sao, có thể cầm tục phát triển mới là đạo lý quyết định. Nếu là có thể thành công nuôi dưỡng, vậy bọn hắn lao Trần nhà về sau có thể nói chính là phát đạt, một con gà liền giá trị 50 lượng bạc ngân. So với hắn nhọc nhằn khổ sở đi săn mấy tháng kiếm được còn nhiều hơn. Hạt mà sau này thuốc tu cũng không cần buồn. Sáng sớm, Trần Thời sớm rời giường, rửa mặt, ăn cơm, cáo biệt Tôn Uyển sau trực tiếp thẳng đến hướng Long Vũ Sơn chân núi phía nam. Trong núi một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, cành khô lá heo vữa đều bị trộn giấu, chỉ còn lại cao lớn cây cao thân thể thẳng tắp mà đâm về chỉ màu xám bầu trời. Đi ước chừng hơn một canh giờ, Trần Thời dừng lại bước chân, hắn hiện tại đã coi như là xâm nhập đến chân núi phía nam trong núi rừng, nhưng lại liền hắc ngọc kê cái bóng đều không nhìn thấy. Mặc dù hắn vững tin thôi diễn hệ thống sẽ không lừa hắn, nói tại chân núi phía nam có thể tìm tới hắc ngọc kê liền nhất định có thể tìm tới, nhưng vấn đề là hắn không biết rõ cụ thể là thời gian nào, cũng đừng là đến mặt trời xuống núi mới có thể tìm được. Cảm giác có chút mệt mỏi, hắn liền tìm một chỗ cản gió cự thạch hơi chút nghỉ ngơi, từ bên hông gỡ xuống túi ra rót miệng nước nóng ấm người, ánh mắt lần nữa liếc nhìn phía trước rừng rậm. Nhưng mà đúng lúc này, một trận chậm chạp lại tạp nhạp đạp tuyết âm thanh từ dưới chân đường núi ẩn ẩn truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng đè nén khóc nước nở cùng thở dài trầm thấp. Trần Thời ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc lấy mình, lặng yên không một tiếng động điệu tàng tiến vào bên cạnh một lùm phủ kín tuyết dày bụi cây về sau, cảnh giác nhìn sang, không đợi bao lâu, một đội chật vật không chịu nổi bóng người xuất hiện tại tầm mắt bên trong, kia là một cái 7088 đội xe, vốn nên đổ đầy hàng hóa hỏng gỗ giờ phút này bị tùy ý đắp lên tại tấm ván gỗ trên xe, liền đậy lại đều không có khép lại, đồng thời bên trong còn trống rỗng. Trong đội xe có 8-9 người, mỗi người đều đầy bụi đất, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng thật sâu mọi mệt, còn có mấy người thái dương, cánh tay quấn lấy chảy ra vết máu vải. Không khó coi ra cái này đội nhân mã chính là một chi thương đội, cái bộ dáng này hiển nhiên là trải qua cái gì tai họa. Đợi đến thương đội lão đảo đi qua hắn ẩn thân lùm cây phụ cận, Trần Thời không chần chờ nữa, từ ẩn thân chỗ đứng dậy, ôn quyền trầm giọng nói, các vị, xin dừng bước. Cái này thanh em đột ngột đem thương đội đám người dọa đến hồn phi phách tán, lĩnh đội bộ dáng, đầu tóc hoa dâm lão giả vội vàng một cái tay run rẩy sờ về phía bên hông đòn đao. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Trần Thời tranh thủ thời gian cất giọng trấn an, thanh âm tận lực ôn hòa, "Ta là dưới núi Thanh Thạch thôn thợ săn Trần Thời, gặp chư vị giống như là gặp khó, cho nên lên tiếng hỏi thăm." Thấy rõ Trần Thời trang phục, thương đội đám người căng cứng tiếng lòng mới hơi nuối lòng chút, kia lão giả thở bất khí, kinh nghi bất định trên dưới dò xét Trần Thời, mang theo một chút nơi khác khẩu âm khàn giọng hỏi, "Ngươi thật sự là nơi đây thợ săn?" Thiên chân văn sắc, Trần Thời gật đầu, chỉ núi phía dưới hướng, "Thanh Thạch thôn ngay tại chân núi, lão nhân già, nhìn các ngươi bộ dáng này, là gặp được chuyện gì?" Nghe xong, lão giả tựa hồ rốt cuộc tìm được thổ lộ đối tượng, đem trong lòng buồn khổ cùng thống hận một mạch nói ra, "Gặp cái gì?" "Gặp trời đánh bọn cấp đường, một đám đáng giết ngàn đao xuất sinh." "Bọn cấp đường? Tại cái này Long Vũ Sơn?" Trần Thời lông mày trong nháy mắt khóa gấp, trong lòng không khỏi nhảy một cái, Long Vũ Sơn kéo dài ngàn dặm, nhưng nơi đây chân núi phía nam tới gần thôn xóm, mấy năm qua luôn luôn thái bình, chưa từng nghe nói có cái gì có thành tiểu sơn phỉ chiếm cứ. Chương 17, Sơn phỉ cùng loạn thế chương 17, Sơn phỉ cùng loạn thế các vị là từ đâu tới? Ở đâu đầu trên đường gặp kiếp? Lão giả thở dài, "Chúng ta là chùa núi về tới, vốn là nghĩ đi tắt đi Long Vũ Sơn chân núi phía nam tiểu đạo đi Minh Hà huyện phiến chút tàng hóa, nghĩ đến Hạ Tuyết Thiên những tặc nhân kia cũng nên yên tĩnh, ai ngờ tại rời cái này ước chừng hơn 20 dặm bên ngoài ương truy nhai dưới, liền bị đám kia trời đánh đột nhiên từ hai bên cánh rừng lao ra cát." Ương truy nhai. Trần Thời đối danh tự này có chút ấn tượng, tại càng thâm nhập chân núi phía nam vùng núi. Lão giả sắc mặt đau thương gật đầu, "Đúng vậy à, bọn hắn người đông thế mạnh, chừng 20-30 hảo, tất cả đều là chút kẻ liều mạng. Cầm cầm đao, lưỡi búa, hung hãn cực kỳ. Không nói hai lời liền vây quanh, chúng ta hai tên hộ vệ tại chỗ liền. Ai, hàng hóa cũng bị đoạt cái sạch sẽ, liền thừa cái này hai đầu loa tử cùng trên thân áo thủng váy." Hắn nói, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, người chung quanh cũng là cất tiếng đau buồn một mảnh. Trần Thời sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, 20-30 người quy mô. Đây cũng không phải là bản địa tán phỉ có thể tụ lên. Hắn vội vàng truy vấn mấu chốt, "Lão nhân gia, có biết bọn hắn là cái nào đường hảo hán? Trước kia không nghe nói bên này có dạng này thế lực a?" Ta biết rõ." Một cái khác trung niên thương nhân che lấy đổ máu cánh tay, giang run lên nói bổ sung, "Đầu lĩnh kia dâu quai nón, một bên chém người một bên hô, nói bọn hắn là từ Thành Châu quận tới qua sông rồng, bị quan quân đánh tan đoa, không chỗ có thể đi mới tới bên này loạn vân phong đặt chân. Còn nói cái gì núi cao hoàng đế xa, về sau cái này phương viên trăm dặm đều là bọn hắn kho lúa kho tiền. Loạn vân phong, Thanh Châu quận giặc cỏ." Nghe vậy Trần Thời trong lòng trầm xuống, loạn vân phong kia địa phương hắn biết rõ, tại Long Vũ Sơn chân núi phía nam lại hướng tây kéo dài sơn mạch chỗ sâu, cách nơi này bất quá hơn 30 dặm, địa thế hiểm ác, tuyệt đối dễ thủ khó công. Mà Thanh Châu quận kia là tiếp giáp bọn hắn Sóc Châu quận Đại Châu, sớm tại mấy tháng trước đó hắn liền nghe nói nơi đó ra băng quân khởi nghĩa, đem toàn bộ quận quấy đến long trời lở đất, cũng nảy sinh số lớn cường đạo. Chỉ là không nghĩ tới lại còn chạy đến bọn hắn Sóc Châu quận. Những này cường đạo mượn dung chuyển lúc cướp bóc, tùy ý làm bậy, có thể nói là việc các bất tận. Dạng này một đám ác nhân vào rừng làm cướp Long Vũ Sơn, hậu quả khó mà lường được. Kia ưng truy nhai cách Thanh Thạch thôn mới bao xa? Hôm nay bọn hắn có thể cướp bóc qua đường thương đội, ngày mai liền có thể đem tham lam ánh mắt nhìn về phía phụ cận thôn xóm. Bên cạnh lão giả lúc này trùng điệp than ra khẩu khí, "Ai, thế đạo này, triều đình vô đạo, trinh liễm vô độ, lão thiên gia cũng không nể mặt, hạn hán chết, túng lụt chết, dụng đồng hoang vu, thuế má ngược lại là một ly không ít, làm cho người hoặc là bán mà bán nữ, hoặc là quyết tâm cầm lấy đao làm cái này chặt đầu hào hán." Dứt lời, lão giả nhìn Trần Thời một chút, lắc đầu, sau đó mang theo đội xe chậm rãi hướng về phía trước chuyển đi. Nghe bên tai chuyển đến bánh xe kẹt kẹt âm thanh, Trần Thời trong lòng cũng có chút trầm mặc, triều đình vô đạo, trinh liễm vô độ, hắn lẩm bẩm, từ khi 6 năm trước Tân Hoàng đăng cơ, cái này đại hạ quốc thiên hạ liền bắt đầu rung chuyển, thiên tử ngồi cao thâm cung, nghe nói chỉ xa vào tại đan đỉnh thanh sắc, triều chính tận trưởng tại mấy vị kia ngang tàng hống hách cái gọi là phụ quốc đại thần trong tay, thuế má mấy năm liên tục gia tăng, lại thêm thượng thiên thai nhân họa không ngừng, tóm lại đại hạ quốc tương lai thế nhưng là tại trong mưa gió phiêu diêu mèo tấm đồng dạng. Nghĩ đến, Trần Thời hồi tưởng lại kiếp trước trong lịch sử những cái kia vương triều những năm cuối cảnh tượng, tựa hồ cùng trước mắt tình thế một trời một vực. Loạn thế. Nhìn qua thương đội dần dần từng bước đi đến chật vật bóng lưng, hắn trong miệng trầm thấp phun ra hai chữ này. Thế đạo sắp loạn, quan phủ vô năng, cường đạo hoành hành, vạn nhất phát sinh đại loạn, trông cậy vào trong thôn đoàn kết tự vệ. Ngẫm lại kia đá xanh tam bá ngày thường làm mưa làm gió lúc thôn nhân im lặng, liền biết rõ lòng người không đủ. Trong loạn thế, có thể dựa vào chỉ có thực lực bản thân. Đáng tiếc ta tập không được võ, chỉ có thể luyện chút kỹ năng xáo lộ. Trần Thời siết chặt nắm đấm, bất quá, bằng vào thôi diễn hệ thống, cũng khó nói sẽ có cái gì chuyển cơ. Chùa núi huyện thương đội sau khi đi, Trần Thời cũng không có lại trì hoãn, hắn lấy lại bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước, bất quá lần này trở nên càng thêm cẩn thận một chút. Tuy nói trên người hắn cũng không có gì đáng giá những cái kia sơn phỉ lo nghĩ, nhưng vẫn là tận lực không muốn gặp phải bọn hắn tương đối tốt. Đi không biết bao lâu, đột nhiên, vài miếng tản mát tại mặt tuyết trên, như là mặc ngọc mảnh vụn màu đen lông vũ, cùng bên cạnh mấy hạt còn mang theo một chút ôn nhuận mới mẻ phân trứng, đụng vào tầm mắt của hắn. Hẳn là ngay ở chỗ này. Trần Thời giật mình trong lòng, lập tức thả nhẹ bước chân, nín hơi ngưng thần, cấp tốc quan sát chu vi. Sau đó, hắn lặng yên không một tiếng động từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao, bên trong là rời nhà lúc cố ý thăm dò trên một nhỏ đem cây lúa, tìm cái trống trải địa phương, đem cây lúa tung xuống, tiếp lấy hắn ngừng thở, đem thân thể giấu ở một gốc cây già đằng sau. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, trận cực kỳ nhỏ tất tiếng sột soạt tốt âm thanh từ rót một thâm chỗ vang lên, Trần Thời con ngươi bỗng nhiên co bảo, đến rồi. Hắn thăm dò nhìn lại, chỉ gặp hai con toàn thân như là thượng đẳng mặc ngọc tạo hình mà thành, mượt mà sung mãn như bóng đá lớn nhỏ chim ông, chính cảnh giác từ bụi cây khe hở ở giữa chui ra. Vẫn là hai con. Tại Trần Thời nhìn chăm chú, kia hai con hắc ngọc kê thò đầu ra nhìn đi vào cây lúa trước, đánh giá đến nó đây chưa từng thấy qua đồ ăn, cũng rất nhanh bắt đầu túi đầu mổ bắt đầu. Ngay tại lúc này, Trần Thời quyết định thật nhanh, từ phía sau lưng cầm qua chuẩn bị xong túi lưới, lặng yên không một tiếng động tới gần, sau đó cánh tay hất lên, túi lưới trong nháy mắt đem một cái hắc ngọc kê toàn bộ bao lại, một cái khác còn muốn chạy, nhưng một giây sau liền bị Trần Thời bắt lấy cánh, bay nhảy hai lần cũng bị hắn nhấn tiến vào túi lưới bên trong. Xong rồi. Thấy thế, Trần Thời trong lòng vui mừng, trên mặt phun ra tiểu dung. Túi lưới bên trong hắc ngọc kê còn tại dãy rủa, nhưng hắn cũng sẽ không buông tha đây cơ hội có thể nói là đẻ trứng vàng chân cầm. Cho túi lưới đóng tốt về sau, Trần Thời liền đem nó chọn tại sau lưng, lảo đảo hài lòng xuống núi. Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu thanh hàn không khí, tại tuyết động chưa hóa tiểu viện bỏ ra ấm áp trùng sáng. Cửa sân bị đẩy ra, Trần Thời thân ảnh lập tức xuất hiện, Huyền Nhi. Gặp thê tử không có ở trong viện, hắn cất giọng kêu. Nghe tiếng, Tô Luyện từ nhà bếp nô ra thân đến, trên tay còn dính lấy mặt nước đọng, làm nàng ánh mắt rơi vào tự mình trượng phu sau lưng kia chịu nặng, không ngừng bay nhảy lắc lư túi lưới trên lúc, không khỏi kinh ngạc há miệng ra. Phu quân, đây là. Nàng bước nhanh đến gần, đánh giá túi lưới bên trong kia hai đoàn rãy rủa không ngớt, toàn thân đen nhánh tỏa sáng vật sống, thật xinh đẹp gà. Như thế nào như vậy đen? Yêu thích đồ chơi. Trần Thời nết miệng cười một tiếng, cái này gọi hắc ngọc kê, quý giá ra đây. Nam kia trong thành quán rượu một cái liền bán 50 lượng bạc. Nam, 50 lượng. Tôn Uyển hít sâu một hơi, che miệng lại, 50 lượng, kia cơ hồ là Trần Thời vất vả đi săn hơn mấy tháng cũng chưa chắc có thể để giành được số lượng. Đúng vậy à, Trần Thời khắp khuôn mặt là hưng phấn ý cười, nhưng lập tức lại chỉnh trọng nói, bất quá, Uyển Nhi, ta không đội mà bán, ta suy nghĩ, có thể hay không thử nuôi bắt đầu. Nuôi nó. Tôn Uyển nhìn cái này rõ ràng không giống với gà nhà chân cầm, đôi mi thanh tú cao lại, mang theo một tia lo lắng. Cái này bảo bối như vậy hiếm lạ, sợ là không tốt nuôi à. Ăn uống, lạnh nóng đều muốn phá lệ cẩn thận mới được. Cho nên chúng ta muốn bạn phần nghiêm túc mới là, Trần Thời khẽ bước cằm, ta xem, cái này hai con vừa vặn một được một cái, nếu có thể nuôi sống để bọn chúng mở dưới tổ trứng, chúng ta liền có thể ấp trứng tiểu kê. Lâu dài di vãng, há không so lên núi bất chấp nguy hiểm đi săn ổn thỏa được nhiều. Tôn Luyện tâm tư linh lung, một điểm tức đấu, phu quân nói đến có lý. Nàng dùng sức chút đầu, kia đến tranh thủ thời gian cho nó an cái nhà. Trời hàn địa đông, đông lạnh hỏng cũng không thành. Ừm, trước làm đơn giản chuồng gà đi. Chương 18, võ quán lôi đài thi đấu chương 18, võ quán lôi đài thi đấu mà tại Trần Thời hai người cho hắc ngọc kê chế tác chuồng gà thời điểm, Minh Hà huyện Kim Đao võ quán trên giáo trường lại là một phen khác nhiệt hỏa triều thiên cảnh tượng. Tuyết động đã sớm bị quét tới góc sân, bàn đá xanh lát thành trong sân, chính cử hành mỗi tháng một lần lôi đài thi đấu. Bất quá, ở đây đệ tử lại là phân biệt rõ ràng chia làm hai bên, phía tây là lấy Trương Thiết Đầu cầm đầu một đám bình dân đệ tử, phía đông thì là lấy Lý Tử Thanh cầm đầu một đám nhà giàu thiếu niên, hai nhóm nhân mã giới hạn rõ ràng, trong không khí tràn ngập ý mắng địch ý cùng kích động sao động. Bên bờ lôi đài, Trần Nam Hạc chăm chú nắm chặt quyền, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà phím hồng, hắn vừa mới tu tập không đủ 2 tháng ấn quy củ không có tư cách dự thi, chỉ có thể dùng cái khác tư lịch còn thấp đệ tử đồng dạng ở đây bên cạnh người xem. Hắn liều mạng nhón chân lên, cố gắng tại nốn náo đầu người ở giữa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Rốt cục, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Hồ Hoa Ca, Háo Tử Ca. Vương Hồ Hoa cùng Quan Hạo đều ở đây bên trong đợi lên sân khấu khu, Vương Hồ Hoa mặc thân hơi cũ quần áo luyện công, ngay tại sống động tay chân, thần sắc có chút khẩn trương, mà Quan Hạo thì an tĩnh nhiều. Cả người hắn cơ hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, trong tay chuôi này đao gỗ khi thì nghiêng ngậy, khi thì cắt ngang, tựa hồ tại lặp đi lặp lại diễn luyện lấy cái nào đó chiêu thức. Trận đầu, Vương Hổ Hoa đối Tần Giải Cát, chấp cắt đệ tử một tiếng hét to, trong tràng lập tức nhấc lên một trận tiếng gầm. Thấy thế, Vương Hổ Hoa hít sâu một hơi, một cái bước xa nhảy lên giữa sân. Đối thủ của hắn là cái dáng vóc cao hơn hắn trắng có chút thiếu niên, Lý Tử Thanh một phái kia, hắn bên báo tự đắc lườm Vương Hổ Hoa một chút. Vương Hổ Hoa, lần trước ngươi thua cho ta, lần này cũng là đồng dạng kết quả. Vậy cũng không nhất định. Vương Hổ Hoa trầm giọng đáp. Tháng trước lôi đài, hai người thực lực tương đương, nhưng hắn tại thể lực chống đỡ hết nổi lúc chiêu thức biến hình, cuối cùng thất bại. Mà tháng này hắn khổ luyện không ngừng, sớm kìm nén một cố kình. Chống trận lôi vang. Vương Hổ Hoa gầm nhẹ một tiếng, vượt lên trước xông lên. Hắn tháng này khổ luyện cơ bản quyền cước, hạ bàn vững chắc, nhất quyền nhất cước hổ hổ sinh phong, tần dài cắt là thân hình linh hoạt, bộ pháp nhẹ nhàng, tránh đi Vương Hổ Hoa chính diện phong mang, tùy thời phản kích. Hai người quyền qua cước lại, phanh phanh kích thì âm thanh bên tai không dứt. Bất quá Vương Hổ Hoa dựa vào dẻo dai cùng man lực miễn cưỡng ăn đối phương vài cái quyền cước, từng bước ép sát, rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, một cái hung ác thiết sơn dựa vào đem Tần Dài Cắt đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó lại tiếp một cái hoa tâm cước, đem Tần Dài Cắt thân thể trực tiếp đạp ra lôi đài, Tần Dài Cắt chật vật quằn xuống đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lúc này Vương Hổ Hoa thân ảnh lại bao phủ tại đỉnh đầu hắn, liền nghe hắn cất giọng nói, lần này biết rõ kết quả đi. Cùng lúc đó, trọng tài thanh âm cũng vang vọng võ đài, Vương Hổ Hoa thắng một trận, ban thưởng bạc dòng năm lượng. Tốt. Phía tây bình dân đệ tử bên trong bộ phát ra reo hò. Hổ Hoa ca thật là lợi hại. Bên sân, Trần Nam Hạc hai mắt trợn tròn xoe, miệng có chút mở ra, một mặt khâm phục. Về sau, Vương Hổ Hoa xuống dưới nghỉ ngơi, thay đổi những người khác ra sân. Lại liên tiếp giao đấu mấy tổ về sau, chấp cắt thanh âm lại lần nữa vang lên, trận tiếp theo, Quan Hạo đối chiến Trương Thiết Đầu. Mau nhìn, Háo Tử ra sân, đối Trương Sư Minh. Vương Hổ Hoa tráng kiện thanh âm tại Trần Nam Hạc vang lên bên hai, Trần Nam Hạc vội vàng nhìn về phía lôi đài. Quan Hạo đối thủ, rõ ràng là so với hắn lớn tuổi 5-6 tuổi Trương Thiết Đầu. Thấy thế, hắn không khỏi có chút nghi vấn, Hồ Hoa Ca, Háo Tử Sư Minh cùng Trương Sư Minh hai người tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, giống như có chút không công bằng a. Vương Hồ Hoa cười cười, hướng giải thích thả bắt đầu, ngươi còn không biết rõ đi, Lôi Đài phối đôi có coi trọng, giáo tập sẽ theo bình thường biểu hiện, đem thực lực tương cận điểm cùng một chỗ. Mà Háo Tử, ngươi chớ nhìn hắn tổng cắm đầu một người luyện đao, thật muốn đánh bắt đầu, Trương Sư Minh cũng chưa chắc chắn thắng. Bất quá, hắn sờ sờ cái óc, có chút hoang mang, lần này an bài cho hắn Trương Sư Minh, quả thật có chút ngoài ý muốn, hẳn là Háo Tử gần nhất lại mạnh. Lời còn chưa dứt, trên đài đã động thủ. Theo quản sự Sư Minh ra lệnh một tiếng, Trương Thiết Đầu khẽ quát một tiếng, trầm ổn tiến lên trước một bước, một cái mãnh hổ khai sơn quyền hổ hổ sinh phong đánh phía Quan Hạo trung môn. Ngoài ý liệu là, Quan Hạo không những không tiếp không tránh, ngược lại bước nhanh xuống tới. Thân hình hắn lấy một cái dị thường xảo trá góc độ sai bước tránh ra quyền phong, trong tay đao gỗ càng là nhanh như kinh hồng nghiêng bổ mà lên. Trương Thiết Đầu con ngươi co rụt lại, bị ép thu quyền trở về thủ, Quan Hạo một kích không trúng, không ngừng nghỉ chút nào, bước chân như xuyên hoa hồ điệp chuyển đổi, đao gỗ liên miên bất tuyệt bổ, gọn, điểm, vậy, chiêu chiêu nhanh như thiểm điện. Dưới trận xôn xao. Hảo đao pháp, nhanh như vậy đao. Cái này Quan Hạo hẳn là đã đến 9 kỹ nốt. Hắn bất tài 9 tuổi. 9 kỹ quan. Trần Nam Hạc ở một bên nghe được rõ ràng, trong đầu lúc này hồi tưởng lại hôm qua giáo tập lời đã nói ra, võ đạo một đường, chia làm tứ đại cảnh, mà mỗi một đại cảnh lại phân làm 3 tiểu cảnh, ngươi mới nhập môn đỉnh, không nên mơ tưởng xa vời, ta ngày xưa tạm thời chỉ nói trước 2 đại cảnh. Trước 2 cảnh là ngoại luyện tam quan cùng phàm thai tam luyện, ngoại luyện tam quan có thể chia làm chịu lực quan, 9 kỹ quan cùng thông cảm giác quan, này cảnh vẫn thuộc phàm trần, duy đến thông cảm giác quan mới có thể xưng chuẩn võ giả. Phàm thai tam luyện thì chia làm đoán bị cảnh, thối cốt cảnh cùng dịch cân cảnh, đến cảnh giới này liền có thể xưng là võ giả, chính thức có được siêu việt lực lượng của phàm nhân. Cho nên Háo Tử Ca đã đến 9 kỳ nốt. Trần Nam Hạc có chút mở to con mắt, khó nén trong lòng chấn kinh. Trên lôi đài, Trương Thiết Đầu trong lúc nhất thời làm cho có chút chật vật, bất quá hắn đến cùng là căn cơ thâm hậu, rất nhanh liền ổn định trận cước, quyền thế trở nên càng thêm hùng hậu hữu lực. Quan Hạo toàn vẹn chưa phát giác ngoại giới nghị luận, hắn hoàn toàn đắm chìm trong cùng cường đại đối thủ gặp chiêu phá chiêu trong hưng phấn. Trương Thiết Đầu mỗi một quyền, tựa hồ cũng tại xác minh hoặc sửa đổi lấy trong lòng của hắn đao pháp cái nào đó cấu tứ. Trong mắt của hắn lóe ra gần như si mê quan mang, miệng bên trong lẩm bẩm nơi này hẳn là lại thấp một tấc vừa mới xoay tròn có thể càng nhanh loại hình lời nói. Dưới trận Vương Hổ Hoa thấy thế, vua hót một cái thở dài, xong, Háo Tử lại điên rồi, điên rồi. Trần Nam Hạc nghiêng đầu một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Hổ Hoa nhún vai một cái nói, ngươi lần thứ nhất nhìn Háo Tử cùng người khác giao thủ, trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là hoàn toàn đem thắng bại quên sạch sành sanh. A, vì cái gì nói như vậy? Trần Nam Hạc không hiểu ra sao, thực sự không thể nào hiểu được. Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi sao? Cái này tiểu tử là cái chính cống đao si. Hắn chiến đấu căn bản không phải vì đánh bại đối thủ, mà là vì trong thực chiến luyện tập đao pháp. Đao mới là trong lòng của hắn duy nhất để ý đồ vật. Thì ra là thế. Trần Nam Hạc có chút minh bạch, lần nữa nhìn về phía trên này, lúc này Quan Hạo bộ mặt tứ máu trở nên đỏ bừng, mặc dù đao thế vẫn như cũ lăng lệ vô cùng, có thể cuối cùng vẫn là bởi vì tuổi tác trên chênh lệch bắt đầu có chút phí sức bắt đầu. Lúc này, hắn một cái né tránh chậm một kia, liền bị Trương Thiết Đầu bắt lấy khe hở, một cái bên cạnh đạp vững vàng khắc ở hắn ngực, Quan Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, thẳng đến bên bờ lôi đài mới đứng vững thân hình. Trương Thiết Đầu thu thế đứng vững, nhìn xem Quan Hạo cái kia như cũ mang theo điểm mở mịt dư vị bộ dáng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng ôm quyền nói, đa tạ, quan sư đệ, bất quá ngươi đối đao pháp chấp nhất, sư minh bội phục. Quan Hạo lúc này mới triệt để hoàn hồn, sờ lên bị đá bên trong địa phương, cũng ôm quyền đáp lễ, đa tạ trường sư minh chỉ giáo, vừa rồi một cước kia, nếu dùng nghiêng vậy chuyển phản gọn, tựa hồ có thể càng nhanh phong bế. Trương Thiết Đầu nghe vậy sững sờ, chợt dở khóc dở cười lắc đầu. Ngươi tiểu tử, thật đúng là không hổ đao si chi danh. Chương 19, Bạch Tuyết Anh ra sân. Chương 19, Bạch Tuyết Anh ra sân. Quan Hạo cùng Trương Thiết Đầu đi xuống, chấp các đệ tử lên đài, nhưng biểu lộ tựa hồ có chút do dự, hắn cẩn thận nghiêm túc hướng bên sân quan chiến Dương Khai Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ gặp Dương Khai Sơn cau mày, bờ môi mấp máy một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là trầm mặt có chút khoát tay áo. Khác một bên, một vị ngày thường phụ trách chỉ điểm nhà giàu đệ tử giáo tập Chu Liệt, trên mặt lại hiện ra một loại không còn che giấu tự đắc tiêu dung. Thấy thế, đệ tử bất đắc dĩ, đành phải công bố kết quả, trận tiếp theo, Vương Hổ Hoa đối chiến Bạch Tuyết Anh. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra mãnh liệt hơn tiếng nghị luận. Đại tiểu thư muốn lên sàn. Đây chính là đại tiểu thư lần thứ nhất võ đài thi đấu a. Đúng vậy a, nghe nói đại tiểu thư từ nhỏ tập võ, khẳng định rất lợi hại. Nàng ngày bình thường không đều cùng quán chủ đơn độc luyện sao? Làm sao cũng tới đánh cái này? Bên cạnh, Vương Hổ Hoa nụ cười trên mặt cứng đờ, gãi đầu một cái, nói lầm bầm, như thế nào là ta đối đại tiểu thư a, cái này. Đối diện vừa mới bị hắn đạp xuống lôi đài Tần Trường Cắt lập tức bắt lấy cơ hội, dắt phá la cuốn họng phát ra khoa trường chế giễu, ha ha ha, Vương Hổ Hoa, bắp chân mềm nhũn à. Đại tiểu thư có thể mới 8 tuổi, ngươi đường đường 12 tuổi tốt đẹp binh sĩ, nếu là liền cái tiểu nha đầu đều đánh không lại, về sau còn thế nào tại võ quán đặt chân. Bọn hắn đều biết rõ đại tiểu thư đến chính là quán chủ chân truyền, ngày bình thường cũng không đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ luyện tập, theo không biết thực lực chân chính, nhưng khẳng định phải so với bọn hắn những này phổ thông đệ tử mạnh. Lời này dẫn tới phía đông đám người lại là một trận cười vang liên đối, lấy mấy trong đó lập đệ tử cũ cũng lộ ra xem kịch vui thần sắc. Bất quá một giây sau, một chén trà chén liền đập vào phía sau lưng của hắn, đi theo còn có một tiếng quát, ai bảo ngươi gọi ta tiểu nha đầu phiến tử rồi. Tần Trường Cát phía sau lưng một trận phát đau nhức, vừa định quay người nhìn xem là ai dám cầm đồ vật nện hắn, nhưng khi hắn thấy rõ người tới lúc, nhưng cũng không dám có chút tính tình, bởi vì nện hắn chính là đại tiểu thư Bạch Tuyết Anh. Cha hắn tuy là trong huyện nhà giàu, có thể Bạch quán chủ thế nhưng là trong huyện duy nhất ngưng hơi thở cảnh cao thủ, ai cũng không dám đắc tội hắn. Hắn chợt cười ha hả, cười làm lành nói, "Ai u, ta đại tiểu thư, lỗi của ta, lỗi của ta." "Hừ, tránh ra một bên, cô nãi nãi muốn lên sàn." Bạch Tuyết Anh liếc mắt nhìn hắn, ngẩng cao lên cái đầu nhỏ, hai tay một lưng mấy lần liền nhảy lên lôi đài, Vương Hổ Hoa thấy thế, nuốt ngụm nước miếng, cũng chỉ đành kiên trì đi lên. Dưới đài, Trần Nam Hạc thấy trên trận cái kia đạo màu lửa đỏ thân ảnh, vô ý thức sờ lên đầu, hắn lại nghĩ tới hôm đó đối phương ngang ngược vô lý bộ dáng. "Vương Hổ Hoa, gặp qua đại tiểu thư." Trên đài Vương Hổ Hoa ôm quyền trầm giọng nói. Bạch Tuyết Anh hôm nay vẫn như cũ mặc một thân tinh xảo lửa đỏ tơ lụa trang phục, đạp ra hiệu giày nhỏ, tóc đen đầy đầu lợi rơi xuống đất buộc thành cao đuôi ngựa, theo động tác hơi rung nhẹ, cùng hôm đó phóng ngựa rong ruổi ngang ngược khác biệt, giờ phút này nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lạnh lẽo, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỳ ý vị, nàng ánh mắt trên người Vương Hổ Hoa đảo qua, khinh miệt nói, "Hừ, khổ người nhìn thật lớn, nhưng tránh khỏi người khác nói ta khi dễ ngươi." Giá binh khí ngay tại bên cạnh, côn đồng đao thương, tùy ngươi chọn đồng dạng tiện tay. "Bản tiểu thư để ngươi ba chiêu." Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, liền cách đó không xa quan chiến hai vị giáo tập cũng không nhịn được khẽ giật mình, đều không nghĩ tới vị tiểu thư này tự tin như vậy, muốn tay không tấc sắt cùng nắm giữ vũ khí đối thủ tỉ thí. Đây chính là lớn nàng 3-4 tuổi đối thủ a, phải biết võ đạo một đường, đặc biệt là thời niên thiếu, một tuổi chi chênh lệch chính là hồng câu chênh lệch, tuy nói đại tiểu thư từ nhỏ tập võ, Vương Hổ Hoa tài học không đến một năm, vừa hình, khí lực khác biệt liền còn tại đó, dù cho nàng là quán chủ tự mình dạy bảo, cũng không thoát khỏi được cái này một thiết luật. Trên đài Vương Hổ Hoa nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đối vừa mới cái 8 tuổi nữ oa chủ động ném đi vũ khí, mà hắn 12 tuổi lại là nam tử, như lại tuyển binh khí, cho dù thắng cũng là thắng mà không võ. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự nói, "Đại tiểu thư tay không tấc sắt, tại hạ không dám chiếm binh khí chi lợi. Về phần để ba chiêu càng là không cần." Lời này khí phách, lập tức dẫn tới không ít bình dân đệ tử trong mắt vẻ kính nể. Người tập võ, lúc có cốt khí, mặc dù biết rõ đối phương cực mạnh, nhưng phần này khí tiết, so thắng bại quan trọng hơn. Bạch Tuyết Anh lại giống như là nghe được cái gì cực kỳ hoang đường cho cười, nhẹ giọng cười nhạo, "À, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn." Nàng mảnh khảnh tay nhỏ vẫn ôm trước ngực, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Vương Hổ Hoa triển khai thức mở đầu, "Được chưa, vậy ngươi cái này du mục đầu liền ôm ngươi cái kia buồn cười cốt khí, hảo hảo bị đánh đi." Tiêu nộn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chấp các đệ tử kiên trì truy chống hô, bắt đầu. Tiếng chống dư âm chưa tán, Bạch Tuyết Anh thân ảnh đã hóa thành một đạo phiêu hốt hồng ảnh. Nhanh, nhanh như quỷ mị. Chỉ là 8 tuổi thân thể tại thời khắc này giống như là bạo phát lực lượng khổng lồ, nàng hai tay linh xà nhô ra, thân hình lắc lư ở giữa, mang theo một cỗ lăng lệ bình phong, năm ngón tay như cầu, xé rách không khí, thẳng đến Vương Hổ Hoa vai phải đại huyệt. Vương Hổ Hoa con ngươi đột nhiên co lại, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay trái vận đủ lực khí, ngang nhiên đón đỡ. Nhưng mà, mãnh liệt va chạm cũng không cùng trong tưởng tượng đồng dạng xuất hiện, chiến thi kình. Bạch Tuyết Anh cổ tay như rắn độc cuốn đi lên, trong nháy mắt tràn vào hắn khuỷu tay khớp nối. Không được. Vương Hổ Hoa kịp phản ứng, nhưng vì lúc đã muộn, nguyên cả cánh tay giống như là bị tháo bỏ xuống, hoàn toàn phát không lên lực. Giờ khắc này, hắn cho rằng làm tiêu ngạo lực khí tại cái này một cái chiến thi kình trước mặt, lộ ra như thế vụng về buồn cười. Hừ. Bạch Tuyết Anh hừ lạnh một tiếng, kích thứ hai theo nhau mà tới. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như quỷ mị lấn đến gần, mượn Vương Hổ Hoa cánh tay trái vô lực trong nháy mắt, như thiểm điện chụp hướng eo của hắn bên cạnh. Đồng thời váy áo bay lên, đùi phải tàn nhẫn xảo trá quét về phía hắn chân đứng không vững mắt cá chân. Vương Hổ Hoa trong lòng còi báo động đại tác, cũng biết hiệu lệnh rút quân bước ý đồ tránh đi hạ bản công kích. Có thể hắn vừa mới động, Bạch Tuyết Anh nhếch miệng lên một tia khinh miệt đường cong, kia nhìn như quét về phía chân hắn mắt cá chân đùi phải vẽ ra trên không trung một cái cực kỳ quỷ dị nửa cung, biến tuyến đá. A. Một giây sau, Vương Hổ Hoa bị đau lên tiếng. Đùi phải mềm nhũn thân thể mất cân bằng ngã xuống đất, vẹn vẹn hai cái đối mặt. Hai chiêu. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốt mồm. Phế vật. Đơn giản lãng phí bản tiểu thư thời gian. Bạch Tuyết Anh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ một chân trên đất Vương Hổ Hoa, thanh âm non nớt lại có vẻ vô cùng lãnh đạo. Vương Hổ Hoa gian nan ngẩng đầu, muốn dây rủa đứng dậy, có thể Bạch Tuyết Anh tựa hồ đã sớm nghĩ kết thúc trận này trò chơi. Một giây sau, nhỏ nhắn tinh xảo ra hiệu đế giày, không chút lưu tình hung hăng khắc ở hắn đầu vai. Trong mấy mắt, Vương Hổ Hoa to con thân thể liền ngã bay ra ngoài, tựa như diều đứt dây. Đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài, dơ lên một mảnh nhỏ. Hạt bụi nhỏ, ngồi phịch ở nơi đó nhất thời lại không đứng dậy được. Hồ Hoa ca. Dưới đài, Trần Nam Hạc nóng đội phía dưới không khỏi lên tiếng kinh hô, cái này cũng dẫn tới Bạch Tuyết Anh vô ý thức quét mắt nhìn hắn một cái, nàng một đôi cặp mắt đào hoa có chút nheo lại, nghi thầm, à, đây không phải là ngày đó cọp gỗ sao. Mặc vào quần áo luyện công, vẫn rất tốn nha. Bạch Tuyết Anh thắng. Lúc này, trọng tài đệ tử cũng tuyên bố kết quả cuối cùng. Thôi đi, chán. Sau đó, Bạch Tuyết Anh thậm chí không có lại nhìn Vương Hổ Hoa cái này thủ hạ bại tướng một chút, chỉ để lại hai cái băng lánh chữ về sau, tựa như cùng xua đuổi con ruồi, thẳng tách ra đám người, biến mất tại hành lang chỗ sâu, mà ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trên giáo trường bộc phát ra một trận xôn xao, không hổ là đại tiểu thư. Đây chính là đại tiểu thư thực lực chân chính sao? Ha ha, Vương Hổ Hoa cỏ này bao, liền nhỏ chính mình 4 tuổi nữ hoa đều đánh không lại. Đúng đấy, đúng là mẹ nó mất mặt. Chương 20, Y Lý sư Lữ tiên sinh chương 20, Y Lý sư Lữ tiên sinh Hổ Hoa ca. Không có sao chứ? Hồ Hoa sư minh. Cùng lúc đó, nhìn thấy Vương Hổ Hoa đổ vào lôi đài thi đấu một bộ thống khổ không thể lên bộ dáng, Trần Nam Hạc cùng Quan Hạo vội vàng bước nhanh tiến lên tiến đi nâng, cũng hỏi thăm phải chăng quan trọng.
Không, không có việc gì, chính là có chút đau, không chết được.
Vương Hổ Hoa ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tê, kia tiểu nha. Đại tiểu thư ra tay quá hung ác. Lúc này, một đạo trầm ổn như núi tiếng bước chân tới gần, giáo tập Dương Khai Sơn thân ảnh cao lớn đứng ở bên bàn, mày rậm quá chặt, ánh mắt đảo qua chật vật Vương Hổ Hoa, trầm giọng nói, đừng để hắn loạn động, lập tức dẫn hắn đi dược lư, để Lữ tiên sinh cẩn thận nhìn một cái thương thế.
Vâng.
Dương giáo tập. Trần Nam Hạc cùng Quan Hạo vội vàng đáp. Dương Khai Sơn dừng một chút, ánh mắt tại Vương Hổ Hoa mặt tái nhợt trên dừng lại chốc lát, lại bổ sung, nói cho Lữ tiên sinh, cho hắn phối một bộ dưỡng cốt tán, lại dùng bôi thuốc tắm.
Tiền sao, liền miễn đi.
Miễn phí tắm thuốc. Nghe vậy, Quan Hạo cùng Trần Nam Hạc liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn, Vương Hổ Hoa càng là có chút mở to hai mắt, đau đớn tựa hổ cũng giảm bớt một tia, toát ra khó có thể tin thần sắc, tắm thuốc cần thiết dược tài có giá trị không nhỏ, bình thường đều muốn đệ tử tự móc tiền túi, bình thường dùng một lần đều phải đau lòng nửa ngày. Tại bị hai người đỡ lấy đứng người lên về sau, tướng Dương Khai Sơn ôm quyền nói, đa tạ giáo tập.
Ly khai võ đài, mà nó, chủ quan, đúng là mẹ nó không nghĩ tới.
Vương Hổ Hoa vừa hút hơi lạnh, một bên Đức Quan nói, nhìn nàng năm đó cấp, lấy,
là khủng.
Coi là nhiều lắm thì cái chịu lực quan, ai có thể ngờ tới nàng đi đứng nhanh như vậy xảo trá, cảm giác có 9 kỹ quan tiêu chuẩn.
Không, so 9 kỹ quan còn cao hơn, một bên, Quan Hạo lạnh băng băng nói, so 9 kỹ quan còn cao.
Vương Hổ Hoa sửng sốt, ngơ ngác nói, vậy chẳng phải là thông cảm giác quan.
Cái này sao có thể, nàng còn nhỏ như vậy.
Sự thật chính là như thế, Quan Hạo nhún nhún vai, ta có thể cảm giác được, chân của nàng pháp cực kỳ thành thạo sắc bén, thậm chí cho ta một loại cảm giác áp bách.
Cái này,
Vương Hổ Hoa trinh lăng một lát, góc miệng rắc một nụ cười khổ, nàng lợi hại như vậy, giáo tập là, vì sao muốn an bài ta làm đối thủ của nàng?
Ai biết rõ đây, khả năng nàng nhìn ngươi không vừa mắt đi.
Thời gian trở lại một canh giờ trước, Kim Đao võ quán nội viện chỗ sâu, Bạch Tuyết Anh khuê phòng kia phiến đóng chặt cửa gỗ, bị người từ bên ngoài không khách khí chút nào phanh một tiếng đột nhiên đẩy ra. Võ quán đại công tử, cũng chính là hắn phụ thân Bạch Nhiễm Xương nhanh chân lưu tinh xông vào, thẳng đến tự mình nữ nhi giường, trên giường, mềm gấm khỏa thành một đoàn, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ đen nhánh đỉnh đầu.
Đứng lên.
Bạch Nhiễm Xương thanh âm mang theo đè nén nộ khí, đưa tay liền muốn đi vén chăn mền.
Đều giờ gì, còn đang ngủ.
3. Một cái mềm mại gối dựa tinh chuẩn đánh tới hướng Bạch Nhiễm Xương đưa qua tới tay, mang theo nồng đậm bất mãn. Mềm gấm nhuyễn động mấy lần, rốt cục vén ra một góc, lộ ra Bạch Tuyết Anh tấm kia tinh xảo lại buồn ngủ mông lung, tràn ngập không nhịn được khuôn mặt nhỏ. Nàng chu đôi môi đỏ thắm, tiếng nói mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo nha.
Người ta vây chết.
Khốn. Bạch Nhiễm Xương mày nhíu lại phải chết gấp, ngươi xem một chút ngày đều lên tới chỗ nào. Hôm qua ai mà tin thể mỗi ngày nói hôm nay nhất định phải đi quan sát lôi đài, thuận đường nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng. Này lại nằm ý. Ngươi làm võ quán là ngươi kia tùy ý dở tính trẻ con quê phòng. Lại không bắt đầu, về sau một tháng cũng đừng nghĩ cưới ngươi nhị thúc tặng tiểu mã.
Thử.
Lão Bạch ngươi chán ghét. Vừa nhắc tới Âu Yếm tiểu mã, Bạch Tuyết Anh rốt cục có phản ứng, thở phì phò ngồi xuống, miệng nhỏ vểnh lên đến có thể treo bình dầu, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy rời giường khí cùng ủy khuất, lên liền lên. Nhao nhao người thanh ngọc. Bạch Nhiễm Xương nhìn chằm chằm nàng, uy nghiêm khuôn mặt trên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, cái này bị chính mình làm hư nữ, đánh không nỡ, mắng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sau gần nửa canh giờ, trang điểm xong xuôi Bạch Tuyết Anh vẫn như cũ kéo căng lấy một trương lạnh băng băng khuôn mặt nhỏ mặc cho phụ thân nắm, bất đắc dĩ hướng võ đài phương hướng đi. Nàng bước chân kéo dài, ánh mắt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, chính là không nhìn con đường phía trước cùng phụ thân, hiển nhiên đối bị cưỡng ép kéo tới quan chiến kìm nén đầy bụng tử hỏa. Vừa bước vào võ đài bên ngoài hành lang, liền nghe trong tràng một trận ồn ào lớn tiếng khen hay. Vương Hổ Hoa thắng một trận, ban thưởng bạc dòng năm lượng. Bạch Tuyết Anh buồn bực ngán ngẩm lên mắt nhìn đi, vừa vặn trông thấy Tần Trưởng Cát bị người đỡ lấy, mang theo một mặt không cam lòng cùng sỉ nhục đi xuống lôi đài. Nhìn đứng ở giữa lôi đài, tiếp nhận đám người gieo họ Vương Hổ Hoa, một tia nghiền ngẫm cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được các ý trong nháy mắt hòa tan Bạch Tuyết Anh trên mặt không tình nguyện. Nàng trong đầu nhanh chóng lướt qua một cái ý niệm trong đầu, cái này Vương Hổ Hoa, không phải liền là ngày đó tại cửa ra bảo, cùng cái kia bị chính mình quất một roi tử, liền mũ cũng không dám nhặt cọc gỗ cùng một chỗ tiểu tùy tùng sao?
Suy,
nàng cười nhạo một tiếng. Bạch Nhiễm Sương nghi hoặc nhìn một chút nàng, đã thấy Bạch Tuyết Anh ngón tay ngọc nhỏ dài vừa nhấc, tùy ý vô cùng chỉ hướng trên lôi đài còn chưa kịp đi xuống Vương Hổ Hoa.
Ồ,
cái kia ngốc đại cả thắng. Nhìn xem ngược lại là có đem đần lực ý. Nàng cằm nhỏ có chút dương lên, giống chọn lựa một kiện tiện tay đồ chơi, ngựa khi đã ghét bỏ lại chắc chắn, vừa bạn, tránh khỏi bản tiểu thư phiền phức đi tìm đồng cát, liền hắn đi. Một bên giáo tập Chu Liệt trên mặt trong nháy mắt hiện hiện vui mừng, lập tức phụ hòa nói, đại tiểu thư có ánh mắt. Vương Hổ Hoa thực lực không tầm thường, chính có thể thử một lần tiểu thư thân thủ. Hiển nhiên, có thể lấy lòng đại tiểu thư cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Bạch Nhiễm Xương nhìn xem nữ nhi bộ kia tiêu căng bộ dáng, mày níu lại đến sâu hơn, nhưng ở đám người mặt, nhất là nữ nhi đã điểm danh, hắn biết do hắn tính tình. Giờ phút này như phản đối sẽ chỉ kích thích càng lớn phản địch. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn xem nữ nhi ngày thường sở học thực chiến như thế nào, cuối cùng hắn chỉ là trầm mặt, đối phụ trách an bài đệ tử khẽ bước cằm, đây cũng là ngầm cho phép. Bên cạnh Dương Khai Sơn còn muốn mở miệng thuyết phục, nhưng nhìn thấy đại tiểu thư đã hứng thú dạt dào, cũng chỉ đành coi như thôi. Kết quả là, liền có vừa mới trận kia nghiền ép thức tỉ thí. Bên này, Ba người đi vào dược lư bên ngoài, nồng đậm thảo dược vị hỗn hợp có một tia đắng chát khí tức từ hở khép trong cửa bay ra. Quan Hạo dẫn đầu đẩy cửa ra, cất giọng nói, "Lữ tiên sinh, Hồ Hoa sư minh thụ thường, thỉnh cầu trần trị." Dược lư bên trong tia sáng hơi tối, một cái râu tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò lão giả chính phủ cán đạo thuốc, nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy bị nâng tiền đến, sắc mặt trắng bệnh Vương Hồ Hoa, hắn nhíu mày, buông xuống trong tay dược sự, "Mang lên xem bệnh trên giường đi." Lữ tiên sinh thanh âm trầm ổn, chỉ nơi hẻo lánh một trương phủ lên sạch sẽ bố đơn thấp giường, đồng thời ánh mắt sắc bén tại Vương Hồ Hoa trước ngực khẽ quét mà qua, "Đây là bị đại lực trọng kích đả thương ngực sườn." "Vâng, đại công tử thiên kim đá." Trần Nam Hạc nhịn không được nhỏ giọng bổ sung. Lữ tiên sinh vuốt vuốt trong râu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, "Tiểu Tuyết anh à, khó trách nha đầu kia tính tình ngang bướng, thiên mã hành không." Hắn đi đến trước, thuần thục mở ra Vương Hổ áo, lộ ra trước ngực một mảnh dọa người màu tím xanh vết tứ động, ra tay vẫn rất nặng, hắn rũa ra khô gầy lại ổn định tay, tại Vương Hổ hoa xương ngực cùng xương sườn chô nén kiểm tra xong xuôi, Lữ tiên sinh vuốt râu nói, "Ứ tổn thương không nhẹ, vạn hạnh xương cốt không gãy vỡ, xác nhận màng xương bị hao tổn, khí huyết ngưng trệ, trước thoa ngoài da tán dư cao, uống thuốc chén thuốc điều trị, tính dưỡng một tháng, chớ kịch liệt hoạt động." Quan Hạo nhớ tới Dương giáo tập dặn dò, vội nói, "Lữ tiên sinh, Dương giáo tập để đệ tử truyền cáo, làm phiền ngài cho Hổ Hoa ca phối một bộ dưỡng cốt tán, còn có an bài một lần tắm thuốc, còn nói tiền thuốc miễn đi." Chương 21, Lữ Trọng cùng chú ý chương 21, Lữ Trọng cùng chú ý dưỡng cốt tán. Tắm thuốc vẫn là miễn phí. Lữ tiên sinh động tác một trận, hắn nhìn về phía Vương Hổ Hoa, lại nhìn xem Quan Hạo cùng Trần Nam Hạc, Dương Khai Sơn kia tiểu tử. Ngược lại là phá phí, được chưa, ta biết rõ. Hắn khoát khoát tay, trước dìu hắn đi phòng trong trên giường nằm sấp, ta đi lấy thuốc cùng chịu canh thuốc, tắm thuốc thùng tại hậu viện chờ tốt ta sẽ gọi các ngươi. Chờ Lữ tiên sinh nấu thuốc khoảng cách, Trần Nam Hạc hồi tưởng lại lúc trước Vương Hổ Hoa từng đề cập có quan hệ vị này y sư quá khứ. Lữ tiên sinh, bản danh Lữ Trọng Hòa, nghe nói trước đây chính là một vị ngự y, chỉ bất qua 6 năm trước bởi vì một chút nguyên nhân bị giáng chức xuất đến bọn hắn Sóc Châu quận, về sau bị bọn hắn Kim Đao võ quán quán chủ ban ngày thịnh mời chào tới, trở thành chú quán y sư, ngày bình thường cho bọn hắn những này võ quán đệ tử an dưỡng thương thế, chuẩn bị tắm thuốc, tuy là lần đầu gặp nhau, nhưng mới Lữ tiên sinh quả thật như các sư huynh đệ miêu tả như vậy, kiệm lời thanh lãnh, lại cất giấu một bộ chân thực nhiệt tình. Mà liên tại Trần Nam Hạc suy nghĩ lung tung thời điểm, Lữ tiên sinh thanh âm từ bên ngoài sát thuốc phòng truyền đến, "Tới cái người, giúp ta sát thuốc." Nghe vậy, Trần Nam Hạc không có bất cứ chút do dự nào, lúc này cao giọng nói, "Được rồi, cái này đi." Sau đó, hắn hướng Quan Hạo cùng Vương Hổ Hoa nói, "Con chuột sư minh, ngươi tại cái này chiếu khán Hổ Hoa ca, ta đi giúp Lữ tiên sinh sát thuốc." "Không có việc gì, ngươi đi đi, nơi này có ta là được." Trần Nam Hạc mới vừa vào cửa, một cỗ nồng đậm mùi thuốc hỗn hợp có than tuổi khói lửa liền đập vào mặt. Dược lư bên trong hơi có vẻ lộn xộn lại tự thành chư pháp, treo trên tường đầy thuốc đấu, góc tường chất đống phơi nắng thảo dược, trung ương dược lô chính như ngực bốc hơi nóng. Y sư Lữ Trọng cùng cũng không ngẩng đầu lên, chính chuyên chú vào mài một loại màu đỏ thấm dược vật một phấn, chỉ thuận miệng phân phó một câu, đến rất đúng lúc, giúp lão phu cầm cái tam diệp khô cốt thảo, ngay tại tây tường tấm kia ôm một trên bàn. "Ai?" Trần Nam Hạc lên tiếng, ánh mắt cấp tốc quét về phía tây tường cái bàn kia, chỉ gặp bày biện lớn nhỏ không đều bình sứ bát đá, nở rộ lấy hình thái khác nhau dược tài. "Tam diệp khô cốt thảo," hắn trong miệng lẩm bẩm, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, kia là gốc gốc dài 2 tấc, màu tím sẫm tiểu thảo, lá điểm ba cánh, mạch lạc rõ ràng như người xương, diệp duyên mang theo tinh mịn răng cưa, kỳ lạ nhất là thân rễ của nó, tiểu tụy khô cát, như là phong hóa hải cốt. Từ ngoại hình liền có thể rõ ràng nhìn ra, cái này dược tài cũng không phải cái gì lương thiện chi vật, mà là có kịch độc mang theo. Hắn lập tức tiến lên, cẩn thận nghiêm túc dùng kẹp từ trong chén lấy ra một gốc, đi đến Lữ Trọng cùng bên người đưa tới. "Lữ tiên sinh, cho ngài." Lữ Trọng cùng dừng lại mài, mang theo kinh ngạc dương mắt nhìn về phía Trần Nam Hạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng đứa nhỏ này sẽ không biết dược tài, cần hắn lại chỉ điểm một phen, không ngờ cái này tiểu tử có thể nhanh chóng như vậy tìm tới. Hắn tiếp nhận gốc kia tam diệp khô cốt thảo, nhịn không được hỏi, "Ngươi lại nhận ra vật này?" "Đây chính là không thấy nhiều kịch độc chi vật, bình thường tiệm thuốc đều chưa hẳn có, chớ nói chi là ngươi tuổi như vậy liền có thể nhận biết." Trần Nam Hạc bị Lữ Trọng cùng thấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thành thật trả lời nói, "Hồi tiên sinh lời nói, nhận ra, khi còn bé cha ta lên núi đi săn hái được vài quặng, bởi vì cỏ này dáng dấp kỳ quái, ta khi đó còn hỏi đây là cái gì, cha ta nói đây là tam diệp khô cốt thảo, có kịch độc, có thể thực cốt thịt não, nhưng nếu là bảo chế thỏa đáng, cũng là một vị thuốc tốt." Lữ Trọng cùng luốt luốt hoa dâm trong râu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, "Ừm, cha ngươi vẫn còn tính hiểu công việc." "Đa tạ tiên sinh khích lệ." Trần Nam Hạc nhỏ giọng nói, "Tạ." "Được rồi, tới giúp ta nhìn xem cái này lô canh thuốc hỏa hầu, lửa nhỏ nấu chậm chờ dược dịch áp xúc đến nguyên bản bá thành, nổi lên bóng loáng coi như thành, xem chừng đừng sôi quá mức." Lữ Trọng cùng chỉ bên cạnh một cái hơi nhỏ bình thuốc, đem cặp gấp than đưa cho hắn, nhìn một chút, "Dùng cái này phát xám điều chỉnh thế lửa." "Vâng, tiên sinh." Trần Nam Hạc không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tiến đến tiểu dược lô bên cạnh, học Lữ Trọng cùng động tác mới vừa rồi, xem chừng khuấy động lấy lò bên trong lửa than, bảo đảm ngọn lửa bình ổn mà bất quá vượng. Chậm rãi, mùi thuốc tại hắn chóp mũi quanh quẩn, mang theo một chút đắng chát. Lữ Trọng cùng thì tiếp tục mài thuốc bột của hắn, nhưng khỏe mắt quét nhìn cũng không ngừng đảo qua cái kia nghiêm túc xem lửa nho nhỏ thân ảnh, nghĩ thầm, đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, làm việc ngược lại là có chút trầm ổn, nhận biết thảo dược cũng nói có mấy phần linh khí cùng gia truyền nội tình. Sau một lúc lâu, có lẽ là trong lúc rảnh rỗi, có lẽ là ra ngoài vừa rồi điểm này nhỏ kinh ngạc sau hứng thú, hắn lơ đãng mở miệng hỏi, "Đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Lão phu nhìn ngươi cũng rất là lạ mặt, vừa tới không lâu a. Trần Nam Hạc chính cầm cặp gấp than nhẹ nhàng kẹp mở một khối thiêu đến quá vượng than tuổi, nghe vậy lập tức cung kính trả lời, "Hồi tiên sinh, tiểu tử gọi Trần Nam Hạc, vừa mới đến võ có 5, 6 trời." Hắn một bên trả lời, động tác trên tay cũng không ngừng. "Trần Nam Hạc, ân, Hạc gãy tại chín cao, là cái tên rất hay." Lữ Trọng cùng thuận miệng bình một câu. Lại qua một khắc đồng hồ, Trần Nam Hạc chú ý tới canh thuốc trạng thái đã cùng Lữ Trọng cùng yêu cầu không sai biệt lắm, đội văn nói, "Lữ tiên sinh, thuốc tốt." "Ừm." Lữ Trọng cùng quay đầu liếc qua, chợt gật gật đầu, "Được rồi, ngươi để thụ thương kia tiểu tử đi tắm thuốc thùng ngồi đi." Trần Nam Hạc buông xuống cặp gấp than, liên thanh đáp, bất quá tại lúc ra cửa, hắn do dự một cái, nhịn không được nhỏ giọng nói bổ sung, "Tiên sinh, Hồ Hoa ca tổ thương, xin ngài hao tổn nhiều tâm trí." Lữ Trọng cùng một trận, trở về nhìn hắn một cái, kia gầy gò trên mặt vẫn như cũ là bộ kia vẻ mặt bình thản, ngựa khí cũng không có gì gợn sóng, thầy thuốc bản phận, không cần nhiều lời. Nghe vậy, Trần Nam Hạc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lần nữa hướng đạo tạ. Một bên khác, Bạch Tuyết Anh đã sớm đem Vương Hồ Hoa cùng Trần Nam Hạc loại tiểu nhân vật này quên sạch sành sanh, nàng buồn bực ngán ngẩm nửa tựa tại khuê phòng bên cửa sổ trên giường êm. Có một cái không có một cái ném lộng lấy một viên hồn biên ngọc châu chơi. Ánh nắng xuyên thấu qua trạm hoa song cửa sổ, chiếu sáng trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ, rơi vào nàng theo công tinh mỹ váy áo bên trên. Lúc này, trải lấy xong nha bùi tóc thị nữ tiểu ngọc bước chân nhẹ nhàng bưng một bát nóng hôi hổi ngân nhị canh tiền đến, "Tiểu thư, ngài buổi sáng còn không có ăn đồ đâu, phu nhân cố ý phân phó phòng bếp nhỏ hầm." "Lấy đi lấy đi." Bạch Tuyết Anh không kiên nhẫn phất tay đánh gãy, ngọc châu bị tùy ý nhét vào phủ lên gấm vóc trên giường, ngọt ngào dính, "Phiền chết, đi đem ta truy phong dắt tới, ta muốn đi ngoài thành chạy trốn ngựa." Tiểu Ngọc bưng canh bát, một mặt khó xử, "Tiểu thư, lão gia vừa mới phái người phân phó, nói ngài hôm nay cái nào cũng không thể đi." "Sợ cái gì?" Bạch Tuyết Anh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đại mi ở giữa tràn đầy không vui cùng tiêu căng, "Hắn quản được ta luyện công, còn quản được ta cưới ngựa giải sầu. Nhanh đi dẫn ngựa, không phải ta liền tự mình đi, hậu quả ngươi tự phụ." Nàng cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa trừng một cái, uy thế mười phần. Tiểu Ngọc dọa đến cổ co rụt lại, nơi nào còn dám quên, vội vàng đáp, "Vâng, là nô tỳ cái này đi." Nàng buông xuống canh bát, chạy chậm đến lui ra ngoài. Các loại tiểu ngọc đem ngựa dắt tới, Bạch Tuyết Anh cầm qua roi ngựa, tung người một cái liền nhảy lên lưng ngựa, cũng không đợi tiểu ngọc kịp phản ứng, nàng vung lên roi ngựa, truy phong liền đống nhiên liền xông ra ngoài, chỉ để lại tiểu ngọc một người trong gió lộn xộn. "Tiểu thư, xem chừng a." Chương 22, cho ta dẫn ngựa liền dạy ngươi công pháp. Chương 22, cho ta dẫn ngựa liền dạy ngươi công pháp. Một đường phi nhanh, làm Bạch Tuyết Anh đi ngang qua dược lư lúc, một thân ảnh đống nhiên đưa tới chú ý của nàng, "Đây không phải là cọp gỗ sao, tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn xem Trần Nam Hạc kia tắm rửa tại buổi chiều ánh nắng bên trong thân ảnh, hắn xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong trong nháy mắt hiện lên một tia đùa ác ánh sáng, "Tiên ngốc tử, trêu cợt tựa hồ vẫn rất có ý tứ." Dược lư bên ngoài, Trần Nam Hạc đi ra cửa viện, Vương Hổ Hoa tắm thuốc cần tiếp tục 2 canh giờ, bọn hắn liền về trước đi làm sơ nghỉ ngơi. Bất quá, Quan Hạo tựa hồ ăn đau bụng, vừa mới một trận đau bụng sau liền vội vàng chạy về khu ký túc xá trên nhà sĩ, chỉ để lại Trần Nam Hạc một người một mình trở về. Nhưng mà vừa ra cửa đi chưa được mấy bước, một trận tiếng vó ngựa dồn dập liền do vươn xa gần đất truyền đến. Hắn vô ý thức nghiêng người nhìn lại, liền gặp một vòng lửa đỏ đập vào mi mắt, chính là Bạch Tuyết Anh cưỡi nàng kia thất tiểu bạch mã cộc 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 chạy tới. "Vị này đại tiểu thư sao lại tới đây?" Trần Nam Hạc sững sờ, trong lòng có chút hoang mang, nhưng vì không dẫm vào lần trước vết xe đổ, vội vàng lui về sau một bước, nhường ra nói tới. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Bạch Tuyết Anh cưỡi tiểu bạch mã đi ngang qua trước người hắn lúc, lại là trực tiếp điểm chặt dây cương. "Suy." Tiểu mã móng trước nâng cao, phí mũi ra một hơi sau dừng lại. "Uy." Bạch Tuyết Anh cái cằm khẽ nhếch, dùng roi ngựa nhỏ không khách khí chút nào chỉ hướng Trần Nam Hạc, "Ngươi, cái kia có gỗ?" Trần Nam Hạc thân thể kéo căng một tia, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hắn đè xuống bị người chỉ vào khó chịu, ôm quyền hành lễ bình tĩnh nói, "Đại tiểu thư có gì phân phó?" Bạch Tuyết Anh nhếch miệng lên đắc ý đường cong, phản phất chỉ huy gã sai vật hạ lệnh, "Bản tiểu thư cưới mệt mỏi, bả vai chua cực kỳ. Ngươi, tới cho ta dẫn ngựa." Ra ngoài lưu chừa hít thở không khí. Nghe hắn giọng ra lệnh, giống như đương nhiên giống như. Trần Nam Hạc lông mày trong nháy mắt nhíu lên, "Dẫn ngựa? Đây rõ ràng là nô bộc công việc. Hắn giao thúc tu đến võ quán học võ, sao có thể làm loại chuyện này?" Hắn siết chặt quyền, thanh âm trầm thấp, "Thật có lỗi đại tiểu thư, đệ tử còn muốn đi luyện công, tha thứ khó tòng mệnh." Nói, Trần Nam Hạc liền muốn nhấc chân rời đi, chỉ là, lấy Bạch Tuyết Anh kia ngang ngược tính tình, cũng sẽ không tùy tiện thả đi chính mình thật vất vả mới nhấc lên điểm hứng thú đồ chơi. "Ừm." Chỉ gặp nàng lông mày cao cao bước lên, trong mắt hài hước biến thành bị ngỗ nghịch không vui, "Cái gì luyện công? Hôm nay là võ quán lôi đài ngày, toàn thể đệ tử đều nghỉ một ngày, nàng mới không tin tưởng có người sẽ từ bỏ nghỉ ngơi chạy tới luyện công." Nàng hư không huy vũ một cái roi ngựa, phát ra một tiếng không khí bạo hưởng, tiếp lấy cười nhạo nói, "À, ngược lại học được có mấy phần mạnh khí. Lần trước bị ta nói một trận thở mạnh cũng không dám, bây giờ mà là thế nào?" Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt tại hắn tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn đi lòng vòng, tiếp lấy chuyện một chuyện, "Nếu không dạng này, ngươi không phải ưa thích luyện công à?" Nàng đem luyện công hai chữ cắn đến phá lệ nặng, tràn đầy hài hước, "Ngươi ngoan ngoãn tới cho ta ta dẫn ngựa, để bản tiểu thư hài lòng." Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, bản tiểu thư liền phát phát thiệt tâm, "Dạy dỗ ngươi vừa rồi trên lôi đài ta bộ kia thối pháp, như thế nào?" "Thối pháp? Dạy ta?" Trần Nam Hạc sửng sốt. Hắn cái này 5-6 ngày tại võ quán bên trong tu tập, đã hiểu rõ đến bản quán truyền thừa hạch tâm là đao pháp cùng quyền pháp, mà trong quán công truyền chưa hề có chuyên môn thối pháp nói chuyện. Cho nên Bạch Tuyết Anh nói tới thối pháp đại khái suất là hắn trưởng đối vì nàng chỗ tìm, chuyên cung cấp nàng một người tu luyện. Đệ tử nhớ kỹ, chúng ta võ quán bên trong giống như không có chân pháp truyền thừa a. Pháp không thể khinh truyền, tiểu thư dù cho truyền thụ, đệ tử cũng không dám vọng học. Hắn ôm quyền tỉnh táo nói, tại bắt đầu tu tập ngày đầu tiên, giáo tập liền nói cho hắn biết, trừ bỏ công pháp cơ bản, võ quán dạy độc môn công pháp một mực không thể truyền ra ngoài. Sách. Bạch Tuyết Anh nhếch miệng, một mặt ngươi nghĩ đến thật nhiều biểu lộ, lề mề cái gì? Quy củ là chết, người là sống. Bản tiểu thư nói cho ngươi đi, cái này Lạc Tuyết Truy Phong tối chính là cha ta cố ý tìm tới cho ta làm sinh nhật lễ, là chính ta đồ vật. Yêu dạy ai liền dạy ai, mắc mơ gì đến người ngoài? Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ đệ tử, coi như dạy cho ven đường tên ăn mày, người bên ngoài lại có thể như thế nào? Nghe vậy, Trần Nam Hạc khỏe miệng co giật một cái, hắn chợt nhớ tới Lữ Tiên Sinh câu kia vô tâm ngữ điệu, nha đầu này tính tình năng bướng, thiên mã hành không. Thật đúng là như thế, Trần Nam Hạc yên lặng ở trong lòng cho Lữ Tiên Sinh đánh lên một cái biết người có thuật bằng tên. Bất quá, nghe được Bạch Tuyết Anh nói nàng có thể làm chủ truyền thụ thối pháp, Trần Nam Hạc viên kia trái tim nhỏ liền không tự giác táo động, hôm nay đối phương 2-3 chiêu liền đem Vương Hổ Hoa đánh bại chẳng cảnh trong nháy mắt tại trong đầu của hắn hiện lên. Nếu là ta có thể tập được bộ kia thối pháp, có phải hay không cũng có thể giống nàng như vậy lợi hại. Nói như vậy liền có thể sớm ngày có học tạo thành, có thể bảo hộ cha mẹ còn có chưa sinh ra đệ đệ muội muội. Trầm tư một lát sau, hắn hầu kết có chút nhấp nhô một cái, rốt cuộc quyết định, Trần Nam Hạc ngẩng đầu, chân thành nói, đại tiểu thư, coi là thật nguyện ý truyền thụ. Hừ. Bạch Tuyết Anh hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng, bản tiểu thư nhất ngôn cửu đỉnh. Một câu, dắt, không, dắt. Nàng góc miệng cao cao dương lên, mắt phượng nhắm lại, ở cuối mang theo mèo đùa chuột vui vẻ. Nàng liền biết rõ cái này một đầu ngăn cản không nổi sự cám dỗ của mình, một bộ lợi hại thối pháp, đối bọn hắn những này xuất thân thường thường phổ thông đệ tử tới nói, đơn giản chính là tha thiết ước mơ chi vật. Không ai có thể cự tuyệt. Sự thật chứng minh, Bạch Tuyết Anh ý nghĩ là chính xác, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Nam Hạc thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Hắn tiếp lấy cất bước đi đến trước, đưa tay dắt tiểu mã dây cương. Thấy thế, Bạch Tuyết Anh trong mắt lóe lên một tia kế hoạch được như ý khoái ý, khóe miệng ý cười càng thêm trừng dương, rất tốt, cũng đừng điên lấy ta. Bạch Tuyết Anh thanh âm nhẹ đồng bền rơi xuống, mang theo lười biếng người thắng tư thái, mũi chân nhẹ nhàng đá xuống ngựa bụng, ra võ quán, đi Bắc Đại môn đi ngoài thành chơi đùa. Được. Trần Nam Hạc kéo lấy trường ấm đáp. Uy, làm sao nửa chết nửa sống, cho bản tiểu tử giữ vững tinh thần đến. Bạch Tuyết Anh thanh âm từ sau đầu truyền đến, mang theo điểm bị qua loa khó chịu. Trần Nam Hạc bước chân dừng một cái chớp mắt, hắn không quay đầu lại, chỉ là nghiêng mặt, buổi chiều ấm áp ánh nắng tại hắn mũi cùng môi mím chặt sừng bỏ ra rõ ràng hình dáng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mời đại tiểu thư thứ tội, mới ước định bên trong. Chỉ nói phải thật tốt dẫn ngựa, cũng không có nói ta được làm sao nói mới chắc chắn. Trần Nam Hạc bác bỏ một câu, lần này đến phiên hắn nhếch miệng lên, rốt cục lật về một thành, để cô nàng này cũng ăn một lần xẹp. Ngươi! Bạch Tuyết Anh ngạc nhiên, tức giận nhìn hắn chằm chằm phía sau lưng. Cái này có gỗ, lại còn dám cùng nàng chơi văn chữ trò chơi, có thể lời này nhất thời lại không thể nào phản bác. Nàng há hốc mồm nửa ngày không nói một chữ ra. Đồng thời, một tia kỳ quái cũng hiện lên ở trong lòng của nàng, cái này ngốc tử, giống như cũng không giống mình nghĩ như vậy chất phác. Chương 23, ngốc tử, rơi sườn núi cùng không hiểu nhịp tim. Chương 23, ngốc tử, rơi sườn núi cùng không hiểu nhịp tim. Trời chiều dư huy đem Tây Thiên nhuộm thành một mảnh vỏ quýt, cho xa xa dãy núi cùng chỗ gần con đường dắt lên một tầng ấm áp màu vàng kim. Gia Minh Hà huyện kia nặng nghề xưa cũ cửa thành bắc, Bạch Tuyết Anh coi như thỏa mãn ngồi tại trên lưng ngựa, thành thơi hưởng thụ lấy gió nhẹ quất vào mặt. Trần Nam Hạc im lặng không lên tiếng nắm dây cương đi ở phía trước, bên cạnh là trắng như tuyết tiểu mã Câu Truy Phong, chính dịu dàng ngoan ngoãn theo sát hắn chậm rãi đi. Ngoài thành đạo lộ xa so với bên trong thành đắp đất cứng rắn muốn gập ghềnh rất nhiều, đạo bên cạnh là ố vàng có khô cùng bị sương đánh qua thấp bé bụi cây. Uy, ngốc tử. Lúc này trên lưng ngựa đột nhiên vang lên thanh thúy gọi tiếng, Bạch Tuyết Anh cơ trên chân ra hiệu dài nhỏ, nghiêng đầu đánh ra phía dưới dẫn ngựa bóng lưng, ta hỏi ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Dây cương tại Trần Nam Hạc trong tay có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại đáp, 8 tuổi, còn có, đừng cứ gọi ta ngốc tử. Nghe vậy, Bạch Tuyết Anh phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, rêu rêu nói, không để ngươi ngốc tử tều cái gì. Có gỗ. Du một đầu. Sát trời dần dần bất tỉnh, nàng kia lụa đỏ áo nhỏ trong bóng chiều xinh đẹp như lửa. Trần Nam Hạc khỏe mặt giật một cái, thực sự có chút chịu không được cái này đại tiểu thư nhanh nhẹn tính tình. Hắn mặc dù ở trước mặt cha mẹ cũng mười phần định ngậm, có thể kia chỉ là ở nhà, một khi ra đến bên ngoài, một chút cấp bậc lễ nghĩa cùng quy củ hắn vẫn là rất tuân thủ. Tối thiểu hắn sẽ không loạn cho bị người lên tên hiệu. Trần Nam Hạc hít sâu một hơi, thanh âm non nớt lại kiên định lạ thường đáp, ta có danh tự, Trần Nam Hạc. Hạt gãy tại chín cao hạ. Câu nói sau cùng là Lữ Tiên Sinh mới thuận miệng nói, hắn dùng câu nói này tán dương tên của mình, liền bị hắn ghi tạc trong lòng, nghĩ đến về sau có thể dùng tới. Bạch Tuyết Anh khẽ giật mình, không ngờ tới xã này ra tiểu tử có thể nói ra như vậy vẻ nho nhã. Nàng nao nao, lập tức hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nghiêng đầu đi, ai quản ngươi cái gì hạ. 8-9 tuổi tiểu hải, còn không có nhà ta Truy Phong chân cao đây. Nói, nàng còn cần mũi ủng khẽ đá bụng ngựa, trêu đến Truy Phong phỉ mũi ra một hơi. Ngươi bản thân không phải cũng là 8 tuổi, cũng không có cao hơn Truy Phong đi nơi nào. Có lẽ là hai người trò chuyện để Trần Nam Hạc bung ra một chút, hắn một cái nhịn không được bác bỏ một câu. Kia lại như thế nào? Bạch Tuyết Anh như là bị đạp cái đuôi mèo nhỏ, trong nháy mắt sủ lông, ta 3 tuổi liền sờ đao kiếm. Nào giống như ngươi loại này giữa đường xuất ra đồ đần. Nghe nàng cái này không chiếm lý liền bắt đầu hung hăng càn quấy giọng điệu, Trần Nam Hạc trong lòng chút khó chịu đó ngược lại tản, góc miệng hết lên, kém chút không có cười ra tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh phía trước bụi cỏ đột nhiên một trận lắc lư. Bá rồi một tiếng, liền gặp một con thỏ hoang giống rời ra dây cung tiễn, không có dấu hiệu nào thoăn ra. Khi mà, Truy Phong mặc dù thần tuấn, đến cùng cũng chỉ là thớt chưa trải qua bao nhiêu sóng gió tiểu mã, bất thình lình tập kích để nó cả kinh móng sau cách mặt đất, đột nhiên một cái dừng thêm bên cạnh vùng. A! Bạch Tuyết Anh vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị to lớn quán tính đột nhiên quăng lên. Nàng bản năng kẹp chặt bụng ngựa ý đồ ổn định cân bằng, nhưng ở kia kịch liệt sóc này bên trong, chân trái của nàng tại đạp ở bàn đạp lúc dùng sức quá mạnh, truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Đồng thời, chấn kinh sau Truy Phong liều lĩnh hướng phía bên cạnh một cái dốc thoải bỏ xuống dưới. Càng chết là, Bạch Tuyết Anh lúc này thân thể đã mất đi cân bằng, mắt nhìn xem liền muốn ngược lại cắm xuống đi, mà phía dưới đúng lúc là một khối trứng ngỗng lớn nhỏ tảng đá. Không được. Trần Nam Hạc mắt thấy một màn này, không chút suy nghĩ, hai chân phát lực đột nhiên bổ nhào về phía trước, hai tay mở lớn đem Bạch Tuyết Anh tiếp được, mặc dù hắn đối Bạch Tuyết Anh cũng không có hảo cảm, nhưng thực chất bên trong lương thiện vẫn là để hắn không thể ngồi xem mặc kệ, dù sao đầu nếu là đập đến tảng đá, không chết cũng tàn phế. Hai người ôm làm một đoàn, thuận kia tràn đầy khô héo nhánh cỏ dốc thoải chật vật lăn xuống đi. Trời đất quay cuồng, va chạm mang tới buồn bực đau nhức cùng cây cỏ ma sát làn da đâm nhói cảm giác trong nháy mắt chuyển đến, Trần Nam Hạc chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, phía sau lưng, bả vai, cánh tay nhiều chỗ nóng bỏng đau. Không biết lăn bao nhiêu vòng, hai người rốt cục tại một mảnh so sánh nhẹ nhàng trong bụi cỏ ngừng lại. Trần Nam Hạc toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh, ngực buồn bực đến kịch liệt, hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, lại phát hiện thân thể bị đè lại. Tập trung nhìn vào, Bạch Tuyết Anh chính nhắm chặt hai mắt, mềm hồ hồ nhỏ thân thể co ro, khuôn mặt tái nhợt ghé vào hắn ngực. "Thế, ngươi còn tốt đó chứ?" Trần Nam Hạc nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ lên tiếng hỏi. Chính hắn nhanh chóng cảm giác một cái, mặc dù khắp nơi đều đau, cánh tay cũng nát phá mấy chỗ ra, nóng bỏng, nhưng xương cốt tựa hồ không có việc lớn gì. Mà Bạch Tuyết Anh lúc này kịch liệt nhịp tim chưa bình phục, trên người thiếu niên đặc hữu sạch sẽ hương vị, hỗn hợp có bụi đất cùng cỏ xanh khí tức không có chút nào che chắn mà tràn vào chóp mũi của nàng. Nàng ngẩng đầu, chưa tỉnh hồn thủy nhuận con ngươi thẳng tắp va vào Trần Nam Hạc gần cần trong tầm mắt, trời chiều ánh vàng rơi vào thiếu niên gương mặt bên trên, mặc dù dính đầy vụn cỏ cho bụi, nhưng cũng nổi bật lên phá lệ đẹp mắt, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị cảm giác, giống đầu mùa xuân dòng suối nhỏ, đột nhiên trào lên Bạch Tuyết Anh nội tâm. Nàng không rõ ràng đây là thế nào, nhưng không hiểu, nàng cảm thấy cái này Trần ngốc tử tựa hồ vẫn rất thuận mắt. Ừm, thế nào? Trần Nam Hạc gặp nàng ngơ ngác nhìn lấy mình, nửa ngày không nói lời nào, cảm thấy nghi hoặc, cho là nàng đang lăn lộn bên trong đụng phải đầu, lại hoặc là sợ choáng váng, đội vàng truy vấn, đụng phải đầu. Vẫn là dọa. Cũng không phải hắn cỡ nào quan tâm vị này ngang ngược đại tiểu thư, mà là sợ võ quán bên kia đem hắn thụ thương sự tình trách tội đến trên người mình, đến thời điểm sẽ cho cha mẹ thêm phiền phức. Lúc này, Bạch Tuyết Anh lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, "Không, không có việc gì." Nói, nàng cắn răng nghĩ dáng chống đỡ đứng dậy, có thể mắt cá chân vừa mới dùng sức, lập tức liền chuyển đến trận trận đau đớn. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt và mẹo, cả người mất đi cân bằng lần nữa hướng bên cạnh ngã lệch. Xem chừng. Trần Nam Hạc tay mắt lênh lẹ, lần nữa đỡ cánh tay của nàng, "Thế nào đây là?" Bạch Tuyết Anh ngồi ở một bên băng lãnh cỏ khô bụi bên trong, đại mi nhíu chặt, túi đầu chính nhìn xem trên chân kia tinh xảo da hiệu dày nhỏ, cũng nói ra, có thể là chân đau, vừa dùng lực liền đau. Nhìn xem nàng đau đến khuôn mặt nhỏ đều vo thành một nắm, Trần Nam Hạc cau mày, nói, "Ngươi đừng lúc đích, ta giúp ngươi nhìn xem, trước kia cha ta dạy qua ta một chút xử lý bị chật biện pháp." Bạch Tuyết Anh nhìn xem hắn tràn đầy bụi đất lại dị thường nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, trong lòng điểm này vừa bị đè xuống quái dị dòng nước cấm lại lặng lẽ tuôn một cái. Chần chờ một lát, nàng buồn buồn ừ một tiếng. Điện màu lam hoàng hôn bắt đầu tràn ngập, xa xa Minh Hà huyện thành đã ẩn ẩn sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Lâm đạo cái khắc dốc thoải dưới, Trần Nam Hạc ngồi xổm ở ngồi tại trên đồng cỏ Bạch Tuyết Anh bên cạnh. Thiếu nữ kia da hiệu dày nhỏ rất thâm hậu, từ bên ngoài thực sự nhìn không ra có cái gì, thế là Trần Nam Hạc chỉ đành phải nói, "Đắc tội, đại tiểu thư, ta được đem ngài vớ dày cởi, mới có thể nhìn rõ ràng vết thương." Bạch Tuyết Anh ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ đông dưng bay lên một tia hường hà, bản năng nghĩ lùi về chân, có thể mắt cá chân kịch liệt đau nhức cùng thiếu niên chuyên chú ánh mắt để nàng dừng lại động tác. Nàng rủ xuống tầm mắt, mới không thể xem xét địa điểm một cái đầu, xem như đồng ý chương 24, ở trung chương 24, ở trung hơi lạnh hoàng hôn nhuộm dần trong rừng, nhỏ vụn kim quang xuyên qua thưa thất cánh khô, nhìn thấy Bạch Tuyết Anh chấp nhận động tác của mình, Trần Nam Hạc duỗi ra tay cầm chủ ra hiệu giày gót, dùng xảo kình kéo một cái, ống giày thuận theo trượt xuống, lộ ra bên trong không nhốn bụi trần, mỏng như cánh ve trắng như tuyết lụa tất. Không có cái gì mùi vị khác thường, chỉ có nhàn nhạt túi gia vị chậm rãi tăng ra, mà không dày bảo hộ, gió lạnh thổi, Bạch Tuyết Anh kia linh lung bàn chân không tự giác co rúm lại một cái, năm đóa ngón chân cũng luôn cuốn cuộn lên. Trần Nam Hạc không có dừng lại, đầu ngón tay ôm lấy tất duyên, chút bỏ lụa tất, quả nhiên, tại hắn kia trắng nón mảnh khảnh mắt cá chân chỗ, mắt trần có thể thấy sưng lên một cái màu tím xanh bao, cùng bên cạnh trắng như tuyết như ngưng chi da thịt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hàn La bị chật, Trần Nam Hạc quan sát một cái, chắc chắn nói, "Bất quá đừng sợ, không có gãy xương, xương cốt không có việc gì." Thoại âm rơi xuống, hắn một bên hồi ức cha Trần Thời từng dạy qua hắn một chút xử lý bị chật kỹ xảo, một bên hành động, hắn trước tiên ở trong bụi cỏ lay, quả nhiên tìm tới vài quặng lá cây biên giới mang theo răng cưa thực vật. Ha, tìm được. Cầm ở lòng bàn tay, bên hai phảng phất tiếng vọng hắn khi đó cha lời nói, đây là hắc diện đằng diệp, mùa đông đặc lưu thảo dược, gặp được khẩn cấp tình huống đem nó nhai thành hồ trạng thoa lên vết thương có thể tiêu xương hóa ứ. Nhai thành hồ trạng, Trần Nam Hạ khuôn mặt nhỏ nhíu một cái này đồ vật hắn thử qua, hương vị cũng không tốt như vậy, có cỗ tử sông thẳng chán khổ sợi đầy chát chát vị. Chỉ là, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Bạch Tuyết Anh kia che lấy mắt cá chân thần sắc thống khổ, cuối cùng vẫn nhún nhún vai, "Được rồi, dù sao vị này đại tiểu thư trở về còn phải dạy ta thối pháp đây, đến làm cho nàng nhanh lên khôi phục, cuộc mua bán này miễn cưỡng không lỗ đi." Nghĩ xong, hắn liền đem hắc diện đằng diệp bỏ vào miệng nhấm nuốt mấy lần, ngay nửa ngày, hắn phốc một tiếng, đem một đoàn đen xì ở bớt cộc cộc hồ trạng bật nôn ở lòng bàn tay, cũng nhịn không được chép miệng ba xuống miệng, thầm nghĩ, "Phi phi, khổ chết ta." Bạch Tuyết Anh xem xét cái này cảnh tượng, cặp mắt đào hoa trong nháy mắt trợn tròn, ghét bỏ về sau đột nhiên rụt lại chân, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, âm thanh kêu lên, "Ồ, bẩn chết rồi Trần ngốc tử. Ngươi, ngươi nôn đây là cái quỷ gì đồ vật?" Nhìn xem trước mặt đoàn kia đen xì, ướt xuống còn dính lấy nước bọt thảo dược dán, Bạch Tuyết Anh bản năng về sau rụt rụt, khắp khuôn mặt là ghét bỏ, "Bẩn chết. Cái này đồ vật đắp lên đi có thể hữu dụng không?" Sú hưng hống. Trần Nam Hạc gặp nàng phản ứng này, nhỏ tính tình cũng nổi lên, đây chính là hắn chịu đựng đắng chát ngay ra, lập tức hắn đem lòng bàn tay đoàn kia bảo bối hướng phía trước đưa tới, cũng mặc kệ chính mình đầu lưỡi còn sợi đây ra đây, mơ hồ không rõ tranh luận, "Trà ta dạy, phương thuốc cổ truyền biết hay không? Rất có tác dụng. Nó gọi hắc diện đằng diệp. Đắp lên thì không đau như vậy. Dù sao cũng so ngươi ở chỗ này gào khan mạnh a." Hắn dừng một chút, liếc qua càng ngày càng đậm hoàng hôn, ngữ tốc tăng tốc, "Uy, đại tiểu thư, đừng chọn ba lấy bốn á. Ngươi nhìn ngày ấy, vãn hạ đều nhanh không có á." Lại lề mề xuống dưới, cửa thành một quan, cấm đi lại ban đêm bắt đầu, "Hai ta thật là muốn ngồi đại lao đi á." Nghe vậy, Bạch Tuyết Anh cắn cắn môi dưới, nàng là cao quý thiên kim tiểu thư, cái nào nhận qua loại đãi ngộ này? Có thể tình huống khẩn cấp, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có cái này ngốc tử hiểu chút biện pháp. Cuối cùng nàng vẫn là đem quyết định chắc chắn, quay đầu đi không nhìn đoàn kia cháo, cô bỗng nói, "Vậy, vậy ngươi điểm nhẹ. Nếu là ngươi cái này tay chân bụng về đụng đau bản tiểu thư, thứ định không tha cho ngươi." Trần Nam Hạc gặp nàng ngầm đồng ý, mau đem kia cháo cẩn thận nghiêm túc thoa lên sưng lên tím xanh chỗ, thoa hảo dược, Trần Nam Hạc ánh mắt quét một vòng, thuận tay nhặt lên trên mặt đất vừa cởi cái kia trắng như tuyết lụa thất. Bạch Tuyết Anh lập tức cảnh giác trở về, như bị đạp cái đuôi mèo. "Uy, ngốc tử, ngươi bắt ta bít tất làm gì?" Trần Nam Hạc cũng không ngẩng đầu lên, động tác nhanh nhẹn dùng bít tất đem bó thuốc mắt cá chân cùng toàn bộ mu bàn chân bao hết bắt đầu, cuối cùng còn kéo, buộc lại chặt chẽ vững vàng bế tắc, chói chặt ta. "Không phải thuốc rơi sạch, cái khổ của ta đầu không ăn không à nha." Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt cái này còn phải hỏi, biểu lộ. Gói kỹ chân, hắn vua vua tay trên bụi cỏ, hướng Bạch Tuyết Anh rỗi ra tay, bắt đầu thử một chút. Nhìn xem có thể không động đậy. "Ta kéo ngươi." Bạch Tuyết Anh nhìn xem cái tia dính đầy bẩn như vậy tay nhỏ, nhìn lại mình một chút băng bó kỹ chân, mặc dù lạnh siêu siêu, nhưng đau rát cảm giác đau tựa hồ thật giảm bớt một chút. Nàng do dự mãi, mới rỗi ra chính mình tay nhỏ, bất đắc dĩ chỉ dùng mấy cây đầu ngón tay nhọn nhẹ nhàng khoác lên Trần Nam Hạc trong lòng bàn tay, mượn Trần Nam Hạc nâng, nàng dùng không có thụ thương chân phải, nhai răng trợn mắt chậm chạp đứng lên. Giống như là không có đau như vậy đến kịch liệt. Kinh ngạc chớp chớp mắt to, nhưng lập tức lại kéo căng khuôn mặt nhỏ, giả bộ như không có việc gì quay đầu đi chỗ khác, chỉ để lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ừ, góc, chịu đựng đi." Giống như cũng không có như vậy như thiêu như đốt. "Vậy là được, chúng ta đi về trước đi." Một trận gắng sức đuổi theo, hai người cuối cùng tại hoàng hôn giáng lâm đi tới thành, đi tại huyện thành đá xanh đường lớn bên trên, Bạch Tuyết Anh tới lui trần trụi bên ngoài trắng như tuyết bàn chân, nhìn xem phía trước cho mình dẫn ngựa Trần Nam Hạc, mộ quang ôn nhu, trên đường người đi đường thưa dần, một loại cùng trước kia khác biệt vui sướng cảm giác tại nàng đấy lòng xoay quanh, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, háng giọng một cái, tựa hồ mang theo điểm không được tự nhiên mở miệng, "Uy, Trần ngốc tử." "Ừm." Trần Nam Hạc có chút nghiêng đầu. "Ngày đó ta đem ngươi mũ đánh rớt, ngươi vì cái gì không rên một tiếng? Lúc ấy nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao?" Trong thanh âm của nàng thiếu đi bình thường tĩnh khí, nhiều hơn mấy phần thuần túy yêu kỳ. Trần Nam Hạc bước chân dừng một cái, một lát sau mới trầm thấp mở miệng, "Bởi vì không đáng." "Không đáng?" Bạch Tuyết Anh âm điệu không tự giác cất cao một điểm, "Cái gì gọi là không đáng? Bị ngươi trước mặt mọi người nhục nhã, kém chút đánh vỡ đầu, cái này còn gọi không đáng tức giận sao?" Liên thốt một tiếng cũng không dám, kia là nhu nhược. Trần Nam Hạc quay đầu, hoàng hôn phát họa ra hắn tuấn tú gương mặt, nhìn xem Bạch Tuyết Anh cặp kia sáng tỏ cặp mắt đào hoa, hắn hít sâu một hơi, tức giận. Làm sao lại không tức giận? Nhưng, hắn lại quay đầu đi, "Hồ Ba Ca ngay lúc đó hoảng sợ ta còn nhớ rõ, hắn nói cho ta thân phận của ngươi, đại công tử trên lòng bàn tay Minh Châu, chúng ta không đắc tội nổi tiểu công chúa." Bạch Tuyết Anh có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. "Gia cảnh của ta, đại tiểu thư chắc hẳn một chút liền có thể nhìn ra mấy phần, vì đưa ta tiến võ quán, cha mẹ không biết bỏ ra bao nhiêu lực khí, như bởi vì nhất thời chi khí, chống đối ngươi, dù là chỉ là còn một câu miệng, như chọc giận ngươi chân chính tức giận, hậu quả chắc là chúng ta một nhà đều khó mà gánh chịu." Bạch Tuyết Anh sửng sốt, nàng từ nhỏ sống ở võ quán bên trong, cho tới bây giờ chỉ có người khác né tránh phần của nàng, nơi nào sẽ đi để ý người khác nghĩ như thế nào. Phẫn nộ liền muốn nổi giận, bất mãn liền muốn chống lại, cái này dưới cái nhìn của nàng là thiên kinh địa nghĩa sinh tồn phát tắc. Giờ khắc này, nàng bị Trần Nam Hạc mấy lời nói này xung kích đến đầu góc có chút ngộng. Chương 25, Bạch Nhiễm Xương cảm thấy không thích hợp. Chương 25, Bạch Nhiễm Xương cảm thấy không thích hợp ngươi, ngươi đây là ý tưởng gì? Bạch Tuyết Anh ngữ khí kịch liệt phản bác, "Chiếu ngươi nói như vậy, thủ khi dễ liền nên chịu đựng. Cha mẹ ngươi đưa ngươi đến chẳng lẽ là để ngươi học làm rụt đầu ố quy sao?" Dứt lời, còn ý đồ dùng chính mình trải qua đến bác bỏ cái kia nhát gan lo gì, "Ta cho ngươi biết, ta ngày hôm qua còn cùng cha ta ầm ĩ một trận đây. Hắn cảm thấy ta hiện tại công lực hỏa hầu không đến, chết sống không chịu đem Lạc Tuyết Truy Phong thối ba thức sau cho ta, đây chính là nói xong bắt đầu mùa đông liền cho ta. Ta mới mặc kệ nhiều như vậy, ta liền định trở về, dựa vào lý lẽ biện luận. Cuốn lấy đầu hắn đều lớn rồi. Cuối cùng hắn vẫn là, ân, cuối cùng vẫn là sớm cho ta. Giảng đến cuối cùng, thanh âm của nàng mang tới điểm nho nhỏ đắc ý, tựa hồ tại chứng minh, nhìn, phản kháng liền hữu dụng. Trần Nam Hạc lặng lặng nghe, đáy mắt không có chút nào ba động, kia không đồng dạng, đại tiểu thư. Hắn hơi thanh âm non nớt vang lên, bởi vì ngươi là Bạch Tuyết Anh, ngươi là quán chủ duy nhất nữ nhi, ngươi chống đối hắn, cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận, hắn sẽ chỉ cảm thấy hắn nữ nhi hòa bát, quật cường, có chủ kiến, tối đa cũng chính là đau đầu một lát. Bạch Tuyết Anh há to miệng, lại phát hiện chính mình nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Nàng nhìn qua Trần Nam Hạc bóng lưng, hàm răng không tự giác cắn mềm mại môi anh đào, tay nhỏ trước người vô ý thức rảo lộng lấy góc áo. Một đường lại không đối thoại. Màu tràm xương chiều triệt để bao phủ Minh Hà huyện thành, chỉ còn lại chân trời một tuyến tàng kim, đi vào võ quán bên ngoài, sơn son cửa chính đã hờ khép, cạnh cửa hạ treo đèn lồng tại gió đêm bên trong khẽ đung đưa, ngoài cửa trên đất trống, ngoại trừ trực đêm đệ tử bên ngoài còn có một cái thân ảnh nhỏ gầy chính lo nghĩ dạo bước, tiểu thư, ngài có thể tính trở về. Gấp chết nô thì. Đạo thân ảnh kia chính là Bạch Tuyết Anh thiếp thân nha hoàn Tiểu Ngọc, thoáng nhìn gặp kia quen thuộc tiểu bạch mã cùng cưỡi tại phía trên lửa đỏ bóng người, nàng lập tức dẫn theo váy, một đường chạy chậm đến sông lên đến đây, trong thanh âm mang theo kiếp sau quãng đời còn lại thở dốc cùng lo lắng. Ngài làm sao? Rồi mới trở về, ngày đều tối đen, Tiểu Ngọc một bên thở phì phò oán trách, một bên thói quen đưa tay muốn đi dẫn ngựa dây cương, chỉ là, ánh mắt tại chạm đến Bạch Tuyết Anh một khắc này trong nháy mắt ngưng kết, a nha. Tiểu thư, ngươi, chân của ngươi thế nào? Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Anh cái kia bao vây lấy trắng như tuyết lụa tất, trực tiếp bại lộ tại rét lạnh trong không khí tinh xảo bàn chân. Bạch Tuyết Anh nhún vai, không có vấn đề nói, ngạc nhiên cái gì? Còn xuống ngựa thời điểm không xem Trừng Uy một cái mà thôi, có gì ghê gớm đâu? Treo chân rồi. Tiểu Ngọc trong nháy mắt hoa dung thất sắc, thanh âm đều nhọn mấy phần, vậy nhưng không thể bị dở dang. Tiểu thư cảnh vàng ngọc thể, vạn không thể lưu lại cái gì ám thương. Đến tranh thủ thời gian, nhanh đi tìm Lữ Y sư cẩn thận nhìn một cái. Không có chuyện gì, chỉ là thoáng uốn éo một cái mà thôi, đắp thuốc đã không thế nào đau. Bạch Tuyết Anh không kiên nhẫn khoát tay áo, cái này, tốt ta. Tiểu Ngọc cuối cùng không lay chuyển được tiểu thư nhà mình, không còn dám lắm miệng, chỉ bị khuất ba ba đáp lời. Lúc này, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thanh âm do dự nói, đại công tử hắn ngày hôm nay hạ thưởng ngay tại tìm ngài, nói để ngài trở về lập tức đi thư phòng gặp hắn. Dứt lời, nàng khẩn trương nhìn thấy Bạch Tuyết Anh thần sắc. Bất quá, nàng vừa dứt lời, một người trầm ổn uy nghiêm tiếng nói đã từ trong cửa trô bóng tối băng lên, không muốn tìm, ta đã đến đây. Đen lông vầng sáng bị một đạo cao thân ảnh đập phá. Bạch Nhiệm Sương chắp tay dạo bước mà ra, thân mang màu mực trang phục, vai cong thẳng tắp như thương tùng, gió đêm gợi lên hắn chưa buộc thái dương tóc đen, lại thổi không tan hắn hai đầu lông mày ngưng kết băng xương. Hắn lăng lệ ánh mắt đầu tiên là đảo qua chính mình kia ngồi tại trên lưng ngựa độc nữ, mà khi nhìn đến cho hắn dẫn ngựa Trần Nam Hạc lúc lại là không khỏi sức sở, lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy nghĩ lấy tiểu tử là ai. Bất quá nhìn hắn mặc liền biết nên là tự mình võ quán đệ tử, ánh mắt tại giữa hai người lưu luyến, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được cái này tiểu tử nhìn lại mười phần trước mắt. Lại tới gần chút, Bạch Nhiễm Sương chú ý tới tự mình nữ nhi không thích hợp, làm sao để trần một chân. Tuyết Anh, chân của ngươi thế nào? Bạch Tuyết Anh bị phụ thân sắc bén ánh mắt một đâm, vô ý thức rụt rụt ngón chân, trên mặt lại vẫn dáng chống đỡ, lẩm bẩm miệng nói, thử. Đen đuổi. Trên đường truy phong bị chỉ giã con thỏ kinh ngạc, một cái vung thân, ta không xem chừng ý lấy chứ sao? Hồ nháo. Làm việc lô mãng như thế. Như thế nào như vậy không xem chừng? Bạch Nhiễm Sương nghe vậy tâm can mạnh mẽ rút gấp, kém chút liền muốn thất thố xông lên trước xem xét nữ nhi thương thế, nhưng bị bảo trì lại uy nghiêm của mình, vẫn là mặt trầm như nước quát lớn một tiếng. Tiểu Ngọc, ngươi nắm truy phong mang Tuyết Anh đi về nghỉ, không, đi trước tìm Lữ tiên sinh nhìn một cái. Vâng, lao ra. Tiểu Ngọc bị kia nghiêm khắc giọng điệu đánh run lên, vội vàng tiến lên, từ còn có chút mở mịt Trần Nam Hạc trong tay tiếp nhận cương ngựa. Bạch Tuyết Anh nhìn xem phụ thân không dung cãi lại thần sắc, biết mình hôm nay đã phạm vào lệnh cấm, giờ phút này tiếp tục tranh chấp tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nàng hậm hực nhíu môi mặc cho Tiểu Ngọc dắt ngựa quay người. Mà lúc gần đi, nàng trở về nhìn Trần Nam Hạc một chút, cũng nói ra, uy, có gỗ. Đáp ứng ngươi sự tình, ta Bạch Tuyết Anh quyết không nuốt lời. Chờ lấy là được. Đây không phải là lừa ta sao? Trần Nam Hạc nghe vậy khỏe miệng giật một cái, khỏe mắt liếc qua lường Bạch Nhiễm Sương một chút, vị này đại công tử vốn là trầm ngưng sắc mặt giống như càng đen hơn một chút. Đợi đoàn kia lửa đỏ thân ảnh cùng với tiếng chân biến mất tại cổng tò vò chỗ sâu, chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, Bạch Nhiễm Sương ánh mắt như là ngàn cân trọng thạch, nặng nghề rơi trên người Trần Nam Hạc. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng lại tựa hồ chứa vạn quân như lôi đình uy áp, để Trần Nam Hạc vô ý thức nhấp nô một cái hầu kết, sau đó không chút do dự bán đứng Bạch Tuyết Anh, đại tiểu thư nói chỉ cần ta cho nàng dẫn ngựa, liền dạy ta hôm nay trên lôi đài nàng chỗ sử xuất bộ kia thối pháp. Sau đó ra khỏi thành lúc, ngựa bị kinh sợ để đại tiểu thư ngã xuống bị chật chân, ta dùng thảo dược giúp nàng đắp hạ máu ứ động. Bạch Nhiễm Sương mi phòng đống nhiên nhảy một cái, hắn tự nhiên biết rõ Trần Nam Hạc trong miệng bộ kia thối pháp chỉ là cái gì, chính mình cho lúc trước Tuyết Anh môn kia Lạc Tuyết truy phong thối chứ sao. Nghe được chính mình thật vất vả cho nữ nhi tìm công pháp, lại đơn giản như vậy liền muốn dạy cho một cái thối tiểu tử, Bạch Nhiễm Sương trái tim không khỏi gấp một cái, một cố lao phụ thân chân tảng bị tao đạp bị đè nén cảm giác xông lên đầu. Ngươi tiểu tử? Hắn hít sâu một hơi, muốn nói gì, nhưng lại nhìn thấy trước mắt tiểu tử kia non nớt khuôn mặt cùng không tính cường tráng thân thể về sau, cuối cùng vẫn thở dài, hắn lại bảo bối tự mình nữ nhi, cũng không thể bởi vì chuyện này đối một cái 8-9 tuổi tiểu tử làm cái gì. Dù sao đây hết thệ căn nguyên vẫn là tại chính mình trên người nữ nhi, huống chi người ta còn giúp tự mình nữ nhi thuốc thoa máu ứ động, cũng coi là có chút lương tâm.
Ai? Cũng được, Bạch Nhiễm Xương bất đắc dĩ đối Trần Nam Hạ khoát tay áo, đã Tuyết Anh nha đầu kia đáp ứng chuyển thụ cho ngươi, ta cũng liền không ngăn trở.
Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ.
Ngữ khí của hắn đông nhiên trở nên nghiêm túc, bây giờ đồng ý ngươi tu tập, đã là phá lệ. Không thể mới chuyển cho người khác.
Vâng.
Đệ tử minh bạch. Trần Nam Hạc như được đại xá, trong lòng cự thạch đầm vang rơi xuống đất, hắn lập tức thẳng tắp lưng, thanh âm âm vang hữu lực ôn quyền đáp.
Đi thôi, không còn sớm sủa.
Bạch Nhiễm Xương thanh âm khôi phục một chút bình tĩnh, lần nữa khoát tay áo. Trần Nam Hạc theo lời hành lễ, lập tức quay người, nhanh như chớp chạy chậm đến xuyên qua cửa chính, hướng nội viện chạy đi.
Mà sau lưng, Bạch Nhiễm Xương chắp tay đứng thẳng, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Trần Nam Hạc biến mất phương hướng, mi tâm mấy không thể xem xét bật lên một cái nho nhỏ chữ xuyên.
Cũng không biết rõ Tuyết Anh nha đầu kia coi trọng cái này tiểu tử cái gì rồi.
Chương 26, Lý Mặc nuôi gà kinh nghiệm. Chương 26, Lý Mặc nuôi gà kinh nghiệm. Bên kia, Bạch Tuyết Anh từ tiểu ngọc đỡ lấy đi vào dự lư.
Gõ mở cửa, Lữ Trọng cùng thân ảnh xuất hiện, thế nào?
Lữ tiên sinh, mau nhìn xem tiểu thư nhà ta, nàng chân đau đả thương.
Tiểu Ngọc đội vàng nói.
Bị sái.
Lữ Trọng cùng lông mày cau lại, nghiêng người ra hiệu hai người tiến đến.
Hắn dẫn Bạch Tuyết Anh tại trên ghế vào chỗ, túi người xem xét mắt cá chân nàng.
Nhưng mà, làm hắn mở ra cuốn quanh lụa tất, lộ ra bên trong đắp thuốc rắn lúc, động tác không khỏi một trận.
Tuyết Anh nha đầu, thuốc này là chính ngươi thoa.
Bạch Tuyết Anh trừng mắt nhìn, nói, không phải, là một cái gọi Trần Nam Hạc ngốc tử giúp ta thoa.
Hắn nói đây là cái gì hắc diện cái gì?
Lữ Trọng cùng mi phong vẩy một cái, chuẩn xác không sai lầm nối liền danh tự, hắc diện đằng diệp.
Đúng đúng, chính là cái này.
Bạch Tuyết Anh gật đầu, Lữ ra ra, thế nào?
Không có vấn đề a.
Lữ Trọng cùng nghe vậy đôi mắt híp híp, cũng không trực tiếp trở lại, mà là hỏi, ngươi nói cái kia Trần Nam Hạc, có phải hay không vừa tới võ quán mấy ngày cái kia tiểu tử?
Đúng vậy a, làm sao?
Lữ ra ra ngươi biết hắn?
Bạch Tuyết Anh giật mình, ừm.
Lữ Trọng cùng nuốt ve chồng dâu, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi, không có vấn đề gì, cái này hắc diện đằng diệp dùng rất tốt.
Nếu không phải hắn kịp thời đáp lên, ngươi cước này mắt cá chân sợ là muốn bao nhiêu bị không ít tội.
A. Bạch Tuyết Anh tinh mâu trợn lên, một mặt kinh ngạc, chưa từng nghĩ, cái mới nhìn qua kia ngơ ngác ra hỏa, lại thật hiểu những này môn đạo.
Thời gian trở lại buổi chiều, vào đông sau giờ ngọ ngày mang theo một chút khó được ấm áp, người biếng chiếu vào thanh thạch thôn Trần Thời nhà trong tiểu viện. Trần Thời cùng Tôn Huyền Chính cẩn thận nghiêm túc đem vừa dựng tốt đơn sơ chuồng gà an trí tại góc sân tránh gió nơi hẻo lánh. Chuồng gà từ phẩm chất khác nhau gậy gỗ cùng cũ trúc miệt 7x8 góc mà thành, trong khe hở lấp một chút khô héo cỏ tranh, miễn cưỡng có thể che chắn gió tuyết.
Thả chỗ này thành sao?
Cản gió ngược lại là cản gió, liền sợ không đủ ấm áp.
Tôn Huyền A miệng bạch khí, trà sát cóng đến đường đỏ tay, nhìn qua chuồng gà có chút lo lắng.
Trần Thời lao thái dương mỏng mồ hôi nói, trước đem liền, trở về ta lại tìm chút giày đặc cỏ điếm điếm đi vào, như trong đêm quá lạnh, liền ôm vào kho củi.
Lời còn chưa dứt, cửa sân phương hướng chuyển đến vài tiếng đốc đốc nhẹ vang lên, nương theo lấy một đạo hơi có vẻ suy yếu thanh âm khàn khàn, ân công có ở nhà không?
Tiểu sinh Lý Mặc, chuyên tới để bái phòng.
Lý Mặc.
Trần Thời khẽ giật mình, bận điệu đi mở cửa.
Chỉ gặp cánh cửa bên ngoài, Lý Mặc trống dễ thu một ngặt, trên thân là vải thô miên vào cùng hôm đó chật vật khác biệt, tính dưỡng mấy ngày Lý Mặc khôi phục một chút tức giận, nhìn qua có chút thanh tú.
Hôm đó trên núi dính vết bẩn khăn buông giờ phút này tắm đến làm sạch sẽ tịnh, đoan chính đội ở trên đầu, nổi bật lên hắn gầy gò gương mặt nhiều hơn mấy phần người đọc sách thanh tú thư quyển khí.
Lý Mặc huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?
Chân tổn thương chưa tốt, hẳn là nghỉ ngơi mới là.
Hắn vừa nói, một bên đem người hướng trong nội viện để.
Lý Mặc chống ngặt, tập tên đi vào sân nhỏ, mặt tái nhợt trên mang theo chân thành ý cười, đi vòng một chút, huyết mạch cũng có thể sống lại chút, không ngại sự tình.
Tôn Luyện thì làm hắn rót một bát nước sạch, đưa tới, Lý Mặc huynh đệ, nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước củ ấm thân thể.
Trần Thời tại cứu Lý Mặc vào cái ngày đó ban đêm liền cáo chi nàng chuyện này, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái.
Cảm ơn tẩu phu nhân.
Lý Mặc hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn, xem trường bị băng ghế đá ngồi xuống.
Hắn ánh mắt tò mò tại trong tiểu viện chậm rãi liếc nhìn, mà đang nhìn gặp kia toàn thân đen nhánh tỏa sáng hắc ngọc kê lúc, lại là mi phong vẩy một cái, trong mắt đột nhiên bắn ra kinh dị thần thái, bật tốt lên, hắc ngọc kê. Ân công trong nhà lại có như thế chân vật.
Trần Thời cùng Tôn Luyện đều là sững sờ, chợt trên mặt đều lộ ra kinh ngạc nói,
a,
Lý Mặc huynh đệ cũng nhận ra cái này gà.
Tự nhiên nhận ra.
Lý Mặc trọng trọng gật đầu, ngữ khí mang theo một loại cố nhân trùng phùng rất quen, hắn mút miệng nước ấm, hồi ức nói, không dối gạt tân công, tiểu sinh quê quán tại biên quan Bạch Lan huyện, lúc trước vì sống tạm cũng trèo chống việc học, từng tại trong huyện Trương đại hộ nhà làm công nhật. Kia Trương gia tài đại khí thô, phụ thượng liền nuôi 6, 7 con cái này cục cưng quý giá. Bởi vì nhìn ta làm việc coi như cẩn thận thỏa đáng, cái này chăm sóc hắc ngọc kê việc cần làm liền rơi vào tiểu sinh trên thân một thời gian. Hắn buông xuống chén sành, trong mắt nổi lên một chút cảm khái, này gà tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lại khó nuôi cực kỳ, nếu không xem chừng phát lạnh nóng lên liền có thể muốn tính mạng, Trương gia vì thế cũng không có ít phí công phu.
Trần Thời nghe, đôi mắt dần dần tỏa sáng, cái này Lý Mặc thật sự là đến hay lắm à, hắn đang lo không biết rõ làm như thế nào chăn nuôi cái này hai con gà đây.
Đối phương đã có chăm sóc kinh nghiệm, nghĩ đến có thể giúp được hắn.
Hắn vội vàng xích lại gần bàn đá, ngựa khí sốt ruột hỏi, Lý Mặc huynh đệ, không nói gạt ngươi, Bu Minh đang lo chuyện này đây.
Ngươi tới được vừa vặn, có thể hay không nói rõ chi tiết nói nên như thế nào chăn nuôi cái này chân cầm.
Lý Mặc gặp thân nhân trịnh trọng như vậy việc, cũng đoan chính thần sắc, chậm rãi mà nói đến, ân công đã hỏi. Tiểu sinh ổn thỏa biết gì nói nấy.
Hắc Ngọc Kê vui lắm sợ lạnh, nhất là cái này hàn đông, Trương gia chuồng gà cần dùng cỏ mềm hạt chót, lại mỗi ngày sớm tối dùng nước gấm thấm ướt cây lúa cho ăn, sinh lạnh leo cứng rắn vật tuyệt đối không thể, nếu không dễ sinh ruột bệnh. Được cái hôn nuôi lúc, còn phải chú ý tiến hành cùng lúc đoạn canh chừng, ánh nắng đủ lúc thả chúng nó ở trong viện phơi nửa canh giờ, lại ngàn vạn lần đừng lâm tuyết bị đông. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ngày sau như đẻ trứng, ấp trứng cần gấp nhất nhiệt độ ổn định, tiểu sinh khi đó là chuyên đưa buồng lò sưởi, ân công, này gà quý giá, nhưng dưỡng hảo, chính là liên tục không ngừng tài lộ. Trần Thời cùng Tô Luyện nghe được tập trung tinh thần, ở giữa gật đầu không ngừng, cuối cùng, Lý Mặc Trịnh trọng nói, ân công như tin được, tiểu sinh mỗi ngày trụ vượt qua tới nhìn một cái, tận một phần mỏng lực. Trần Thời chắp tay cảm tạ, trên mặt tràn đầy vui sướng, huynh đệ đại ân, Trần Mộ ghi khắc. Tô Luyện cũng tươi cười rạng rỡ, có Lý Mặc huynh đệ chỉ điểm, có thể tính có chủ tâm cốt. Sau đó Lý Mặc lại ngồi chơi một lát, ba người đàm luận lên ở nông thôn chuyện lý thú, kiến thức phong tục, bầu không khí hòa hợp vui thích. Đồng thời Trần Thời nâng lên tự mình nhi tử tại võ quán học võ, Lý Mặc biểu thị đồng ý, tập võ tốt. Sống yên phận, cường kiện thể phách, tại thế đạo này càng là bản thân gốc dễ. Thuận tiện còn cảm khái chính mình một người thư sinh thật sự là cực kỳ vô dụng, còn nói nếu không phải ra cảnh gian nan, năm đó có lẽ cũng nên tìm cái võ sư học chút quyền cước. Trần Thời vội vàng trấn an nói, đọc sách minh lý, tự có tác dụng lớn. Lý Mặc huynh đệ tài học uyên bác, ngày khác tên để bảng vàng, nhất định là bách tính chi phúc. Cho chuyện một chút, Trần Thời lại nâng lên thê tử Tôn Uyển đã lần nữa đang có mang. Lý Mặc nhãn tỉnh sáng lên, nói, tẩu phu nhân lại nên vì trong nhà sinh con trai. Đây chính là thiên đại hỷ sự. Vâng, sang năm ngày mùa hè liền nên lâm buồn. Trần Thời cười gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn thê tử một chút. Thật đáng mừng. Lý Mặc vẻ mặt tươi cười chúc mừng, hắn trầm ngâm một lát, tay tại trên thân lục lọi một cái, lại từ thiếp thân bên trong trong túi xem chừng lấy ra một viên vật, nhẹ nhàng đưa tới. Vật kia kiện ôn nhuận óng ánh, rõ ràng là một viên nhan sắc xưa cũ, khắc đơn giản vân vân nửa vòng tròn ngọc bội, một sợi dây mài mòn, lộ vẻ đeo đã lâu. Chương 27, Tiên pháp ngọc lục, Xuân Mộ Quyết cùng bầy sói. Chương 27, Tiên pháp ngọc lục, Xuân Mộ Quyết cùng bầy sói. Ân công, tẩu phu nhân, này đeo là tiểu sinh thở nhỏ sát người mang theo chi vật, mặc dù không tên quý, nhưng cũng tính cái tưởng niệm, hôm nay đến này tin vui, lợi dụng vật này tạm thời cho là tiểu sinh chúc mừng nhỏ ân công hàng thế một phần tâm ý, vạn mong hai vị chớ có ghét bỏ, ngàn bạn nhận lấy. Cái này như thế nào có thể? Không được không được. Đây là huynh đệ vật tùy thân, ý nghĩa phi phàm, sao có thể tùy tiện tặng người? Ân công nếu không nhận lấy, chính là ghét bỏ tiểu sinh tâm ý ấy đòi. Trần Thời một trận chối từ, nhưng vẫn là không lay chuyển được Lý Mặc, đành phải tạm thời nhận lấy. Gặp Trần Thời nhận lấy, Lý Mặc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ha ha ha. Như thế tốt lắm. Ân công lại cất kỹ này đeo. Ngày khác như tiểu sinh may mắn trúng tuyển kim bảng, làm triều đình quan nhi, vô luận tiền đồ ở nơi nào, ân công dưới gối nhỏ ân công hoặc hắn huynh trưởng, đều có thể bằng này ngọc bội tìm được tiểu sinh. Tiểu sinh đến lúc đó ổn thỏa kiệt lực trông nom. Ha ha, tốt. Huynh đệ này chí đáng khen. Kia Trần Mỗ liền trước cảm ơn qua. Nghe hắn nói, Trần Thời cũng cười lớn đáp lời, bất quá thật cũng không quá để ở trong lòng, dù sao môi giới vào kinh đi thi học sinh như cá giết sang sông, cuối cùng có thể nhất phi trùng thiên, đứng hàng hướng ban người lại có thể có mấy người. Hắn chỉ coi là cho Lý Mặc cố lên động viên, xem như một cái chúc phúc. Đưa tiễn Lý Mặc về sau, Trần Thời đứng ở trong viện, nhìn qua kia hai con yên lặng hắc ngọc kê, ngày hôm trước hắn sơ bắt về gà lúc, còn tính toán nuôi dưỡng phong hiểm, hôm nay nghe Lý Mặc một lời nói, lại như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Nếu không phải mình hôm đó tại trong gió tuyết cứu người, hôm nay cái nào đến lần này gặp gỡ. Nguyên lai tưởng rằng chính mình tâm địa quá mềm, nhưng hôm nay nghĩ đến, lại thành ngoại ý muốn phúc báo. Hắn sờ lên cằm, khóe môi không khỏi hiện lên một tia cảm khái ý cười, nghĩ đến, đây chính là thiện hữu thiện báo đi. Hắn lại nghĩ tới hôm đó thảm tao tặc tay thương đội cùng có chút manh mối loạn thế, đột nhiên có cái suy nghĩ, trong loạn thế, đủ khả năng chỗ, có thể thân xuất biệt thủ, ai ngờ ngày sau sẽ làm phản hay không mớm tại ta. Đêm khuya, ngoài cửa sổ yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang điểm xuyết lấy nặng nề bóng đêm. Hôm nay tôi diễn, ngày hôm nay tiến về Long Vũ Sơn, tại Thiên Khôi Nhai bên cạnh phát hiện một chỗ ẩn nấp hang động, cũng tại hang động chỗ sâu tìm được một viên màu xanh cổ ngọc lục, bên trong ghi chép một môn tiên pháp văn tự đơn giản, lại như là cửu thiên sấm sét, tại Trần Thời trong lòng nổ tung vạn trượng sóng to. Hắn lập tức liền không buồn ngủ, một cỗ nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu, đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn thấy cái gì? Tiên pháp. Hắn hô hấp cơ hồ đình trệ, giới này không phải võ đạo thịnh thế sao? Tại sao lại có tiên pháp? Trường Sinh Tiêu Dao, Di Tinh Hoàn Đấu. Những cái kia chỉ tồn tại ở trí quái tạp đàm bên trong mở mịt cố sự chẳng lẽ đúng là thật? Sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó là nồng đậm vui sướng. Đây chính là tiên pháp a. Trần Thời con mắt tỏa sáng, hắn hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua tu tiên trong tiểu thuyết đối tiên pháp đủ loại miêu tả, cái gì ngự kiếm phi hành, ngự hỏa khống thủy, pháp trận tiên khí, trường sinh bất lão, khi đó chính mình có thể nói là hướng tới chi cực, cả ngày mới tưởng. Mà bây giờ, những cái kia miêu tả đối với mình tới nói, lập tức liền sẽ thành sự thật. Tập được tiên pháp, hắn không dám yêu cầu xa vời một bước lên trời, bạch nhật phi thăng, nhưng ít ra tại cái này hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu, người như có giác thế đạo bên trong, có thể có chút năng lực tự vệ, có thể bảo hộ vợ con không bị thương tổn. Trần Thời nghĩ đến, tắt đi thôi diễn bảng, đồng thời cảm giác mệt mỏi rốt cục một lần nữa phun lên. Trước đi ngủ, Minh cái trước kia liền lên núi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, chân trời vừa hiện màu trắng bạc, núi sương ngủ chưa tan hết, Trần Thời cũng đã tướng môn phi nhẹ nhàng đóng lại, thân ảnh không có vào thông hướng Long Vũ Sơn trong rừng đường mòn. Môn kia tiên pháp, một giây đồng hồ không tới tay, hắn đã cảm thấy không yên tâm. Thiên Khôi Nhai gập ghềnh trên đường núi, Trần Thời bước chân mau lẹ như gió, so ngày xưa đi săn còn nhanh hơn 3 phần. Thiên Khôi Nhai địa thế hiểm trở, dốc đứng như gọn, thường có đá rơi, lại cần xâm nhập núi rừng, y hai lui tới, độc trùng trướng khi không phải là hy hữu vật. bất quá những này tại hắn cái này hơn 10 năm thợ săn già trong mắt đều tính không được cái gì. Trần Thời bước chân mạnh mẽ, trên đường đi giây phút chưa ngừng, thẳng đến mặt trời lên đến đỉnh đầu, tiếp cận giữa trưa lúc, hắn đi tới Thiên Khôi Nhai. Bởi vì biết được nơi đây trong núi có một cái ẩn nấp hang động, lại thêm hắn cẩn thận tra tìm, rất nhanh liền bị hắn tìm được huyệt động cửa vào, gỡ ra trải rộng khô đằng cùng rơi đầy đá vụn, một cái chỉ chứa một người xoay người thông hành u ám cửa hang hiện lộ ra. Tiếp lấy nhóm lửa cây châm lửa, túi người một cái cất bước tiến vào bên trong. Hang động đen như mực vô cùng, Trần Thời đành phải mượn nhờ cây châm lửa hào quang nhỏ yếu tiến lên. Trong huyệt động thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, phần lớn là nghỉ lại ở đây biên bức con chuột cái gì sinh vật chế tạo. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, sẽ làm ra chói tai kêu khóc. Đi lại khái một khắc đồng hồ, đột nhiên, hắn ánh mắt phía trước xuất hiện một đạo sâu kín lục quang, Trần Thời trong lòng vui mừng, ý thức được kia đại khái chính là chính mình muốn tìm ngọc lục. Đi đến trước, mượn ánh lửa hắn phát hiện, đây quả thật là chính là hắn muốn tìm ngọc lục, chỉ bất quá nó là bị một bộ khô lâu giữ tại trong lòng bàn tay. Tê, Trần Thời hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ thấu xương hàn ý từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Hắn mặc dù giết qua người, nhưng vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy khô lâu, không khỏi có chút hoảng hốt. Không muốn ở đây chờ lâu, cố nén co cẳng bỏ chạy xúc động, hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này từ hắn trong tay vỡ xuống ngọc lục, ngay tại ngọc lục ly khai khô lâu xương ngón tay trong chốc lát. Một cỗ huyền ảo tin tức như là vỡ đê hồng thủy, liều lĩnh tràn vào trong đầu của hắn, hóa thân thành xuân, nạp vạn mục chi tinh, thần chú thương cổ, đoạt tuế nguyệt chi hằng. Hai câu hạch tâm chân luôn như là hồng trung đại lữ, dẫn đầu ấn khắc tại ý thức của hắn bên trong. Tiếp lấy liền là tu hành chi thuật. Nguyên lai đây là một môn tên là Xuân Mục Quyết tiên pháp, có tăng trưởng thọ nguyên, tu bổ ám thương, cố bản bồi nguyên, cỏ cây thân thiện hiệu quả. Pháp quyết này lấy thiên địa cỏ cây, sơn xuyên địa mạch bao hàm xuân hoa chi khí làm căn bản, đem nó chuyển hóa làm tẩm độ người tu hành sinh mệnh bản nguyên vô thượng cam lộ. Theo đuổi chính là cùng cổ một đồng thọ, tổng đại địa trường xuân duyên thọ dưỡng tính chi đạo. Thành công sau khi nhập môn, người tu hành khí tức sẽ trở nên ôn hòa kéo dài, tựa như cổ thụ, tu hành đến đại thành chí chăn, thậm chí có thể làm được thọ nguyên ngàn năm. Đến lúc cuối cùng một tia tin tức lạc ấn tại tâm, Trần Thời toàn thân khẽ run, hắn nhìn xem trong tay cái này mai thanh ngọc ngọc lục, cảm thụ được trong đầu cái kia tên là Xuân Mộ Quyết huyền diệu lạc ấn, to lớn rung động cũng khó nói lên lời mừng rỡ đem hắn bao phủ. Tăng trưởng thọ nguyên, cố bản bồi nguyên, ngàn năm trường sinh, cái này không phải liền là hắn muốn sao? Có được thôi diễn hệ thống hắn, thiếu nhất chính là thời gian. Như đến đầy đủ thời gian, có hệ thống hỗ trợ, cái này giữa tiên địa có gì vật không thể cầu. Tốt tốt tốt. Trần Thời ánh mắt rực sáng, trong lồng ngực khuấy động có bình, không khỏi liền nói ba tiếng chữ tốt. Tiên pháp đã đến, không nên lại lưu. Liếc mắt trên đất thi hải, hắn do dự một cái sau vẫn là nhàn nhạt bái ba bái. Mặc dù không biết rõ đối mới là người nào, nhưng chính là hắn tồn tại mới khiến cho chính mình có cơ hội tìm được cái này một tiên pháp, Trần Thời cảm thấy vẫn là phải cảm kích một cái. Chương 28, chiến bầy sói, bạch hổ thân mật. Chương 28, chiến bầy sói, bạch hổ thân mật. Ly khai hang động, Trần Thời đi trở về ước chừng 2 khắc đồng hồ quan cảnh, đúng lúc này, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang vọng núi rừng truyền đến bên tai của hắn, âm thanh chấn khắp nơi, mang theo rõ ràng đau đớn cùng phẫn nộ. Đồng thời truyền đến còn có trận trận dày đặc sói tru, tiếng gầm gừ liên tiếp, nghe đúng là cái quy mô không nhỏ bầy sói, mà lại nghe thanh âm truyền đến phương hướng, đúng là hắn phải đi ngang qua phải qua đường. Mắt thấy tránh không khỏi, Trần Thời đành phải cẩn thận nghiêm túc tìm tòi đi qua, hắn nín hơi ẩn thân cổ thụ về sau, ánh mắt xuyên thấu chạc cây khe hở nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng sườn dốc phủ tuyết bên trên, bạch hổ đang bị 10 thất sói xám vây khốn. Cầm đầu đầu sói thử lấy sâm bạch răng nanh, không ngừng chỉ huy bầy sói thay nhau nhào cắn, bạch hổ phải chân sau vết thương cũ băng liệt, tiên huyết nhuộm đỏ đất tuyết, mặc dù mỗi lần vùng chảo đều có thể lật tung một thất ác lang, nhưng động tác đã mắt trần có thể thấy trì trệ xuống tới. Rõ ràng, bạch hổ giờ phút này đã rơi vào thế yếu, Trần Thời có thể khẳng định, không bao lâu nó liền sẽ bị đàn sói tiêu hao chí tử. Những này sói hẳn là phát giác bạch hổ đuổi phải thụ thương, cho nên mới mạo hiểm như muốn săn giết. Không phải, một cái trưởng thành khỏe mạnh bạch hổ, lần này sói thật đúng là không nhất định sẽ sợ. Thấy thế, Trần Thời nhếch miệng lên, đôi mắt khẽ híp một cái. Đại miêu, lần trước ngươi giúp ta, lần này lại giờ đến phiên ta cứu ngươi. Nghĩ đến, hắn cấp tốc từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, cài tên kéo dây cung, nhắm chuẩn đầu sói. Dây cung phát ra nhỏ xíu bù bù, một giây sau, mũi tên như lưu tinh phá không mà ra, thẳng đến đầu sói cổ họng. Bất quá, đầu sói tựa hồ phát giác nguy cơ, chỉ một thoáng bỗng nhiên nghiêng người né tránh, mũi tên sát thai của nó bờ bay qua, đinh nhập sau lưng thân cây, hù dọa một mảnh tuyết mặt dị dạng mà rơi. Một tiễn này dù chưa mệnh trung, lại thành công hấp dẫn đầu sói chú ý, nó quay đầu nhìn về Trần Thời ẩn thân cổ thụ trông lại, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, ngay sau đó dẫn đầu mấy cái sói chậm rãi tới gần. Trần Thời nhíu mày, không chút hoang mang lần nữa cải tên, tiễn ra. Công bằng. Ngao. Thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm vang vọng sườn dốc phủ tuyết, lần này, mũi tên tinh chuẩn bắn vào một cái sói xám mắt trái khiến cho bị đau ngã xuống đất, rất nhanh liền không có sinh tức. Đầu sói bị triệt để chọc giận, nó ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời một cái khác sói xám cũng hướng Trần Thời chạy tới. Thấy thế, Trần Thời thân hình lóe lên, trốn đến một cái khác cái cây về sau, mà tại sói xám nhào thần tới trong nháy mắt, hắn trong tay áo hàn quang bạo khởi, tụ lý tàng kiếm. Sắt lá thăm chớp giật bắn ra, thành công đánh xuyên hắn cái cổ ở giữa muốn hại. Đầu sói thấy tình thế không ổn, vừa định muốn cải biến công kích phương hướng, khả Trần đã rút ra đao săn, chỉ một thoáng như mãnh hổ hạ sơn lao đến. Bởi vì liên tiếp đánh chết 2 con sói xám, bầy sói bên này liền chỉ còn lại có 8 cái, trừ bỏ 5 cái còn tại vây cuốn lấy bạch hổ, đối với một cái trưởng thành bạch hổ, đối phó 5 cái sói cho dù là thụ thương tình huống dưới cũng không về phần là bại, hắn muốn ứng đối liền chỉ có 3 con sói xám. sườn dốc phủ tuyết phía trên, xương đao tuyết kiếm. Bằng vào hơn 10 năm đi săn kinh nghiệm, Trần Thời thân thể như cá bơi, đao săn tại hắn trong tay tung bay, không bao lâu liền lại giải quyết một cái sói xám. Mà bên kia, Bạch Hổ gặp có người tương trợ, tinh thần nhất thời đại chấn, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, lần nữa vung chảo, đem một cái sói xám đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, một người một hổ ăn ý phối hợp, đao quang như điện, hổ gầm như sấm, giết đến bầy sói kêu rên không ngừng. Rốt cục, đầu sói ý thức được bại cục đã định, gầm nhẹ một tiếng, hung hăng quét toàn thân đẫm máu Trần Thời một chút. Ô ô, sau đó, vài tiếng ngắn ngủi sói chu phát ra, còn sót lại vài thất còn có thể đứng thẳng sói xám như được đại xá, kẹp lấy cái đuôi, tại đầu sói dẫn đầu dưới, quay người hoảng hốt không có vào sau lưng u ám rừng rậm. Sau lưng là tàn mát các nơi đồng bạn thi thể. Giữa rừng núi lần nữa quy về bình tĩnh, chỉ còn lại một người một hổ thô trọng thở dốc, cùng gió lạnh qua rừng tiếng rít. Trần Thời thu hồi đao săn, quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ, cái sau lúc này chính nằm tại trên mặt tuyết thô thở gấp, phải chân sau vết thương cũ băng liệt chỗ tiên huyết cốt cốt, nhuộm đỏ dưới thân tuyết động. Vết thương sâu đủ thấy xương, hiển nhiên tại bầy sói thay nhau nhào cắn xuống, băng liệt đến so trước đó lợi hại hơn, đầu này chân chỉ sợ đều là phế đi. Bị thương thành dạng này, sợ là không chống được bao lâu. Hắn cau mày, nhiều năm thợ săn kinh nghiệm nói cho hắn biết, tiếp tục, cái này thông nhân tính Bạch Hổ dù cho không chết vào vết thương lây nhiễm, cũng sẽ bởi vì tàn tật suy yếu dẫn tới càng nhiều loại săn mồi mà mất mạng. Không được, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nhớ tới lúc trước tại đối mặt Đức Dương thôn thợ săn lúc Bạch Hổ tương trợ, Trần Thời không có quá nhiều do dự, hắn dỡ xuống trên người cái gùi, từ bên trong lật ra một cái da trâu túi nhỏ, bên trong chứa bọn hắn những thợ săn này phòng thuốc cầm máu tán. Đi đến nằm xuống Bạch Hổ bên người, Trần Thời tận lực thả nhẹ động tác, thanh âm nhẹ nhàng mà ôn hòa, đừng lúc đích, Hổ huynh, ta tới giúp ngươi, kiên nhẫn một chút. Bạch Hổ to lớn đầu lâu nâng lên, màu hổ phách thụ đồng nhìn chằm chằm Trần Thời trong tay túi thuốc cùng bài, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào, mang theo đau đớn, nhưng cũng không có quá nhiều tính công kích uy hiếp. Có lẽ là cùng Trần Thời nhiều lần gặp nhau ăn ý, có lẽ là giờ phút này thực sự suy yếu bất lực phản kháng, nó chỉ là thô thở gấp, không có cự tuyệt Trần Thời tới gần. Trần Thời ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiêm túc thanh lý mất vết thương trùng quanh kể cận tuyết lạc cùng một cỏ. Hắn đổ ra màu nâu nhạt chỉ huyết tán, đều rơi tại kia giữ tận trên vết thương. Thuốc bột tiếp xúc với đủ, Bạch Hổ thân thể cao lớn run lên bần bật, phát ra một tiếng đè nén thống khổ buồn bực giống, móng vuốt vô ý thức móc tiến vào đất tuyết. Tốt tốt, lập tức liền tốt. Trần Thời nhẹ giọng trấn an, thuốc bột giải lên đi, hắn lại ngừng tạm, sau đó cầm lấy đao săn từ chính mình tay áo trên cắt lấy một đoạn vải, dùng sức từng vòng quấn quanh ở Bạch Hổ chân sau trên vết thương, tiến hành áp bách cầm máu cùng phòng ngừa thuốc bột rơi xuống. Băng bó xong xuôi, Trần Thời ngẩng đầu, nhìn trước mắt kia tròn trịa đầu to, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, rất muốn kiểm tra. Hắn giơ tay lên, chậm rãi phủ hướng Bạch Hổ kia đầu lâu to lớn, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Bạch Hổ vậy mà không có kháng cự trốn tránh, ngược lại giống như là mỏi mệt tới cực điểm cự miêu, có chút nghiêng đầu, càng đem đầu cọ hướng Trần Thời bàn tay, trong cổ họng phát ra một chủng loại giống như mèo nhà trầm thấp mà bương lỏng khó khẽ âm thanh. Thấy thế, Trần Thời không khỏi sửng sốt, tiếp lấy liền cười không ra tiếng bắt đầu. Để Bạch Hổ tại trên đất chống nghỉ ngơi khôi phục thể lực, hắn thì đến những cái kia sói xám trước thi thể, đưa chúng nó lôi kéo chồng chất vào. Hết thể có 5 cái sói, nhìn xem kia núi nhỏ đồng dạng sát sói, Trần Thời nết miệng bật cười, núi này bên trong dã lang, mặc dù vị thịt mùi tanh tưởi không cách nào dùng ăn, phần lớn là làm thuốc tài năng, có thể kia thân bóng loáng không dính nước da lông tại lâm sản bên trong là hút hàng hàng, có giá trị không nhỏ. Còn có kia sắc bén vuốt sói, một chút trong thành võ giả phú hộ liền tiên bị dùng nó làm chút trang trí. Bất quá, nhiều như vậy phân lượng cũng nhẹ, ta cũng khó có thể toàn bộ mang đi, Trần Thời sờ lên cái cằm, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa Bạch Hổ, được rồi, ta lấy 2 con cả thì, còn sót lại đem ra lột bỏ, thịt liền để cho nó đi. Trong lòng biết Bạch Hổ có thương tích trong người, chỉ sợ thời kỳ dưỡng bệnh đi săn đều là cái vấn đề, lưu lại cái này 3 thất dã lang thi thể cho nó làm tổn lương với bạn. Nghĩ xong, Trần Thời cũng không trì hoãn, xuất ra đao săn liền túi người nhanh nhẹn xử lý lên xác sói, không bao lâu, 3 tấm hoàn chỉnh da sói liền bị thuần thục lột xuống tới. Tiếp lấy hắn đem còn lại thịt giao cho Bạch Hổ, "Hổ huynh, những này là đưa cho ngươi." Nào có thể đoán được kia Bạch Hổ chỉ là trầm thấp mà giống lên một tiếng, sau đó dùng giày rộng móng vuốt hướng phía trước một nhóm, lấy hạ trong đó một cái, còn lại 2 con đều bị nó đẩy trở về. Trần Thời hơi sửng sở, chợt hiểu được, không khỏi nghẹn ngào phá lên cười, hắn lần nữa đưa tay, tại Bạch Hổ thô dày cái hốt lông bẩm trên dùng sức xoa nhẹ một thanh, nói, được rồi, những này thịt đặt ta chỗ này thật vô dụng, vẫn là về ngươi. Giống. Bạch Hổ lần này tiếng giống hùng hậu chút, dường như đồng ý.